Chương 17 thú triều tiền đến, 1, chương 17 thú triều tiền đến, 1, trong nước sông hai cái man thú không ngừng chiến đấu, nhấc lên từng đạo sóng lớn. Khi chúng nó trên thân thuộc về man thú huyết dịch, tại trong nước sông triệt để choáng nhiễm ra sau, trong sông thủy thú còn có ngư loại toàn bộ điên cuồng đứng lên, cấp tốc hướng phía còn tại không ngừng chiến đấu hai cái man thú bơi đi. Trong nước sông động tĩnh càng lúc càng lớn, Hạ Vân nhìn chính là trong lòng run sợ, kéo hắn một cái bên cạnh quần giáp. Ở bên tai của hắn thấp giọng nói, chúng ta đến rừng cây nhỏ bên cạnh đi xem một chút, nói không chừng có thể mò được chỗ tốt gì. Thời khắc này chúng ta khoảng cách chiến trường quá xa, toàn giáp cho hắn người bên cạnh giao phó xong, sau đó liền cùng Hạ Vân hai người hướng phía bên bờ sông phụ phục tiến lên. Khi bọn hắn hai người lần nữa đi vào bên bờ rừng cây nhỏ nơi đó lúc, đã nhìn thấy độc giác đằng xà đuôi rắn bộ phận đã triệt để từ tam nhãn ma hoa trên thân tuột xuống, vô lực phiêu phủ ở trên mặt nước. Tam nhãn ma hoa hai đầu chân sau cũng mất động tĩnh, chỉ còn hai cái chân trước không ngừng ở trong nước bay nhảy lấy. Hai cái man thú đã trở nên toàn thân huyết hồng, vây quanh bọn chúng phổ thông thủy thú, còn có ngư loại toàn bộ đều đang áp sát. Đến nơi trước tiên hai cái man thú bên cạnh là thực nhân ngư bầy, man thú huyết dịch kích thích để bọn chúng triệt để lâm vào điên cuồng, liều lĩnh xuống tới, đối với độc giác đằng xà đuôi rắn, còn có tam nhãn ma hoa hai đầu chân sau liền cắn đi lên. Trong lúc nhất thời nước sông triệt để sôi trào lên. Trong sông thực nhân ngư, ngư giác ngư, cự khẩu ngư, cự ngạc chờ chút, tất cả phổ thông thủy thú cùng ngư loại đều điên cuồng hướng phía hai cái man thú trên thân phóng đi. Vừa mới bắt đầu, tam nhãn ma hoa già trên người còn có thể có chỗ phòng ngự, thế nhưng là tại đàn thú cùng bầy cá không ngừng công kích đến, trên người nó làn da cuối cùng vẫn bị phá. Khi tam nhãn ma hoa làn da bị cắn phá đằng sau, trong sông thủy thú còn có bầy cá, triệt để điên rồi. Lít nha lít nhít đàn thú cùng bầy cá, đem nước sông đều ngăn chặn, Hạ Vân cùng toàn giáp hai người, tại bên bờ rừng cây nhỏ nơi đó đều có thể trông thấy. Trong sông thủy vị, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng dâng lên, có thể thấy được trong sông thủy thú cùng ngư loại, đến cùng có bao nhiêu vây đến cái kia hai cái man thú bên cạnh. Một bên khác độc giác đằng xà cũng không khá hơn chút nào, tới gần phần đuôi lân phiến, có rất nhiều đều bị trong nước sông mặt khác thủy thú còn có ngư loại xé rách xuống tới nuốt mất. Càng ngày càng nhiều bầy cá cùng thủy thú hướng phía cái kia hai cái man thú không ngừng dũng mãnh lao tới, toàn bộ đường sông trực tiếp biến thành màu đen, có chút thực lực yếu kém thủy thú cùng ngư loại trực tiếp bị đẩy ra trên bờ. Mà tam nhãn ma hoa cùng độc giác đằng xà không có chút nào buông ra đối thủ ý tứ, độc giác đằng xà còn tại liều mạng nắm chặt thân rắn, ý đồ đem tam nhãn ma hoa trực tiếp tìm chết. Tam nhãn ma hoa toàn thân trên dưới treo đầy thực nhân ngư, bên bờ rừng cây nhỏ nơi đó, Hạ Vân có thể rõ ràng trông thấy tam nhãn ma hoa một đầu chân sau, trực tiếp bị trong sông thực nhân ngư ăn vào xương cốt. Độc giác đằng xà cái đuôi nơi đó có dài 3-4 mét một đoạn, trực tiếp chỉ còn sót bạch cốt. Hai cái man thú đều có khá là nghiêm trọng thương, có thể thụ thương sau bọn chúng lộ ra càng thêm năng lượng. Tam nhãn ma hoa hai cái tay trước không ngừng ở trên mặt nước đánh ra lấy, dưới một trường đi đều có mấy đầu dài hơn 10 thước ngư loại hoặc thủy thú bị đánh giết. Chết mất ngư loại hoặc thủy thú, ngay lập tức sẽ bị bên cạnh mặt khác ngư loại cùng thủy thú thay thế, thi thể trong khoảnh khắc liền sẽ bị đồng loại của nó hoặc là mặt khác thủy thú ăn hết. Độc giác đằng xà ác hơn, trực tiếp tơi bỏ một vòng quấn ở tam nhãn ma hoa trên người thân rắn. Còn tại không ngừng ra bên ngoài rướm máu đuôi rắn, tại thân rắn khu động bên dưới, hướng phía bên cạnh mặt nước không ngừng rút đấm, một cái đuôi xuống dưới luôn có mấy cái như vậy thẳng xuôi sẹo sẽ bị quất bay, hoặc là trực tiếp bị rút thành hai đoạn. Hạ Vân cùng toàn giáp hai người bên cạnh cách đó không xa, một cái dài hơn 10 thước cự ngạc bị độc giác đằng xà tát bay tới, rơi trên mặt đất sau gãy hai lần trực tiếp không có động tĩnh, rất khó tưởng tượng người bị ra hỏa này cái đuôi rút một chút sẽ là cảm giác gì. Chết mất phổ thông thủy thú cùng ngư loại càng ngày càng nhiều, toàn bộ nước sông trực tiếp bị nhuộm thành màu đỏ, nhưng là càng nhiều cùng ngư loại cùng thủy thú còn tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía nơi này vào tới. Về sau thủy thú cùng ngư loại không chen vào được, tại man thú huyết dịch ảnh hưởng dưới cũng bắt đầu công kích lẫn nhau, gần 500 mét rộng đường sông trực tiếp biến thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là huyết dịch. Hạ Vân nhìn trước mắt chẳng cảnh, trực tiếp buồn nôn phun ra, lại nhìn toàn giáp. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, liền liền thân thể cũng bắt đầu xuất hiện run rẩy. Hạ Vân lôi kéo toàn giáp trên người ra thú, hỏi hắn có sao không, toàn giáp sắc mặt tái nhợt lắc đầu, run giọng nói ra, cái này hai cái man thú tranh đấu đã khiến cho cỡ nhỏ thú triều, ta có một loại thật không tốt dự cảm, nếu như cái này hai cái man thú chiến đấu chậm chạp không chiếm được giải quyết, hắn sợ sệt nơi này càng ngày càng đậm mùi máu tươi, sẽ dẫn tới càng mạnh man thú hoặc hung thú. Dưới mắt loại tình huống này, ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lôi Long trên thân, hy vọng Lôi Long mau chóng mang theo thú liệp đội trở về, chỉ có đi săn đội người toàn bộ trở về, chúng ta mới có thể chống lại tiến giai sau man thú. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi các loại tam nhãn ma hoa hoặc là độc giác đằng xa một phương triệt để thắng lợi sau thôn vệ hết một phương khác, các loại phe thắng lợi tiến giai nhị giai lúc, tập toàn bộ bộ lạc chi lực nếm thử đánh giết. Nếu như phe thắng lợi tiến giai nhị giai sau, chúng ta tập toàn bộ lạc chi lực đều đánh không lại đối phương, cũng chỉ có thể dọn nhà, một lần nữa tìm chỗ ở. Nếu như tam nhãn ma hoa cùng độc giác đằng xà chiến đấu trường kỳ không có giải quyết, dẫn tới càng mạnh man thú hoặc là hung thú, chúng ta nhất định phải lập tức dọn nhà, một khắc cũng không thể ngừng. Trong nước sông tranh đấu vẫn còn tiếp tục, toàn giáp nhìn xem nằm ngoài bên cạnh hắn Hạ Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, chúng ta lập tức về bộ lạc. Chuyện bây giờ phát triển đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi, lưu tại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chúng ta nhất định phải lập tức về bộ lạc, để người bình thường cùng hai tử lập tức tiến về cấm địa. Nơi này một khi tới càng mạnh man thú hoặc hung thú, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui, thú liệp đội sẽ lưu lại cho chúng ta đoạn hậu. Hạ Vân rất mê mang. Hắn tại cái này nguyên thủy thế giới vừa mới tìm tới một chút niềm vui thú, còn không chờ hắn hưởng thụ, bên cạnh toàn giáp liền nói cho hắn biết, hiện tại nơi này đã không thể ở nữa, bọn hắn nhất định phải lập tức chạy trốn, không phải vậy tất cả mọi người sẽ chết. Nhìn xem Toàn Giáp, Hạ Vân có chút không biết làm sao mà hỏi, cái kia, Toàn Giáp, đầu kia cự ngạc chúng ta còn muốn hay không mang về bộ lạc đi? Toàn Giáp bình thản lắc đầu, chạy nhanh đi, có lẽ sau một khắc tất cả chúng ta đều đi không được. Hạ Vân mở mịt đi theo Toàn Giáp, về tới còn tại rừng cây nhỏ phía sau chờ lấy đám người bọn họ. Nhìn trước mắt đám người, Toàn Giáp lập tức mệnh lệnh mọi người, tất cả nhân mã lần trước bộ lạc. Cái kia hai cái man thú tranh đấu, đã khiến cho cỡ nhỏ thú triều, sự tình đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Nghe được Toàn Giáp lời nói, tất cả mọi người lặng yên không tiếng động đứng dậy, hướng phía bộ lạc phương hướng chạy tới, trên đường đi ai cũng không nói gì thêm. Chương 17 thú triều tiến đến, 2, chương 17 thú triều tiến đến, 2, vừa mới tiến bộ lạc, Liệt Hổ mang theo tuần tra mấy người liền tiến lên đón. Nhìn xem lặng ngắt như tờ đám người, Liệt Hổ nhịn không được nói ra, thế nào, xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao hiện tại liền trở lại? Toàn Giáp đem trong sông phát sinh sự tình hướng Liệt Hổ giải thích một chút. Liệt Hổ cùng mặt khác tuần tra mấy người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Toàn Giáp lại đang Liệt Hổ bên tai nói thầm mấy câu. Hạ Vân không nghe rõ ràng hai người bọn họ đang nói cái gì, chỉ là nghe được Toàn Giáp lời nói sau, Liệt Hổ dẫn người đi trong bộ lạc người bình thường chỗ ở. Liệt Hổ dẫn người đi sau, Toàn Giáp phân phó theo sau lưng tất cả chiến sĩ nguyên địa chờ lệnh, có một số việc hắn cần phải đi hỏi một chút Vu Công. Hạ Vân, người đi theo ta đi. Hạ Vân mở mịt đi theo Toàn Giáp, hướng phía Vu Công ở lại sơn động đi đến. Hai người còn chưa tới Vu Công sơn động, đã nhìn thấy lão nhân gia ông ta tại tiểu quảng trường nơi đó chờ lấy, bên cạnh hắn còn có mấy cái lão nhân tóc hoa râm đứng đấy. Trông thấy Hạ Vân hai người tới sau, Vu Công cũng không có nói cái gì. Chỉ đặt ở tiểu quảng trường ở giữa nhất cái kia con trai lớn. Biết đó là cái gì sao? Đó là lạc tinh. Căn cứ quan sát của ta, trong cơ thể của nó tối thiểu nhất dựng dục một viên lạc tinh châu, về phần chất lượng đến cùng như thế nào ta cũng không biết, chỉ có thể mở ra mới có thể biết. Liền xem như kém nhất phẩm tướng, cũng có thể tại Đồ Sơn thị tộc đổi được, ít nhất 20 mai nhị giai bồi nguyên huyết đan. Khi Toàn Giáp nghe được cái kia con trai lớn thể nội thai nghén lạc tinh châu, có thể đổi được 20 mai nhị giai bồi nguyên huyết đan lúc, một mặt kích động nói, vậy còn chờ gì nha, tranh thủ thời gian mở ra a. Vu Công bình thản nhìn Toàn Giáp một chút, nói ra, ngươi cảm thấy hiện tại còn kịp sao? Toàn Giáp đau thương cười một tiếng, có lẽ thật không còn kịp rồi. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Mảnh kia khúc sông cỡ nhỏ thú triều đã hình thành, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Không đợi Toàn Giáp lại nói cái gì, Liệt Hổ mang theo 10 cái lão nhân tóc trắng xóa đến đây. Nhìn xem cái kia 10 cái lão nhân tóc trắng xóa, Vu Công, Toàn Giáp, Liệt Hổ còn có Vu Công bên cạnh mấy cái kia lão nhân tóc hoa râm, tất cả đều không người thi lễ một cái. Hạ Vân đứng ở một bên, mờ mịt nhìn xem đây hết thảy. Hắn không hiểu Toàn Giáp mấy người, tại sao muốn đối với cái kia 10 cái lão nhân tóc trắng xóa hành lễ, có thể chuyện phát sinh kế tiếp, thực sự để hắn khó mà tiếp nhận. Vu Công nhìn trước mắt bọn này lão nhân tóc trắng xóa nói ra, chắc hẳn chư vị đã biết chuyện gì xảy ra, sự tình nếu đến một bước này, các ngươi cũng biết nên làm như thế nào. Bộ lạc nếu như rút lui, liền không có người tới chiếu cố các ngươi, trong bộ lạc chiến sĩ, cần đem càng nhiều tinh lực đặt ở bảo hộ hài tử cùng nữ nhân trên người. Vì bộ lạc, chính các ngươi động thủ đi bị Liệt Hổ mang tới cái kia 10 cái lão nhân nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời từ bên hông rút ra một thanh cốt đao. Đối với mình, cái cổ hung hăng sẽ qua, huyết dịch lập tức từ cái cổ chỗ đứt phun ra, cái kia nóng hổi huyết dịch có một ít trực tiếp ở tại Hạ Vân trên khuôn mặt. Khi dòng máu của ông lão tung tóe đến Hạ Vân trên khuôn mặt lúc, Hạ Vân trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, 10 cái lao nhân đồng thời tự sát ở trước mặt của hắn, trong lúc nhất thời Hạ Vân khó mà tiếp nhận. Trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, đều tại ta muốn đi câu cá, nếu như không đi câu cá liền sẽ không trêu chọc đến đầu kia độc giác đằng xà nếu như không có dừng lại quá lâu lời nói, cái kia tam nhãn ma hoa liền sẽ không cùng độc giác đằng xà đánh nhau. Nếu như tam nhãn ma hoa cùng độc giác đằng xà không có đánh đứng lên, cái kia 10 cái lão nhân sẽ không phải chết hết thảy đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta à. Hạ Vân tê tâm liệt phế kêu khóc nhìn xem dần dần lâm vào điên dại trạng thái Hạ Vân, Toàn Giáp tiến lên một trường đánh vào Hạ Vân phần gãy chỗ, đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Đem Hạ Vân đánh ngất xỉu sau, Toàn Giáp nhìn đứng ở một bên Vu Công, nhỏ giọng giải thích, ngài đừng trách hắn chỉ là trong lúc nhất thời chịu không được kích thích, cảm thấy dưới mắt phát sinh hết thảy đều là lỗi của hắn đem cái kia 10 cái lão nhân chết quy tội tại trên người mình. Tương phản, ta không cảm thấy đây là ai sai. Ta rất may mắn cái này còn chưa trưởng thành hài tử, mang theo bộ lạc người đi câu cá, kịp thời phát hiện từ bên ngoài đến đầu này độc giác đằng xà. Nếu như đầu này độc giác đằng xà không có bị bộ lạc người câu được, chờ nó lại trưởng thành một đoạn thời gian, mạnh đến đủ để tại lạc yên không tiếng động tình huống dưới, thôn vệ hết cái kia tam nhãn ma hoa, hậu quả khả năng nghiêm trọng hơn. Dù sao dưới tình huống bình thường, tam nhãn ma hoa là sẽ không lên mở, nó càng thói quen sinh hoạt tại trong nước sông độc giác đằng xà liền không giống với lúc trước, cuộc sống của nó tập tính càng có khuynh hướng trong rừng, thường xuyên có người sẽ bị độc giác đằng xà giết chết. Ngay tại Toàn Giáp còn dự định nói tiếp lúc, Vu Công đánh gây hắn. Ngươi nói những này ta đều biết, cho nên cũng không có người sẽ đi trách hắn, hiện tại liền xem bản thân hắn có thể đi ra hay không tới, loại chuyện này cần chính hắn đi đối mặt, bất luận kẻ nào đều không giúp được hắn. Đem hắn làm tỉnh lại đi, Toàn Giáp đi vào Hạ Vân bên cạnh, mấy cái bạt thai to xuống dưới, Hạ Vân ung dung tỉnh lại. Toàn Giáp nhìn xem Hạ Vân, một mặt lo lắng hỏi, khá hơn không? Hạ Vân mở mịt nhẹ gật đầu. Chỉ là, khi Hạ Vân nhìn thấy nằm tại cách đó không xa những lão nhân kia thi thể lúc, trong lòng hay là không khỏi tự trách. Hạ Vân chỉ là muốn cải biến một chút, trong bộ lạc người bình thường thiếu khuyết thức ăn tình huống, chưa từng có nghĩ tới làm như vậy sẽ hại chết những người khác, hiện tại có người bởi vì hắn làm ra cải biến mà chết đi, chính hắn từ đầu đến cuối qua không được trong lòng đạo khảm kia. Toàn Giáp nhìn xem Hạ Vân hay là một mặt tự trách biểu lộ, an ủi, đây không phải ai sai, lần này may mắn phát hiện ra sớm, trong bộ lạc phần lớn người còn có thể sống sót, hy sinh mấy cái tuổi già lực suy người bình thường rất bình thường, có một số việc chờ ngươi chân chính trưởng thành liền sẽ rõ ràng, hiện tại không nên nghĩ quá nhiều. Vu Công cũng đi lên phía trước, đối với Hạ Vân nói ra, nếu như ngươi thật muốn làm chút gì, vậy liền hảo hảo sống sót, chỉ có ngươi đủ cường đại lúc, ngươi mới có thể bảo vệ ngươi muốn bảo vệ đồ vật. Hiện tại, ngươi đi đem cái kia 10 cái lao nhân thi thể tiêu hủy đi, đừng cho bọn hắn sau khi chết, thi thể còn muốn bị những dã thú kia giày xéo. Nói xong, Vu Công đưa cho Hạ Vân một cây bó đuốc. Đi thôi, hai tử khi bó đuốc ném tới trên thi thể lúc, hỏa diễm bắt đầu bốc lên. Nhìn xem cái kia không ngừng nhảy lên hỏa diễm, Hạ Vân trong lúc đống nhiên nghĩ đến, trong bộ lạc đoạn thời gian trước luyện tốt những cái kia thú du, có lẽ sự tình cũng không có đến mức không thể vãn hồi. Đúng lúc này Lôi Long mang theo thú liệp đội trở về. 600-700 người chiến sĩ, đang đằng sát khí vọt vào bộ lạc. Mỗi người cốt đao cùng trên cốt mâu mặt đều dính đầy máu tươi, có ít người thậm chí bị thương không nhẹ, Lôi Long trên cánh tay có một đạo to lớn vết cắt, da thịt đều lật ra đi ra. Hạ Vân nhỏ giọng tại toàn giác bên thai hỏi một câu, đoạn thời gian trước luyện thú du, ngươi nơi đó còn có sao? Cầm một chút tới ngươi muốn vật kia làm gì? Toàn giác. Trong lúc đống nhiên có một ý tưởng, muốn thử xem. Có lẽ có thể giải quyết bộ lạc nguy cơ lần này. Toàn giác. Ngươi chờ, ta lập tức liền trở lại. Chương 18 hỏa công, 1, chương 18 hỏa công, 1, toàn giáp sau khi rời đi, thủ lĩnh mặc giáp bật lên, một mặt lo lắng hỏi, trong bộ lạc người bình thường cùng nữ nhân đều rút đi không có. Vu Công nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, phổ thông người trưởng thành cùng nữ nhân, toàn bộ đều rút lui đến cấm địa đầu kia trong đường hầm, tiểu hài thì được an trí tại đồ đằng bên cạnh. Vu Công vừa nói xong, toàn giáp liền ôm một cái thạch hang lao đến. Vinh một tiếng, toàn giáp đem thạch hang để dưới đất, nhìn xem Hạ Vân. Hạ Vân không nói gì, đi đến thạch hang phía trước, lấy tay đào một khối đã đọng lại thú du, hướng phía còn đang thiêu đốt những lão nhân kia thi thể ném tới. Khi thú du tiếp xúc đến thi thể lúc, dầu mượn lửa thế, hỏa diễm phóng lên tận trời, trong lúc nhất thời ép người đều không thể tới gần. Hạ Vân khỏe miệng nở một nụ cười, thầm nghĩ, có lẽ mượn nhờ những này thú du, bộ lạc có thể trốn qua một kiếp. Hạ Vân lại mau để cho toàn giáp lại đi chuyển cái vạc nước tới, bên trong nhiều đổ nước, hắn lại muốn thử một chút thú du ở trong nước thiêu đốt tình huống. Toàn giáp không nói hai lời, lại chạy tới chuyển vạc nước. Hạ Vân một lần nữa đào một khối thú du phóng tới trong chúng nước. Không ngoài sở liệu, thú du thật tốt lơ lửng ở trên mặt nước, cũng không có chìm xuống. Hạ Vân dùng bó đuốc nếm thử đi nhóm lửa lơ lửng ở trên mặt nước thú du, thử mấy lần đều không được. Xem ra tại không có bật bám vào tình huống dưới đơn thuần thú du cũng không thể nhóm lửa. Hạ Vân dùng cốt đao từ trên người chính mình trên da thú cắt một khối xuống tới, lên trên bôi một chút thú du, đem da thú nhóm lửa sau lại ném tới thạch hang bên trong, hỏa diễm tại trên da thú tiếp tục thiêu đốt lên, cũng không có dập tắt. Mà trước đó bị Hạ Vân phóng tới trong chun nước khối kia thú du, cũng tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới dần dần hòa tan ra, thật mỏng trải tại trên mặt nước, hỏa diễm cũng bắt đầu từ da thú phía trên bắt đầu lan tràn, thẳng đến che kín toàn bộ mặt nước. Nhìn thấy toàn bộ trong vạc đá toàn bộ che kín hỏa diễm lúc, Hạ Vân trong lòng thạch đầu rốt cục rơi xuống. Hắn không biết những này thú du giấy lên hỏa diễm, có thể hay không đem trong nước sông thủy thú còn có ngư loại toàn bộ thiêu chết, nhưng là tối thiểu nhất có thể làm bị thương một bộ phận, có lẽ những cá kia a thú a loại hình giá hỏa tại thụ thương sau có lẽ sẽ chọn rời đi. Trong vạc đá hỏa diễm một mực thiêu đốt thật lâu, mới bắt đầu dần dần dập tắt, nhìn trước mắt đám người, Hạ Vân đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra, hắn dự định lấy hỏa công hình thức, đến giải quyết bộ lạc nguy cơ trước mắt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, ai cũng không biết biện pháp này có thể thực hiện hay không, cuối cùng vẫn Vu Công dùng vải trượng gõ gõ mặt đất, đều có cái gì ý nghĩ khác, nói ra nhìn xem thủ lĩnh mặc rất trầm mặc một hồi nói ra, bộ lạc muốn một lần nữa lại tìm một khối nơi ở, quá khó khăn. Dù sao, bọn hắn bộ lạc chung quanh thích hợp nhân tộc chỗ ở, phần lớn đã bị những bộ lạc khác chiếm cứ, muốn một lần nữa mở một khối thích hợp bộ lạc ở lại nơi ở, chỉ có thể đi cùng trong núi manh thú tranh đoạt địa bàn. Trong núi những manh thú kia cũng không phải nhân tộc có chút vấn đề có thể dùng giao dịch đến giải quyết, bù đắp nhau. Mà trong núi những manh thú kia chỉ có thể dùng chiến sĩ mệnh đi liều, đi lấp a bộ lạc hiện tại nơi ở, là dựa vào các tiền bối dùng máu cùng sinh mệnh đổi lấy, không đến cuối cùng một khắc, hắn không nguyện ý vứt bỏ. Thủ lĩnh mặc giáp thái độ rất rõ ràng, hắn dự định đi đụng một cái, tối thiểu nhất muốn thử một chút mới được. Vu Công dùng vải trượng trên mặt đất rộng mấy lần thấp giọng nói ra, đúng vậy à, hiện tại bộ lạc ở lại địa phương này là các tiền bối dùng máu cùng sinh mệnh đổi lấy. Không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, ai cũng không nguyện ý vứt bỏ, đời đời kiếp kiếp sinh sống nhiều năm như vậy địa phương. Huống hồ các vị cũng rõ ràng, chúng ta bộ lạc đồ đằng là hạ thụ. Di chuyển một lần đối với đồ đằng tổn thương nghiêm trọng đến mức nào, chắc hẳn chư vị tổ tông đã từng có truyền thuyết lưu lại qua. Một khi đồ đằng tổn thương quá nghiêm trọng, các vị có thể ngẫm lại, tại không có đồ đằng che chở cho, chúng ta những người này có thể tại vùng đại địa này sinh tồn bao lâu? Ta biết trong các ngươi có người nghe nói qua, ngàn năm trước chúng ta hạ bộ lạc là có thất cấp chiến sĩ, hiện tại ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết, ngàn năm trước trong bộ lạc là có thất cấp chiến sĩ, đây không phải là truyền thuyết dựa theo vu quyển ghi chép, ngàn năm trước trong bộ lạc có 3 vị thất cấp chiến sĩ, chiếm cứ lấy phạm vi ngàn dặm sơn lâm. Chấp mâu có thể chiến người có vài người, người bình thường càng là cao tới hơn 3 vạn người, đồ đằng chi thụ có ngàn. Trường độ cao mà bây giờ đâu, trong bộ lạc có thể chiến người không đủ ngàn người, người bình thường càng là không đủ 2000, người thực lực mạnh nhất hay là mượn nhờ đồ sơn thị tộc, mới đạt tới ngũ cấp chiến sĩ hát lang, bộ lạc đồ đằng chi thụ hạ thụ hiện tại không đủ 10 trượng độ cao. Làm bộ lạc thủ lĩnh, mặc giác ngươi là có hay không cảm thấy xấu hổ? Nghe vậy, mặc giác hổ thẹn cúi đầu. Vu Công tiếp tục nói, mà hết thể này căn nguyên đều là nguồn gốc từ tại một cái ngũ cấp man thú nhấc lên thú triều, nó chính là man thú xuyên sơn thú ngay lúc đó bộ lạc, hy sinh hai vị thất cấp chiến sĩ, trọng thương cái kia xuyên sơn thú sau, còn lại vị kia thất cấp chiến sĩ mang theo ngay lúc đó bù, còn có một số người bình thường chạy nạn đến nơi này, lại cùng chiếm cư ở chỗ này tứ dực phi hổ đại chiến một trận, lúc này mới giành lại bộ lạc hiện tại khối này nơi ở. Bộ lạc đồ đằng hạ thụ, tại trải qua cái này hai trận đại chiến sau tổn thương rất nghiêm trọng, cho tới bây giờ đến nơi đây sau, nó không còn có giải cao hơn một tấc. Mà hạ thụ muốn khôi phục, chỉ có thể hiến tế man thú hoặc là tứ cấp trở lên thuần huyết hung thú, mới có thể dần dần chữa trị thương thế của nó. Mà muốn săn giết được man thú hoặc là tứ giai trở lên thuần huyết hung thú, tối thiểu nhất muốn tứ cấp chiến sĩ mới có thể làm đến, nếu như chỉ có một cái tứ cấp chiến sĩ, như vậy hắn nhất định phải mạnh phi thường, mạnh đến đủ để cùng ngũ cấp chiến sĩ cùng so sánh. Dù sao, mặc kệ là hung thú hay là man thú, lực lượng của bọn chúng không phải nhân tộc có thể chống lại, nhất định phải so với chúng nó càng mạnh, mới có đánh giết bọn chúng khả năng. Hạ Vân ở một bên yên lặng nghe, thế nhưng là nghe lâu như vậy, vẫn còn có chút đồ vật không biết rõ. Đi vào nguyên thủy thế giới trong khoảng thời gian này, hắn một mực nghe mọi người nói man thú cùng hung thú, còn có thuần huyết hung thú, nhưng hắn một mực không làm rõ ràng được những thú loại này, cấp bậc của bọn nó là thế nào phân chia. Không hiểu liền hỏi, nhìn xem mọi người ở đây, Hạ Vân hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Một bên Vu Công nhìn xem Hạ Vân, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ còn không phải chiến sĩ, có nhiều thứ nghĩ đến trước không nói cho ngươi, đã ngươi đã hỏi ra, vậy liền nói cho ngươi đi. Man thú cơ bản không có cái gì trí tuệ, bọn chúng toàn bộ nhờ bản năng làm việc, năng lượng cao nhất trưởng thành đến thất cấp, chờ chúng nó trưởng thành đến thất cấp sau, đủ để cùng cựu cấp thuần huyết hung thú cùng so sánh. Hung thú là do bình thường dã thú tiến hóa mà đến, có chút là ăn nhầm linh quả linh thảo, có chút thì là ngoại ý muốn phía dưới, ăn vào so với bọn hắn đẳng cấp cao hơn thú loại huyết đục từ đó tiến hóa thành hung thú. Trong rừng nhiều nhất chính là ngoại ý muốn phía dưới tiến hóa thành hung thú thú loại, mà trong bộ lạc chiến sĩ đồ ăn, đại bộ phận đều là do phổ thông hung thú cấu thành. Về phần thuần huyết hung thú, bọn chúng từ sinh ra mới bắt đầu liền có nhất định trí tuệ, đẳng cấp càng cao trí tuệ càng cao. Trong đó người nổi bật thậm chí có thể đánh vỡ cựu giai cực hạn, trùng kích cái kia cao cao tại thượng thần thú cấp bậc, nhưng là bọn chúng số lượng rất ít, sinh sôi cũng rất khó khăn. Chương 18 hỏa công 2, chương 18 hỏa công 2, còn lại chính là một chút dị thú, tỉ như mọi người đều biết cẩm kê bộ lạc, đã từng ấp cái kia cựu thải tam thủ điệu chính là dị thú, bọn chúng thường thường đều sẽ sinh ra một chút kỳ lạ thiên phú, cụ thể là cái gì ai cũng không biết. Trải qua Vu giải thích, Hạ Vân cũng rốt cuộc để ý giải, trong sông cái kia hai cái man thú tranh đấu, một khi sinh ra nhị giai man thú sẽ có hậu quả gì, bọn hắn bộ lạc chỉ có thể chạy trốn. Cho Hạ Vân sau khi giải thích xong, Vu Công nhìn xem mọi người ở đây, đều muốn xong chưa. Thủ lĩnh Mặc Giáp nhẹ gật đầu, đứng tại bên cạnh hắn phối ngẫu, cũng chính là toàn giáp Á Mẫu Ly Hổ cũng đồng dạng gật đầu. Những người khác còn có ý kiến sao? Vu Công hỏi. Còn lại tất cả mọi người là lắc đầu. Gặp tất cả mọi người không có ý kiến, Vu Công đem đầu chuyển hướng Hạ Vân, nói ra, nếu Hỏa Công ý nghĩ, là ngươi nghĩ ra được, chuyện này liền do ngươi đi chấp hành, những người khác nghe theo mệnh lệnh của ngươi đi làm liền tốt. Về phần Hỏa Công kết quả sẽ là dạng gì, ai cũng không biết, chỉ có thể thử một chút. Một khi sự tình không thể trái, Vu Công nói, nhìn về hướng bên cạnh hắn mấy cái lao nhân tóc hoa dâm đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước, biểu thị bọn hắn sẽ lưu lại, cho bộ lạc những người khác đoàn hậu. Nhìn đứng ở trước người hắn mấy cái lao nhân, Mặc Giác, Ly Hổ chúng chiến sĩ lập tức đỏ cả với mắt, đó là bọn họ đời trước thẳng quả cận tồn mấy cái lao chiến sĩ. Một người trong đó đi đến Ly Hổ trước mặt, dùng hắn bàn tay giàn mua, quét đi Ly Hổ khỏe mắt nước mắt, "A Ly, ngươi bây giờ cũng là tam cấp chiến sĩ, đừng khóc. Nhà ngươi cái kia hai cái con non còn tại bên cạnh nhìn xem đâu, ngươi a phụ ta hiện tại còn sống được thật tốt đây này, bây giờ còn không có đến sinh ly tử biệt thời điểm. Cái kia hắc lang nhà con non không phải đã nói rồi sao? Trước dùng hỏa công sau kết quả hiện tại ai cũng không rõ ràng, có lẽ hỏa công sau khi kết thúc, những cái kia thủy thú còn có ngư loại đều sẽ bị tiêu chết cũng không nhất định à, đến lúc đó ngươi a phụ ta cũng không cần đoạn hậu." Hạ Vân nhìn vẻ mặt người bi quan bầy, ho nhẹ hai tiếng. Hắn biết không thể lại lề mề đi xuống, nhất định phải lập tức hành động đứng lên. Hạ Vân nhìn Vu Công một chút, gặp Vu Công đối với hắn nhẹ gật đầu sau, nhìn trước mắt đám người, lập tức giải thích đứng lên. Thứ nhất, trước phái người đi bên bờ sông rừng cây nhỏ phụ cận chú ý quan sát, trong nước sông cái kia hai cái man thú thụ thương tình huống, phổ thông thủy thú cùng ngư loại tụ tập tình huống, đặc biệt chú ý cái kia hai cái man thú tranh đấu có hay không dẫn tới đẳng cấp cao hơn thú loại. Thứ hai, đem trong bộ lạc hiện hữu thú du toàn bộ tập hợp, kiểm kê số lượng, xác định hiện hữu thú du có đủ hay không dùng, nếu như không đủ, lập tức phái người đi bắt càng nhiều chu la thú trở về rắn mỡ. Thứ ba, để cho người ta chế tác đại lượng thùng gỗ, càng nhiều càng tốt, nếu như thực sự không kịp có thể tìm một chút túi da thú tới làm thay thế. Nói xong cái này ba đầu, Hạ Vân nhìn xem đám người, hỏi mọi người còn có cái gì muốn bổ sung sao? Tất cả mọi người lắc đầu biểu thị đồng ý, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ không ra được đến cùng làm như thế nào đi an bài. Nhìn đến đây, Hạ Vị Sắc lập ngựa nói ra, nếu dạng này, ta liền cho mọi người phân công nhiệm vụ. Toàn Giáp, ngươi cùng ngươi a phụ mang một đội người, lập tức tiến về bên bờ sông rừng cây nhỏ vùng kia, chú ý quan sát trong sông thủy thú cùng man thú động tĩnh, cùng phía sau còn có hay không mặt khác đàn thú gia nhập chiến trường, có bất kỳ biến hóa rất nhỏ, đều muốn phái người trở về nói cho ta biết. Lôi Long, ngươi lập tức dẫn người đem trong bộ lạc hiện hữu thú du thu sạch tập đứng lên, đưa đến tiểu quảng trường nơi này, nắm chặt thời gian nhóm lửa, để thú du bằng tốc độ nhanh nhất hòa tan liệt hổ thuốc. Ngươi lập tức dẫn người đến hậu sơn quả thụ lâm nơi đó, đem có thể bắt được chu la thú toàn bộ bắt lấy, đem thịt trắng mang về là được. Còn lại những người khác, đem trong bộ lạc có thể thu tập đến đầu gỗ toàn bộ chuyển tới, nắm chặt thời gian chế tác tận lực nhiều thùng gỗ. Thực sự không đủ, liền đem bộ lạc trước mảnh kia phong thụ lâm toàn chặt nữ nhân cũng không thể nhàn rỗi, trong bộ lạc hiện tại không cần đến gia thú thu sạch tập đến cùng một chỗ, để các nữ nhân chế tác thành túi gia thú, không cần khe hở quá rắn chắc, thú du chứa vào bên trong chỉ cần không phải để lọt quá lợi hại là được. Tại Hạ Vân an bài xuống, đám người bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận rộn. Nhìn xem Hạ Vân chỉ huy, Vu Công cười con mắt đều nhanh nhìn không thấy, liên tiếp nói mấy cái chữ tốt. Không có quá dài thời gian, Lôi Long dẫn người đem trong bộ lạc trước đó chuẩn bị xong thú du, toàn bộ đem đến tiểu quảng trường nơi đó. Hạ Vân tiến lên tra xét một phen, cảm giác hay là kém rất nhiều. Lưu lại mấy người, cho trang thú du thạch hang nhóm lửa làm nóng, còn lại một bộ phận người, để Hạ Vân điều đến ra công thùng gỗ địa phương đi. Một bên khác, Liệt Hổ dẫn người đã đem chu la thu thịt trắng toàn bộ mang theo trở về. Những cái kia thịt trắng rất nhiều, đủ để chứa hơn 40 thạch hang, mỗi cái thạch hang phía trước Liệt Hổ đều an bài một người đi nhóm lửa chịu dầu. Liệt Hổ an bài người hoàn mỹ đi chịu dầu sau liền chạy tới Hạ Vân trước mặt, hỏi hắn còn muốn làm chút gì. Hạ Vân trong lòng tính kế một chút, để Liệt Hổ mang mấy người đi chế tác một chút một mâu, mũi mâu quấn lên một chút vứt bỏ ra thú, cho phía trên bôi lên tốt thú du. Những này một mâu không cần chế tác quá nhiều, 100 cái là đủ. Bên bờ sông toàn giáp thỉnh thoảng sẽ phái người trở về, nói cho Hạ Vân trong sông những cái kia thủy thú độc tính, còn có hai cái man thú tranh đấu tình huống. Trong bộ lạc tất cả mọi người loay hoay khí thế ngất trời, Hạ Vân thì là nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, chỗ nào cần tăng tốc tiến độ, hắn liền sẽ phân phối một số người đi nơi nào, liền ngay cả cô nhi động bọn nhỏ đều chạy tới hỗ trợ. Mắt thấy thú du đều chuẩn bị không sai biệt lắm, thùng gỗ cùng túi da thú lỗ hổng hay là rất lớn, nhìn xem bộ lạc trước mảnh kia phong thụ lâm, Hạ Vân chỉ có thể để cho người ta đi trước chém đứt một nửa, dùng để chế thùng gỗ. Vì tăng tốc chế tác tiến độ, Hạ Vân để cho người ta tại chia cắt tốt trên mặt cọc gỗ trực tiếp móc một cái hố là được, đừng lại rèn luyện. Bờ sông trở về người báo tin càng ngày càng trăm, Hạ Vân biết không thể đang đợi, nhất định phải lập tức đem thú du toàn bộ sắp xếp gọn vận đến bờ sông. Hạ Vân để Liệt Hổ cùng Lôi Long hai người nắm chặt tổ chức nhân thủ, đem thú du toàn bộ rót đến đã chế tác tốt thùng gỗ cùng trong túi da thú. Đám người rất nhanh liền đem chế tác tốt thùng gỗ cùng túi da thú toàn bộ rót đầy, nhìn xem trong bộ lạc tiểu quảng trường bên trên còn có mười mấy bạc tràn đầy thú du, Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không còn kịp rồi, bọn hắn nhất định phải lập tức mang theo thú du đi bờ sông. Trong bộ lạc chỉ để lại một bộ phận chiến sĩ tuần tra, do Lôi Long Á Mẫu Ly Hổ dẫn đầu. Hạ Vân mang theo còn lại chiến sĩ, con thú du toàn bộ chạy tới bờ sông rừng cây nhỏ nơi đó. Khi lại một lần nữa đi vào bên bờ rừng cây nhỏ nơi đó lúc, Hạ Vân trông thấy trong nước sông đàn thú, so với bọn hắn lần trước lúc rời đi lớn trọn vẹn hơn 2 lần. Toàn Giáp đã đi tới Hạ Vân bên cạnh, một mặt thấp thỏm hỏi, làm như vậy thật được không? Hạ Vân cũng rất bất đắc dĩ, ta cũng không biết được hay không, chỉ có thể thử một chút. Hạ Vân đứng tại các chiến sĩ phía trước, vẻ mặt thành thật nói ra, mọi người cần phải cầm trong tay túi da thú cùng thùng gỗ toàn bộ ném xuống sông, có thể ném bao xa, tận lực hướng đàn thú tụ tập địa phương ném. Ném. Hạ Vân ra lệnh một tiếng, hơn 500 vị chiến sĩ, đem bọn hắn bên cạnh thùng gỗ cùng túi da thú, toàn bộ ném về trong nước sông đàn thú. Thùng gỗ cùng túi da thú rơi vào đàn thú đằng sau, lập tức sụp đổ. Trong đó thú du cũng bắt đầu ở trong bầy thú lẫn nhau nhiễm. Đại khái đợi khoảng 3 phút, Hạ Vân nhìn không sai biệt lắm, phân phó Liệt Hổ đem trước đó chuẩn bị kỹ càng, bao vây lấy ngâm dầu một mâu toàn bộ nhóm lửa, hung hăng ném về trong sông. Chương 19 thắng lợi sau tranh đoạn, 1, chương 19 thắng lợi sau tranh đoạn, 1, lên làm 100 cái một mâu mang theo hỏa diễm bay về phía mặt sông, triệt để rơi vào trong nước sông đàn thú sau, đại hỏa phóng lên tận trời. Hỏa diễm bắt đầu lan tràn, cho đến trải rộng toàn bộ đàn thú, liền ngay cả Tam Nhãn Ma Hoa cùng độc giác đằng xà trên thân cũng không khỏi giấy lên đại hỏa. Trong nước sông lập tức truyền đến đầy trời tiếng kêu thảm thiết, dù là Hạ Vân bọn hắn trốn ở bên bờ rừng cây nhỏ nơi đó, vẫn là bị những đàn thú kia tiếng kêu thảm thiết chấn đau cả màng nhĩ. Trong nước sông cảnh tượng tựa như luyện ngục, khắp nơi đều là đại hỏa, cứ việc thủy thú cùng ngư loại cũng đang không ngừng quay cuồng, ý đồ dùng nước sông đến dội tắt ngọn lửa trên người, nhưng khi bọn chúng vừa lặn xuống nước đem ngọn lửa trên người làm diệt đằng sau, lại sẽ bị mặt khác thủy thú hoặc là ngư loại đỉnh nước gặp mặt. Trên mặt nước không có thiêu đốt xong thú du, tại những cái kia thủy thú hoặc ngư loại lần nữa tới đến trên mặt nước sau, hỏa diễm lại sẽ ở bọn chúng trên thân một lần nữa bốc cháy lên, liên tiếp ở giữa không có một đầu ngư loại hoặc là thủy thú có thể tránh cho. Trong sông có chút có thể lên bờ thủy thú, bắt đầu dây rủi lấy hướng bên bờ bỏ đến, có chút không đợi leo đến trên bờ cắt liền sẽ bị tiêu chết, có chút may mắn, chờ chúng nó leo đến bãi cát, liền sẽ bị trong bộ lạc chiến sĩ dùng đầu mâu giết chết. Bên kia bờ sông cũng có một chút thủy thú, hướng phía bên bờ bỏ đi, mà lại trên người của bọn nó mang theo lửa, nhìn thấy loại tình huống này, thủ lĩnh Mặc Giáp sắc mặt rất khó nhìn. Hạ Vân sắc mặt cũng rất khó coi, hắn lặng lẽ hỏi một chút Toàn Giáp, nếu như bờ bên kia thủy thú mang theo lửa, chạy đến trong rừng cây đi, không cẩn thận dẫn phát rừng rậm đại hỏa, sẽ có hay không có người tới tìm chúng ta phiền phức. Toàn Giáp khẳng định nhẹ gật đầu, giải thích nói, chúng ta bờ bên kia cách đó không xa chính là Thiên Tinh bộ lạc, cùng chúng ta Hạ bộ lạc mở dạng, đều là lâm hà mà ở. Một khi đại hỏa đốt tới Thiên Tinh bộ lạc, lại không cẩn thận đem bọn hắn coi như tính mệnh Thiên Tinh thảo tiêu hủy, những người kia khẳng định sẽ tới tìm chúng ta Hạ bộ lạc người liều mạng. Hạ Vân lại hỏi, vậy nếu như tìm Thiên Tinh bộ lạc người hỗ trợ sẽ như thế nào? Toàn Giáp, Thiên Tinh bộ lạc người khẳng định phải phân chỗ tốt. Mặc dù hai bộ lạc thường xuyên giao dịch, rời nhà đi ra ngoài lúc cũng sẽ giúp đỡ cho nhau, nhưng là chỉ cần bọn hắn ra lực, liền nhất định sẽ muốn chỗ tốt. Đám người kia quá tinh, một chút thua thiệt cũng không thể ăn. Đang lúc Toàn Giáp cho Hạ Vân giải thích thời điểm, thủ lĩnh Mặc Giáp phái Cốt Khải tới, hỏi Hạ Vân giải quyết như thế nào. Toàn Giáp tranh thủ thời gian lôi kéo Hạ Vân đi tìm hắn a phụ. Hạ Vân nhìn xem thủ lĩnh Mặc Giáp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, trầm mặc một hồi. Hạ Vân đối với thủ lĩnh hỏi, có hay không biện pháp liên hệ đến bờ bên kia Thiên Tinh bộ lạc? Thủ lĩnh lắc đầu, biểu thị không có. Hạ Vân nhìn xem trong nước sông còn tại không ngừng thiêu đốt đại hỏa, nhìn nhìn lại bảy thú hai đầu, đã có thủy thú hoặc ngư loại lui ra chiến trường, thoát ly chiến trường sau bọn chúng như là như mũi tên rời cùng, hướng về phương xa cấp tốc thoát đi. Mà Hà Trung ương Tam Nhãn Ma Hoa cùng độc giác đằng xà, tại đại hỏa giấy lên sau không bao lâu, liền lẫn nhau buông lỏng ra đối phương, chỉ bất quá bọn chúng đều không có rời đi, mà là rằng cọ với nhau đứng lên. Cái kia hai cái man thú tùy ý hỏa diễm tại bọn chúng trên thân thiêu đốt, giống như những hỏa diễm kia đối bọn chúng không có chút nào tổn thương. Hai cái man thú như là pho tượng bình thường, tại Hà Trung ương đứng sừng sững bất động, thế nhưng là bọn chúng trên người những vết thương kia, tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới vẫn có một ít huyết nhục bị đốt cháy khét, liền ngay cả có chút mang theo ra địa phương cũng bắt đầu lây cuộn, đây hết thảy đều biểu thị lấy bọn chúng cũng sẽ bị hỏa diễm tổn thương. Lấy Hạ Vân quan sát của mình, cái này hai cái man thú ngưng chiến khả năng rất cao. Quan sát không sai biệt lắm, Hạ Vân nhìn xem thủ lĩnh Mặc Giác, trầm giọng nói ra, hiện tại có hai loại biện pháp khả thi. Thứ nhất, lập tức phái người từ thượng du hoặc là hạ du, không có bầy thú địa phương cấp tốc đi bờ bên kia, hiện tại mặc kệ là thượng du hay là hạ du, chỉ cần là rời đi đàn thú 80 bước tả hữu, cơ bản đều là an toàn, cho dù có từ chiến trường thoát đi đi ra thủy thú hoặc ngư loại hẳn là cũng sẽ không lại công kích người. Tìm Thiên Tinh bộ lạc người cùng một chỗ xử lý những cái kia chạy trốn tới trên bờ thủy thú, làm lại như vậy đơn giản nhất cũng là nhanh nhất. Chỗ xấu chính là, trận này man thú tranh đấu sau khi kết thúc, trong sông chết mất những cái kia thủy thú hoặc ngư loại thi thể, liền muốn phân một bộ phận cho Thiên Tinh bộ lạc. Loại phương án thứ hai, chính là phái hạ bộ lạc chiến sĩ của mình đi bờ bên kia xử lý lên bờ thủy thú. Chỗ tốt chính là trận này man thú tranh đấu sau khi kết thúc, trong sông những cái kia chết mất thủy thú còn có ngư loại thi thể, hạ bộ lạc có thể một mình chiếm hữu. Đồng thời, Hạ Vân cũng hướng thủ lĩnh giải thích chính mình quan sát lấy được kết quả, lấy chính hắn đoán chừng, cái này hai cái man thú khả năng cuối cùng sẽ chọn ngưng chiến. Bởi vì chiến đấu cho tới bây giờ, cái kia hai cái man thú đều không có đầy đủ chiến lực đi giải quyết đối phương, ngưng chiến là đối với song phương lựa chọn tốt nhất, trừ phi cái kia hai cái man thú đều đã điên rồi mới có thể lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Còn có một loại kém nhất phương án, chính là các loại cái kia hai cái man thú rời đi hoặc là chiến tử một phương, chỉ cần man thú rời đi, bọn hắn có thể không tốn sức chút nào vọt tới bờ bên kia đi giải quyết những cái kia lên bờ, trên thân mang lửa thủy thú. Nhưng là phương án này biến số quá lớn, Hạ Vân không đề nghị cân nhắc. Hạ Vân đem chính mình có thể nghĩ tới toàn bộ nói cho thủ lĩnh, bây giờ chọn lựa quyền đến thủ lĩnh Mặc Giác trong tay, muốn làm sao lựa chọn liền không liên quan hắn Hạ Vân sự tình. Bước nổi loại chuyện này, hắn kiếp trước là thích làm nhất. Hạ Vân, Toàn Giác, Quốc Khải mấy người đều đang đợi lấy thủ lĩnh quyết định. Thế nhưng là thủ lĩnh Mặc Giác nguyên địa vòng vo vài vòng sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Vân, có chút thấp phòng hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Cái này lao đầu đáng giận con à, quả nhiên là người càng già càng hỏng, lại đem nổi vùng già trên đầu của mình. Hạ Vân nghĩ thầm. Hạ Vân học thủ lĩnh Mặc Giác dáng vẻ, cũng là nguyên địa chuyển mấy vòng. Khi hắn dừng lại, đưa ánh mắt nhìn về phía mấy người khác lúc, nhìn thấy ai ai liền đem đầu đốn éo đi qua. Hạ Vân thẳng hận nghiến răng, đám người này quá vô sỉ. Đưa ra lựa chọn mà thôi, khó khăn như thế sao? Thế là, Hạ Vân không chút nghĩ ngợi nói, là ta liền sẽ lựa chọn phương án thứ nhất, mặc dù trận chiến tranh này đằng sau cần phân ra một chút chỗ tốt, nhưng là chúng ta cũng đem Thiên Tinh bộ lạc thành công kéo xuống nước, một khi cái kia hai cái man thú xuất hiện cái gì không thể làm gì biến cố, tối thiểu nhất có người giúp chúng ta cùng một chỗ gánh chịu những cái kia phong hiểm. Nghe Hạ Vân sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác cười có chút không ngậm miệng được. Ngươi tiểu tử này quả nhiên thông minh, vừa nói vừa cho Toàn Giác đầu một bàn tay, nhìn xem ngươi trắng đã lớn như vậy cái, còn không bằng người ta một đứa bé. Hạ Vân lập tức nói ra, như là đã quyết định đi bờ bên kia, tìm Thiên Tinh bộ lạc đến giúp đỡ, như vậy ai đi đâu? Mấy người lại bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, Hạ Vân liền vội vàng lắc đầu nói đừng cho ta. Ta không biết Thiên Tinh bộ lạc người, người ta cũng không biết ta cuối cùng vẫn thủ lĩnh Mặc Giác đánh nhịp, để Toàn Giác cùng Cốt Khải hai người đi một chuyến. Toàn Giáp cùng Cốt Khải hai người lựa chọn là từ thượng du qua sông, căn cứ Hạ Vân nhắc nhở, hai người bọn họ tại cách đàn thú phần bồi chừng 100 mét địa phương xuống nước hướng phía bên kia bờ sông bơi đi. Chương 19 thắng lợi sau tranh đoạn 2, chương 19 thắng lợi sau tranh đoạn 2, hai người du lịch rất nhanh, thường xuyên có thủy thú hoặc ngư loại từ hai người bên cạnh trải qua, nhưng cũng không có tập kích hai người, có lẽ là cái kia hai cái man thú tranh đấu, có lẽ là trận kia đại hỏa khiến cho chúng nó nhận lấy kinh hãi. Phàm sinh linh giả, luôn có bản năng cầu sinh tại thúc đẩy bọn chúng, thế nào mới có thể còn sống? Đợi đến Toàn Giáp cùng Cốt Khải hai người đều bơi tới bờ bên kia lúc, Hạ Vân lòng khẩn trương rốt cục để xuống. Hạ Vân ngồi tại trong rừng cây, nhìn xem những chiến sĩ kia không ngừng bắn ra trường mâu, khoan hay nói, cơ hồ mỗi cái trường mâu bắn ra sau, đều có thể đâm xuyên một cái leo lên bãi cắt thủy thú. Hạ Vân không thể không cảm thán đám này nguyên thủy chiến sĩ độ chính xác, về sau nhất định phải cùng bọn hắn hào hào học. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, các chiến sĩ không ngừng bắn ra trường mâu, Hạ Vân nhìn thời gian dài cũng cảm giác không có ý gì, hắn lại quay đầu nhìn chằm chằm trong sông cái kia hai cái man thú. Tam Nhãn Ma Hoa thụ thương nặng nhất một đầu chân sau, có một đầu đã tại thời gian dài thiêu đốt bên dưới đứt gãy ra. Lại nhìn độc giác đằng xà, tới gần phần đuôi lộ ra bạch cốt bộ phận, lân phiến đã bắt đầu chóc ra, lung lay đôi rắn, có một đoạn xương rắn trực tiếp gãy mất. Hai cái man thú rằng cò vẫn còn tiếp tục. Lại qua chừng nửa canh giờ, cách thật xa Hạ Vân đã nhìn thấy, đối diện xuất hiện một đám mặc váy rơm tay cầm trường mâu người, ngao ngao kêu vọt tới cách bờ sông không đến 30 mét khoảng cách. Hạ Vân cảm thán, đám người này là gan quá lớn, nghĩ thầm, trong sông cái kia hai cái man thú còn không đi đâu, đám gia hỏa này liền dám vọt tới cách sông gần như vậy địa phương, muốn chết phải không? Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ nghe thủ lĩnh Mặc Giác hô to một tiếng, mọi người cùng ta xông lên. A Hạ Vân nhìn xem thủ lĩnh Mặc Giác mang theo hơn 500 cái chiến sĩ, cũng ngao ngao kêu vào xuống dưới, đứng tại cách sông khoảng 30 mét địa phương. Bờ sông hai bên chiến sĩ cộng lại đã vượt qua 1000 người, mỗi cái chiến sĩ đều cầm trường mâu, đối với trong sông cái kia hai cái man thú, khàn giọng kêu gào. Quả nhiên, mặc kệ là ở thế giới nào, chỉ cần người đủ nhiều, mặc kệ bọn hắn đối mặt chính là cái gì, mọi người liền sẽ không sợ sệt. Bên bờ sông tiếng kêu to càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có người kích động cầm trong tay trường mâu, hướng về trong nước man thú bắt tới, không chút nào sợ hành vi của mình có thể hay không chọc giận trong nước man thú. Hạ Vân ngay tại bên bờ trong rừng cây nhìn xem, hắn không muốn xuống dưới, những cái kia nguyên thủy người quá điên cuồng, trong sông cái kia hai cái man thú, bất luận cái gì từng cái muốn từ trong nước đi lên, đều có thể đem bọn hắn quét ngang. Bên bờ sông không biết là ai hô một tiếng, ván hơn ngàn đem trường mâu thẳng tắp hướng phía trong nước cái kia hai cái man thú bắt tới, trong lúc nhất thời man thú tiếng gào thét, đám người tiếng hò hét đan vào với nhau. Hạ Vân trông thấy độc giác đằng xà thẳng lên thân rắn nằm xuống dưới, bắt đầu hướng về trong nước sông kín đáo đi tới, cản trở nó thủy thú cùng ngư loại đều bị nó bạo lực dùng thân rắn mở ra. Độc giác đằng xà lùi lại, đối diện tam nhãn ma hoa cũng bắt đầu hướng phía trong nước lặn xuống. Sông mở trong nước đàn thú, tam nhãn ma hoa hướng phía hạ du ra sức bơi đi. Một bên khác độc giác đằng xà cũng tại gạt mở đàn thú sau hướng phía thượng du bắn nhanh mà đi. Nhìn thấy hai cái man thú sau khi rời đi, bờ sông đám người của hai bên bạo phát ra một trận kinh thiên hò hét. Tất cả nhân thủ chấp trường mâu, hướng phía trong sông phóng đi, không để ý chút nào trong nước còn có chưa tán đi hỏa diễm, cùng còn chưa chết đi thủy thú cùng ngư loại. Mọi người tranh nhau chèn lấn, hướng phía trong nước thủy thú cùng ngư loại ném ra trường mâu, lại lấy trường mâu mượn lực, trực tiếp đem thủy thú hoặc ngư loại vùng ra bên bờ trên bờ cát. Trong nháy mắt, bờ sông hai bên thành lò sát sinh, từng đầu thủy thú cùng ngư loại bị mọi người đâm xuyên sau quăng bay đi tại trên bờ, ngươi một đầu ta một đầu, bên bờ rất nhanh liền chồng chất lên, giống như núi nhỏ thịt chồng. Trong sông những chiến sĩ kia động tác càng lúc càng nhanh, ngư loại cùng thủy thú trực tiếp huyễn hóa thành từng đầu tàn ảnh, bị người vung ra trên bờ, có thể thấy được những người nguyên thủy kia có bao nhiêu liều mạng, sợ so người khác thiếu vung mấy cái. Hạ Vân rõ ràng trông thấy, có người bị trong nước thủy thú hoặc ngư loại cắn bị thương sau, lại không chút nào để ý, cười ha ha lấy đem trường mâu cắm đến cắn bị thương hắn ngư loại hoặc thủy thú trên thân. Không có quá dài thời gian, Hạ Vân đã nhìn thấy một người cả người là máu ảnh, hướng phía phương hướng của hắn lao đến. Chạy tới gần đằng sau mới phát hiện người kia là Toàn Giáp, Hạ Vân hỏi hắn vì cái gì nhanh như vậy liền chạy ra khỏi tới, chẳng lẽ là bị cắn bị thương. Toàn Giáp tranh thủ thời gian lắc đầu, thuận miệng nói ra, ta không có bị cắn bị thương, ta phụ cảm thấy chúng ta bộ lạc ăn phải cái lô bốn, lửa là chúng ta thả, cá là chúng ta câu, hiện tại cảm giác có chút đoạt không qua đối diện, để cho ta về bộ lạc kéo chọn người tới. Sau khi nói xong, Toàn Giáp liền như một làn khói hướng về bộ lạc chạy tới. Không đợi bao lâu, Hạ Vân đã nhìn thấy Toàn Giáp đem trong bộ lạc cơ hồ tất cả chiến sĩ toàn bộ mang ra ngoài. Toàn Giáp trải qua Hạ Vân bên cạnh thời điểm, còn nhiều lần dặn dò hắn, để hắn đừng xuống dưới, vạn nhất lộ tẩy sẽ không tốt. Hạ bộ lạc bên này bởi vì Toàn Giáp vừa mang theo một nhóm người ra nhập vào, rõ ràng so đối diện Thiên Tinh bộ lạc hiệu suất cao hơn. Đối diện xem xét Hạ bộ lạc bên này tăng thêm người tiền đến, cũng phái người trở về kêu gọi hậu viện. Khi Thiên Tinh bộ lạc hậu viện đến sau, người của hai bên số cơ bản ngang hàng, chỉ là bọn hắn vung cá động tác nhanh hơn. Bên bờ núi thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng trưởng. Rất nhanh núi thịt đã lớn đến, Hạ Vân nằm ngoài rừng cây nhỏ nơi đó đều nhìn không thấy đám người. Vì tiếp tục quan sát hai bộ lạc ở giữa vung cá tranh đoạt chiến, Hạ Vân tuyển một viên khá lớn cây, bỏ tới ngọn cây. Trong nước sông đám người phảng phất không biết mệt mỏi, tới gần bờ sông thủy thú cùng ngư loại đã toàn bộ bị bọn hắn thanh không, vung ra trên bờ. Đám người của hai bên hướng phía hà trung ương đống kia đàn thú bò vào, một cái so một cái hung ác, một cái so một cái nhanh. Hạ Vân không khỏi nghĩ thầm, không phải nói bờ sông không thể tới gần sao? Những cái kia thủy thú rất hung tàn sao? Làm sao lúc này một cái so một cái tích cực? Sợ mình so người khác rất lại phía sau một chút, không sợ trong nước những cái kia ngư loại cùng thủy thú trong nước sông đàn thú tranh đoạt chiến vẫn còn tiếp tục, bên bờ núi thì đã có thủy thú cùng ngư loại hướng phía trong nước trượt xuống, thế nhưng là này sẽ không có người sẽ đi quan tâm những vật này, đều đang liều mạng tranh đoạt lấy hà trung ương đống kia đàn thú. Đương hà trung ương cuối cùng một cái cự ngạc, bị người của hai bên đồng thời bắt lấy lúc, người của hai bên lôi kéo đứng lên. Hạ bộ lạc, độc giác đằng xà là chúng ta câu, lựa là chúng ta thả, hảo tâm đem các ngươi gọi tới, để cho các ngươi kiếm một chén canh, các ngươi dĩ nhiên như thế không biết xấu hổ. Một đầu cuối cùng cự ngạc là chúng ta Thiên Tinh bộ lạc, không có chúng ta Thiên Tinh bộ lạc tới, chỉ dựa vào các ngươi hạ bộ lạc, cái kia hai cái man thú có thể rút đi. Đầu này cự ngạc liền nên là chúng ta hai bên đánh lên nước bọc chiến, cuối cùng cũng không biết là ai hô một tiếng, vậy liền một người một nửa từ giữa đó bổ ra tính toán. Giải quyết hết một đầu cuối cùng cự ngạc thuộc về, đám người của hai bên hướng phía bờ sông tối lui, thuận tiện đem trước đó trượt tại trong sông thủy thú cùng ngư loại toàn bộ ném tới trên bờ. Chương 20 bị bánh bao nhân thịt vây cảm giác thật tốt, 1, chương 20 bị bánh bao nhân thịt vây cảm giác thật tốt, 1. Khi tất cả thủy thú cùng ngư loại toàn bộ bị làm đến trên bờ đằng sau, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Trong đám người có rất nhiều chiến sĩ đã mỏi mệt không chịu nổi, trực tiếp nằm tại trên bờ cắt nằm ngáy ho ho, rất nhiều thụ thương chiến sĩ đang bận bịu xử lý vết thương. Càng có một ít đói tức giận, trực tiếp ôm ngư loại cùng thủy thú thi thể gặm. Nhìn xem đám người cảnh tượng, Hạ Vân biết mình hẳn là đi hỗ trợ, có thể chỉ dựa vào tự mình một người cũng đội vàng không đến a. Người bên bờ bầy đều đang bận rộn riêng phần mình sự tình, có trông thấy được không người chú ý hắn tình huống nơi này, Hạ Vân trực tiếp từ ngọn cây nhảy lên nhảy xuống tới. Hạ Vân không có đi bên bờ, hắn dự định về bộ lạc tìm người tới hỗ trợ. Hạ Vân vừa mới tiến bộ lạc, đã nhìn thấy ngay tại dẫn người tuần sát Ly Hổ. Trông thấy Ly Hổ, Hạ Vân vội vàng đi lễ, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nữ nhân này có thể nói là trong bộ lạc hiện tại mạnh nhất chiến lực. Cùng Ly Hổ nói một lần bên bờ tình huống, Ly Hổ mang theo Hạ Vân đi tìm Vũ Công. Nhìn thấy Vũ Công, Hạ Vân bảo hắn biết lao nhân già trong sông nguy cơ đã giải trừ, hiện tại bên bờ sông thụ thương chiến sĩ rất nhiều, những cái kia ngư loại cùng thủy thú thi thể nhu cầu cấp bách xử lý. Nhìn sát trời cũng nhanh trời tối, bên bờ sông thủy thú cùng ngư loại thi thể thực sự quá nhiều, chỉ có thể nguyên địa xử lý, đem có thể ăn có thể sử dụng toàn bộ mang về, còn lại trực tiếp ném về nước sông, để nước sông vọt tới hạ du là được. Tình huống hiện tại là nhất định phải lập tức động viên trong bộ lạc tất cả mọi người đi bờ sông bang chiến sĩ bọn họ xử lý thủy thú cùng ngư loại thi thể. Về phần ban đêm chiếu sáng vấn đề, trong bộ lạc hôm nay vừa luyện tốt không dùng rơi cái kia mười mấy vạc thú du liền có thể giải quyết. Tại Vu Công triệu tập bên dưới, trong bộ lạc còn lại người trưởng thành toàn bộ được đưa tới tiểu quảng trường nơi đó. Trải qua Hạ Vân cùng Vu Công còn có Ly Hổ mấy người thương nghị, do Ly Hổ dẫn đầu 10 cái chiến sĩ bảo hộ Vu Công cùng Tiểu Hải, những người còn lại toàn bộ đi theo Hạ Vân đến bên bờ sông đi hỗ trợ. Khi Hạ Vân mang người bảy đến bờ sông sau, tất cả mọi người bị tòa kia rộng hơn 60 mét, dài hai hơn 100 mét đục sơn sợ nói không ra lời. Lúc này sắc trời đã tối xuống, Hạ Vân mau để cho người đem mang tới cái kia mười mấy vạc thú du đem đến đục sơn hai đầu, lại khiến người ta cống hiến mười mấy món áo da thú. Đem da thú một mặt cắm đến đổ đầy thú du thạch hang bên trong, một chỗ khác bôi lên thú du sau nhóm lửa. Trong lúc nhất thời, hạ bộ lạc bên này phảng phất giống như ban ngày, mà bờ bên kia Thiên Tinh bộ lạc hay là tại sở soạn làm việc. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, đám người cơ hồ là loạn cả một đoàn, ngươi làm việc của ngươi, ta bận điều ta. Nhìn xem loạn cả một đoàn đám người, Hạ Vân rơi vào đường cùng chỉ có thể đi tìm Toàn Giáp cùng Lôi Long hai người, để bọn hắn hai huynh đệ hỗ trợ duy trì trật tự. Hạ Vân trước hết để cho Toàn Giáp dẫn đầu 100 người, kéo một bộ phận tại bờ sông xử lý tốt thủy thú cùng ngư loại trở về, tiến hành chia cắt. Toàn Giáp mang về cái kia 100 người, xử lý xong thủy thú cùng ngư loại sau, cũng không cần trở về. Bên bờ sông nhất định phải phân ra đến 200 người đội ngũ, chuyên môn hướng trong bộ lạc vận chuyển thủy thú cùng ngư loại thi thể. Bên bờ sông những người còn lại, lấy một cái chiến sĩ phân phối 5 cái người bình thường làm một tổ, chiến sĩ phụ trách giải phẫu ngư loại cùng thủy thú thi thể. Trong đó hai cái người bình thường tại chiến sĩ giải phẫu xong thủy thú hoặc ngư loại thi thể sau, nhất định phải nhanh chóng đem thi thể kéo tới dự bị địa phương tốt, còn lại cái kia ba cái người bình thường muốn bằng nhanh nhất thời gian, đem thủy thú cùng ngư loại trên thi thể bị chiến sĩ lấy ra nội tạng tiến hành phân biệt, có thể ăn dùng bộ phận đơn độc cất kỹ, còn lại toàn bộ ném tới trong nước sông, để nước sông cuốn đi. Tại Hạ Vân an bài xuống, hết thể trở nên ngay ngắn rõ ràng, tất cả mọi người vội vàng chính mình sự tình, tòa kia nhục sơn cũng tại mọi người không ngừng bận rộn bên dưới, từ từ thu nhỏ. Hạ Vân chính mình cũng không có nhàn rỗi, một mực tại chạy trước chạy sau, hỗ trợ an bài xử lý thủy thú cùng ngư loại thi thể sự tình. So với hạ bộ lạc bên này, đối diện Thiên Tinh bộ lạc liền lộ ra lộn xộn, nhờ ánh trăng Hạ Vân trông thấy người đối diện, tại đem thủy thú cùng ngư loại thi thể đào lên sau, trực tiếp đem nội tạng toàn bộ ném vào trong nước sông. Đối diện Thiên Tinh bộ lạc chiến sĩ cũng không có để người bình thường tới hỗ trợ, qua loa xử lý xong thủy thú cùng ngư loại thi thể, vác lên vai liền hướng bộ lạc phương hướng kéo trở về. Đến mức đám người đối diện khi nhiều khi ít, nhiều thời điểm hơn mấy trăm người, thiếu thời điểm cứ như vậy mấy người, đối với cái này Hạ Vân cũng không có mặt khác cách nhìn, dù sao thịt nhiều lắm, lại thế nào lãng phí cũng không quan tâm. Mà hạ bộ lạc bên này, Hạ Vân trước đó nghe Liệt Hổ nói qua, trong bộ lạc trước đó chết đói hơn người, cho nên chỉ cần có thể ăn đồ vật hắn đều không muốn ném đi. Dù sao những cái tiêm như giác ngư ruột cá cũng là ăn thật ngon, trong vắt, rất đặn răng. Chính hắn liền rất thích ăn. Cùng ngày bên cạnh ánh dạng đông lần nữa tiến đến lúc, bên bờ sông Nhục Sơn cũng nhỏ rất nhiều, nhìn xem còn lại thủy thú cùng ngư loại thi thể, Hạ Vân xem chừng lại có hơn 2 giờ liền có thể xử lý xong. Một đêm này, hắn quá mệt mỏi, không ngừng gọi hàng để cổ họng của hắn đều câm. Lúc này Hạ Vân ngồi tại một cái cự ngạc trên đầu, bên trên mí mắt tại cùng mí mắt dưới không ngừng đánh nhau, thẳng đến một bàn tay trên vai của hắn vỗ nhẹ, hắn mới thức tỉnh tới. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Lôi Long đến đây, Hạ Vân liền vội vàng hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Lôi Long ra hiệu Hạ Vân chuyển cái mông, Hạ Vân lực bất tòng tâm từ cự ngạc đỉnh đầu bò lên xuống tới, khi Hạ Vân rời đi cự ngạc đỉnh đầu sau, Lôi Long cũng không nói chuyện, như đồng hành thi đi thịt một dạng, quay người kéo lê cự ngạc thi thể đi bờ sông. Lôi Long kéo lê cự ngạc thi thể đến bờ sông sau, vì trên mặt đất, dùng cốt đao phí sức đào lên cự ngạc bụng, đào ra bên trong nội tạng ném xuống đất, đem thi thể tại trong nước sông xuyến mấy lần, lại phí sức đem cự ngạc thi thể kéo tới bên cạnh trên bờ cát, mà chính hắn tại hoàn thành những sự tình này sau, trực tiếp nằm ở trên bờ cát, không lúc đích. Một mực đi theo Lôi Long hỗ trợ cái kia 5 cái người bình thường, nhìn thấy Lôi Long ngã xuống sau cũng không ai phản ứng, bọn hắn cũng rất mệt mỏi. Trong đó 2 người tiến lên nhặt ra có thể dùng ngăn nội tạng, 3 người còn lại phí sức kéo lấy cự ngạc trước thi thể tiến, thế nhưng là đi chưa được mấy bước, mấy cái liền mệt ngồi dưới đất không muốn động. Bên bờ sông khắp nơi đều là trên mặt đất nằm người, phản phất giống như thi thể, không nhúc đích. Không biết qua bao lâu, trên mặt đất nằm Lôi Long bị người đá một cước, đang ngủ say Lôi Long vừa mở mắt nhìn, nguyên lai là hắn A Phụ. Lôi Long có chút oán trách nói ra, A Phụ, ngươi làm gì, để cho ta ngủ tiếp một hồi. Thủ lĩnh mặc giác. Con ngủ, ngươi đứng lên nhìn xem, người đều đi không sai biệt lắm. Lôi Long nuốt nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, lại nhìn bờ sông lúc, người xác thực ít đi rất nhiều, liền thừa lẻ tẻ mấy cái. Lôi Long chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, đi theo hắn A Phụ hướng phía bộ lạc đi đến, đi ngang qua Hạ Vân bên cạnh lúc, đem nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho Hạ Vân trực tiếp ôm, đặt ở trên vai của hắn. Đi ở phía trước thủ lĩnh mặc giác, quay đầu nhìn một chút tại tiểu nhi tử Lôi Long trên bờ vai còn không có tỉnh lại Hạ Vân, không tự chủ bật cười, cảm thán nói, có ngươi tại, tương lai đều có thể à. Các loại Lôi Long đi đến hắn A Phụ bên cạnh lúc, trên mông đít liền chịu một cước, thấp giọng mắng một câu, ngươi cái danh con, đi nhanh điểm. Khi Hạ Vân tỉnh lại lần nữa lúc, đã là lúc chạm vào tối, tỉnh ngủ hắn cảm giác bụng có chút đói, muốn ăn ít đồ lúc, một cái quả dại liền đưa tới bên mồm của hắn. Nguyên lai là tăng quả. Vân ca, ngươi thật là lợi hại a. Trong bộ lạc tất cả mọi người nói, lần này có thể đem trong sông cái kia hai cái man thú đuổi đi, còn có thể lấy tới nhiều như vậy thịt, tất cả đều là công lao của ngươi, ngươi ăn trước quả dại lót dạ một chút, chờ chút ta liền đi nấu điểm thịt cá cho ngươi. Chương 20 bị bánh bao nhân thịt vây cảm giác thật tốt. 2. Chương 20 bị bánh bao nhân thịt vây cảm giác thật tốt. 2. Ta nói cho ngươi Vân ca, hiện tại trong bộ lạc khắp nơi đều là thịt, liền ngay cả thủ lĩnh đều nói rồi, vùng ra ăn, có thể ăn bao nhiêu liền ngay cả chúng ta cái này cô nhi động chúng quanh đều phơi đầy thịt cá, ra cửa hang những dốc núi kia ở trên đều là, trừ tiểu quảng trường bên trên những thứ kia, chúng ta những người bình thường này cùng tiểu hái không thể ăn bên ngoài, địa phương khác thịt tùy tiện ăn. Đúng rồi, Vân ca, ngươi muốn ăn ruột cá hay là thịt cá a? Nhìn xem Tang Quả một mặt ánh mắt mong đợi, Hạ Vân nói ra, vậy liền thịt cá cùng ruột cá đều đến điểm đi. Tang Quả ra ngoài nấu thịt cá, Hạ Vân chính mình thì ngồi tại trên gia thú phát giang đốc. Hạ Vân không khỏi nghĩ thầm, vừa tới trước mấy ngày hay là mỗi ngày đói bụng, chỉ chớp mắt khắp nơi đều là thịt, ăn đều ăn không hết loại kia. Cổ nhân thật không lừa ta, nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại, càng là nguy hiểm thu hoạch liền càng cao. Lần này, cái kia hai cái man thú tranh đấu, tuy là lưỡng bại câu thương riêng phần mình rút đi, nhưng là về sau vẫn là phải để phòng điểm, liền sợ cái kia hai cái man thú, trong đó một cái dẫn đầu đem thương dưỡng tốt sau đi đánh lén một cái khác, từ đó tiến giai trở thành nhị giai man thú, đến lúc đó dưới mắt những thu hoạch này giống như cảnh tượng hư ảo, chạm vào tức phá tính toán, trước không nghĩ. Các loại ăn no bụng sau lại đi tìm thủ lĩnh cùng Vu Công hai người thương nghị nhìn xem, chuyện này giải quyết như thế nào. Có lẽ là đói đến quá lâu, nghe ngoài động mùi cá vị, Hạ Vân đi ra trong động. Nhìn xem trong bạc đá không ngừng quay cuồng thịt cá, Hạ Vân cũng như người nguyên thủy, không quan tâm vệ sinh, trực tiếp đem bàn tay nhập thạch hang nắm lên một khối thịt cá bắt đầu ăn. Ăn mấy khối thịt cá sau, Hạ Vân lại mò lên một đoạn ruột cá, có lẽ là phơi nắng qua nguyên nhân, ruột cá bắt đầu ăn càng lộ ra giòn đạn. Nếm qua thịt cá ruột cá, Hạ Vân lại để cho Tang Quả cầm một cái một bát tới, múc một bát canh cá, cũng không chê nóng, ừ ngực uống vào. Ăn uống no đủ sau, Hạ Vân thỏa mãn vô bụng. Dọc theo đường núi, Hạ Vân hoảng hoảng ung dung hướng phía Lôi Long chỗ ở sơn động đi đến, trên đường đi đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là phơi nắng lấy thịt. Cuối cùng đã tới Lôi Long cửa hang, nhìn xem ngăn ở cửa ra vào cửa đá, Hạ Vân dùng sức đập mấy lần, kết quả không có người đáp lại, hắn chỉ có thể dùng sức đem cửa đá đạp đổ. Cửa đá bị đạp đổ đi sau ra tiếng vang, cuối cùng đem nằm tại trên da thú ô hâu ngủ say Lôi Long giật mình tỉnh lại, nhìn đứng ở chính mình cửa động Hạ Vân, Lôi Long rất im lặng, hắn ngủ chính hương đâu, hai tử chết tiệt này lại chạy tới làm thôi. Nhìn xem Lôi Long một mặt sinh không thể luyến biểu lộ, Hạ Vân nhịn không được khì khì một tiếng bật cười. Ta không biết ngươi a phụ ở tại cái nào sơn động, ngươi dẫn ta đi qua, ta tìm hắn có chút việc. Lôi Long, ngươi tìm ta a phụ có chuyện gì không? Nếu như không phải rất gấp nói, đề nghị ngươi tốt nhất đợi đến ngày mai lại đi, ta a phụ này sẽ ngủ được so ta còn chìm, nếu ai lúc này nhiều hắn mộng đẹp, đoán chừng một trận đánh là tránh không khỏi. Nghe chút muốn bị đánh, Hạ Vân nghĩ thầm vẫn là thôi đi, dù sao chuyện này cũng không nổi, trong sông cái kia hai cái man thú nhất thời nửa khắc căn bản không có khả năng chữa khỏi vết thương. An ủi một chút Lôi Long thụ thương tâm linh, Hạ Vân rời đi, lại trở về cô nhi động thời điểm, trong bộ lạc yên tĩnh, trừ mấy cái tuần tra chiến sĩ, đi ngang qua lúc tiếng bước chân, chỉ còn lại ngẫu nhiên có tiểu hài tử nằm tại phơi thịt địa phương ăn vụng nhấm nuốt âm thanh. Trong bộ lạc hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả những hài tử kia tại ăn no sau nằm trên mặt đất cũng là mệt mỏi muốn ngủ. Trở lại cô nhi động sau, Hạ Vân gặp trừ Tang Quả, những đứa trẻ khác còn đang tiếp tục đi ngủ. Nhỏ giọng hỏi Tang Quả Hạ Vân mới biết được, hôm qua bọn hắn cùng những đứa trẻ khác cùng một chỗ được đưa đến cấm địa hạ thụ bên cạnh, Vũ Công nói cho bọn hắn, ngay tại cách bộ lạc không xa trong sông, có hai cái man thú đang không ngừng tranh đấu, còn đưa tới thú triều. Vũ Công để bọn hắn tất cả tiểu hài, toàn bộ thật tốt đợi tại hạ thụ bên cạnh, nếu như một khi phát sinh không thể nghịch tình huống, hắn sẽ bảo hộ bọn nhỏ cùng hạ thụ rời đi bộ lạc. Tất cả hài tử toàn bộ coi chừng ngồi xổm ở hạ thụ bên cạnh, liền ngay cả trong bộ lạc đưa tới đồ ăn cũng không có gì tâm tư lại đi ăn, tất cả tiểu hài đều là lo lắng hai hùng đợi đến trời tối, Vũ Công mới tới nói cho bọn hắn nguy cơ giải trừ. Khi biết nguy cơ giải trừ sau, tất cả hài tử toàn bộ nhào về phía trước đó trong bộ lạc đưa tới đồ ăn, đợi đến ăn no sau, tất cả hài tử đều bị Vũ Công đưa rời cấm địa, nói cho bọn hắn có thể trở về nhà an tâm đi ngủ. Nhưng khi bọn nhỏ rời đi cấm địa sau, phát hiện trong bộ lạc không ngừng có chiến sĩ trở về kéo ngư loại còn có thủy thú thi thể, có chiến sĩ đang bận bịu phân giải những cái kia kéo về thủy thú còn có ngư loại thi thể, có chiến sĩ đang bận bịu đem phân giải tốt khối thịt đem đến địa phương khác cách ra phơi tốt. Khi những đứa trẻ chuẩn bị đi trở về lúc ngủ, hài tử bên trong niên kỷ lớn nhất đại hổ, bị hắn a phụ liệt hổ hô qua đi hỗ trợ chuyển phân giải tốt khối thịt. Bọn nhỏ nhìn xem đại hổ giúp đỡ cùng một chỗ vận chuyển khối thịt sau, không biết là ai hô một tiếng, chúng ta cũng là bộ lạc người, cũng muốn cùng một chỗ chuyển sau đó, tất cả tiểu hài đều gia nhập chuyển thịt đội ngũ, có chút thậm chí so đấu, ngươi chuyển một khối ta liền chuyển hai khối, ngươi chuyển hai khối ta liền chuyển ba khối. Trên đường Vũ Công cũng sang đây xem qua, bất quá hắn lao nhân ra cũng không có ngăn cản, chỉ là cười cười, sau đó liền về sơn động đi. Bọn nhỏ chuyển thịt một mực đem đến trời sắp sáng thời điểm, mới bị các chiến sĩ quên trở về. Hạ Vân nhìn xem ngồi đối diện hắn Tang Quả hỏi, vậy ngươi bây giờ không mệt mỏi sao? Có muốn hay không đi ngủ? Tang Quả thì hơi mệt chút, cũng muốn ngủ cảm giác. Nhưng nhìn bên ngoài sơn động những thịt kia, cũng có chút không ngủ được, sợ tỉnh ngủ sau những thịt kia đã không thấy tăm hơi, ta A Mẫu cùng đệ đệ Tang Quả trả lời để Hạ Vân không biết nên làm sao đi đối mặt, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi ngủ đi, những thịt kia không có chân dài sẽ không chạy, chờ ngươi ngày mai sau khi tỉnh lại, những thịt kia sẽ còn thật tốt ở nơi đó nhìn lên trời bên cạnh dần dần dâng lên mặt trăng. Hạ Vân cũng trở về sân động, nằm tại hắn gia thú trên giường ngủ say sưa tới. Cùng ngày bên cạnh ánh nắng lần nữa chiếu vào hạ bộ lát lúc, Hạ Vân mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, đi ra sân động. Các chiến sĩ tiếng gọi ầm ĩ từ chỗ cao không ngừng chuyển vào Hạ Vân trong tai. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám chiến sĩ tại ở gần đỉnh núi địa phương không ngừng đào xới. Dọc theo đường núi Hạ Vân hướng về đỉnh núi đi đến, khi hắn đi đến các chiến sĩ đào móc địa phương lúc, cái chỗ kia đã có một cái sơn động rất lớn. Trông thấy Hạ Vân tới, toàn giáp ném xuống trong tay cốt sản. Nhìn xem đi đến bên cạnh mình toàn giáp, Hạ Vân không khỏi hỏi, mọi người là đây là đang làm gì, đào hang ở người. Toàn giáp lau một chút chán mình mồ hôi, thử lấy răng hàm nói ra, thịt nhiều lắm, A Phụ để cho ta dẫn người đi lên lại đào một cái chứa đựng thức ăn sơn động. Nguyên bản chứa đựng thức ăn sơn động kia căn bản là chứa không nổi hiện hữu thịt. Nghe xong toàn giáp sau khi giải thích, Hạ Vân chỉ là cười cùng toàn giáp lên tiếng chào hỏi liền hướng phía dưới núi đi đến. Khi hắn lần nữa trở lại cô nhi động thời điểm, đã nhìn thấy những hải tử kia tại hướng trong sơn động không ngừng chuyển thịt. Trông thấy Hạ Vân sau khi trở về Tang Quả cũng xuống tới, một bên thúc giục Hạ Vân cũng đi giúp quân thịt, đồng thời hướng Hạ Vân giải thích đây là thủ lĩnh nói, lần này thu hoạch thịt nhiều lắm, chứa đựng thức ăn sơn động căn bản chứa không nổi, tất cả mọi người hướng chính mình trong sơn động chuyển điểm, có thể chuyển bao nhiêu chuyển bao nhiêu. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể giúp bọn nhỏ cùng một chỗ chuyển thịt, một lần còn không dám chuyển quá nhiều, cũng không lâu lắm, cô nhi động bên trong, trừ bọn nhỏ chỗ ngủ, địa phương khác đều bị nhét tràn đầy, liền ngay cả đựng nước thùng gỗ cũng bị đem đến cửa hàng. Nhìn xem tràn đầy một núi động thịt, không biết cái nào hài tử nói nhỏ một tiếng, bị bánh bao nhân thịt vây cảm giác thật tốt. Chương 21 có được có mất, 1, chương 21 có được có mất, 1, nhìn xem trong động bọn nhỏ nụ cười thỏa mãn, Hạ Vân không nói gì nữa, quay người rời đi sân động, hắn dự định đi tìm thủ lĩnh cùng Vu Công hai người thương lượng một chút hôm qua nghĩ tới những chuyện kia. Lần này Hạ Vân cũng không có sốt ruột, hoàng hoàng ung dung đi hướng Vu Công chỗ sân động, trên đường đi ngang qua tiểu quảng trường lúc, Hạ Vân phát hiện, chuyển về bộ lạc cái kia cự bạn không thấy bóng dáng. Vu Công lão nhân già ông ta nói qua, đồ chơi kia thế nhưng là cái thứ tốt. Lớn như vậy thứ gì, có lẽ là chuyển đến địa phương khác đi đi. Hạ Vân nghĩ thầm. Nhanh đến Vu Công chỗ sơn động lúc, Hạ Vân chỉ thấy có chiến sĩ tại hướng Vu Công sơn động trước trong một cái hố to mặt đổ nước, đi ra phía trước, Hạ Vân lúc này mới phát hiện cái kia cự bạn bị đem đến Vu Công cửa sơn động. Hạ Vân gõ Vu Công cửa, chỉ nghe trong sơn động một tiếng nói giàn mua trả lời, "Vào đi." Trông thấy là Hạ Vân sau, lão nhân cười con mắt đều híp lại. "Hai tử, ngươi qua đây tìm ta có chuyện gì không?" "Cái kia, Vu Công, có kiện sự tình ta lúc đầu dự định đi tìm thủ lĩnh Mặc Giác, kết quả hôm qua không tìm được, hôm nay cũng không thấy được người khác rơi vào được cùng, ta chỉ có thể lựa chọn đến tìm ngài." Trong sông cái kia tam nhãn ma hoa cùng độc giác đằng xà tuy nói đều bị trọng thương, riêng phần mình bỏ chạy. Nhưng ai cũng không biết, bọn chúng lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại. Ta rất lo lắng, trong đó một cái một khi chứa khỏi vết thương sau sẽ đánh lén một cái khác, một khi đánh lén cái kia man thú thành công, từ đó tiến giai thành nhị giai man thú, đến lúc đó bộ lạc khẳng định sẽ đại nạn lâm đầu. Cho nên, ta đề nghị để bộ lạc phái một đội thú liệt đội, đi bờ sông thường xuyên tuần sát, một khi phát hiện trong đó một cái man thú có chỗ dị động, nhất định phải ngăn cản. Không được để cái kia hai cái man thú lần nữa giao chiến. Nghe Hạ Vân sau khi nói xong, Vu Công trầm mặc một hồi. Sự lo lắng của ngươi không phải không có lý, chuyện này ta biết tìm thủ lĩnh nói một chút, để hắn phái một đội thú liệp đội đi vào sông. Chỉ cần kiên trì đến mùa mưa tiến đến, cái kia hai cái man thú liền không đáng để lo, đến lúc đó sẽ có mặt khác càng mạnh thủy thú tiến đến, cái kia hai cái man thú có thể hay không sống sót đều là vấn đề, dù sao bọn chúng hiện tại đã trọng thương. Đúng rồi Hạ Vân, qua đoạn thời gian Đồ Sơn thị tộc sẽ tới, ngươi A Phụ cũng có thể sẽ để cho người ta mang cho ngươi ít đồ tới, đến lúc đó chính ngươi chú ý một chút. Đừng cho Đồ Sơn thị tộc người phát hiện ngươi tự động giác tỉnh chuyện này, đến lúc đó ta cho ngươi một kiện đồ vật giúp ngươi che lấp về phần ngươi lần này giúp bộ lạc lập xuống đại công, thu hoạch nhiều như vậy đồ ăn, ban thưởng ta sẽ ở ngày đông tiến đến trước tế tự ngày đó cho ngươi. Đi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hạ Vân rời đi Vu Công Sơn động sau, liền định đi tìm Lôi Long. Hôm nay sớm đi thời điểm, ở trên núi đảo hang nơi đó không có trông thấy Lôi Long. Hắn hỏi Toàn Giáp. Toàn Giáp nói cho hắn biết, Lôi Long khả năng còn uốn tại chính mình trong động đi ngủ. Vừa tới Lôi Long cửa hang, Hạ Vân chỉ nghe thấy một trận hự hự tiếng hơi thở. Còn tưởng rằng tên kia đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài, kết quả phát hiện ra hỏa này tại mái chính mình cốt đao, còn có trường mâu. Trông thấy Hạ Vân tiến đến, Lôi Long ngẩng đầu nhìn Hạ Vân, ngươi biết cái gì là chúng ta đồng bạn tốt nhất sao? Hạ Vân hơi nghi hoặc một chút trả lời, người nhà, bằng hữu hoặc là bạn lữ. Lôi Long có chút tức giận nói, là xương cốt có những này cứng rắn xương cốt, chúng ta có thể rèn luyện thành cốt đao, cũng có thể làm thành trường mâu, bọn chúng có thể giúp chúng ta thu hoạch đồ ăn, cũng có thể tại manh thú đột kích lúc bảo hộ chúng ta không bị manh thú tổn thương, cho nên làm chúng ta trong tay cốt đao cùng cốt mâu cùng thời điểm, nhất định phải kịp thời đem bọn nó rèn luyện sắc bén, dạng này bọn chúng mới có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Lần sau nhất định phải nhớ kỹ, không cần tại một cái chiến sĩ rèn luyện cốt đao cùng trường mâu thời điểm đi quấy rầy hắn. Hạ Vân liên tục không ngừng gật gật đầu. Biết. Lần sau ngươi rèn luyện cốt đao cùng trường mâu thời điểm, ta nhất định không quấy rầy ngươi. Hôm nay tới tìm ngươi là hỏi ngươi có thể hay không giúp ta làm hai đầu dê rừng. Hữu dụng Lôi Long có chút hiếu kỳ nói, có làm được cái gì? Hạ Vân nghĩ thầm, muốn hay không đem chính mình lần thứ nhất tại bên bờ sông nhìn thấy những dê rừng kia sau, manh động đem những cái kia thật dài lông cừu làm thành quần cộc ý nghĩ nói cho Lôi Long. Hạ Vân nhìn xem Lôi Long, tiếp tục nói, có làm được cái gì ta trước không nói cho ngươi, các loại bắt được dê rừng sau, làm thành ta muốn làm vật kia, ngươi tự nhiên là biết. Đi vào nguyên thủy thế giới trong khoảng thời gian này, không có mặc quần cộc, cảm giác quá không thoải mái, Hạ Vân cũng thử qua dùng da thú làm một cái đơn giản quần cộc, thế nhưng là quá không thoải mái, kín gió. Lôi Long cho Hạ Vân đáp án rất đơn giản, những dê rừng kia chạy quá nhanh, nhanh đến ngươi ngay cả đầu mầu cơ hội đều không có. Hạ Vân chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn, vậy ngươi biết nơi nào dê rừng tương đối nhiều một chút sao? Chúng ta đi bắt nghe chút. Hạ Vân muốn chính mình đi bắt dê rừng, Lôi Long lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, cũng mặc kệ chính mình đang đánh mài cốt đao. Hắn A Phụ đã từng dặn dò qua hắn, Hạ Vân sự tình chính là bộ lạc sự tình, cũng là hắn sự tình, càng là Lôi Long liều mạng cũng phải đi hoàn thành sự tình, không được để Hạ Vân chính mình đi làm, vạn nhất Hạ Vân tự động giác tỉnh sự tình để người ta biết, bọn hắn hạ bộ lạc quật khởi hy vọng liền không có. Lôi Long lo lắng nói ra, không phải liền là mấy cái dê rừng sao? Việc nhỏ, ta mang một đội người đi giúp ngươi bắt. Nghe được Lôi Long muốn dẫn một đội người đi giúp mình bắt mấy con dê rừng lúc, Hạ Vân có chút im lặng. Hạ Vân nhìn xem Lôi Long, một mặt thành khẩn nói ra, ngươi chỉ cần nói cho ta biết những dê rừng kia thường xuyên ở nơi nào ẩn hiện là được rồi, ta đi tới bộ là được. Lôi Long, gái bẫy là đào bẫy dập sao? Ta có thể nói cho ngươi, những dê rừng kia nhảy có thể nhanh, một chút liền có thể tung ra xa mấy chục bước, đất bằng đều có thể nhảy lên hai người cao bao nhiêu, ta đã lớn như vậy, liền không có gặp trong bộ lạc ai săn được qua dê rừng. Hạ Vân gặp qua bộ lạc người đào bẫy dập, chính là trên mặt đất đào một cái hố to, sau đó ở bên trong chôn mấy cái gỗ, phía trên lại trải một chút cành khô lá cây. Bất quá vậy cũng là người bình thường tại bộ lạc chúng quanh làm sự tình, trong rừng những dã thú kia cũng không sợ người bình thường đào những cái kia đơn giản bẫy dập. Hạ Vân kiên nhận hướng Lôi Long giải thích một chút cái gì là gài bẫy, chính là lợi dụng dây thừng bao lấy động vật cổ hoặc là chân, cùng đào bẫy dập khác nhau hay là rất lớn. Lôi Long nghe Hạ Vân sau khi nói xong, cũng rất muốn đi thử xem gài bẫy có thể hay không bắt được dê rừng, vội vàng lôi kéo Hạ Vân tay liền hướng sơn động bên ngoài chạy tới. Hạ Vân suýt nữa bị Lôi Long kéo một cái liệt quyết, vội vàng giải thích hắn bây giờ còn không có làm tốt gài bẫy dùng dây thừng, đợi ngày mai lại đi gài bẫy. Tại Lôi Long nơi này nghe được dê rừng ẩn hiện địa điểm sau, Hạ Vân liền trở về cô nhi động. Tại chính mình ngủ trong nơi hẻo lánh kia tìm kiếm thật lâu, Hạ Vân mới tìm được trước đó bị ném vứt bỏ ở một bên còn không có sử dụng hết gia thú cùng gân thú. Nếu muốn gài bẫy, dây thừng nhất định phải được làm đến đầy đủ mảnh mới được. Hạ Vân chỉ có thể đem trước đó thú bị thằng cắt chém thành lớn chừng chiếc đũa, lại đem lần trước dùng thừa hắc lân mãng ra cũng cắt thành tơ mỏng. Mới thú bị thằng hỗn hợp bình thường gia thú, hắc lân mãng ra, gân thú tia. Thành phẩm dây thừng, chỉ có hắn ngón nút phẩm chất, thử kéo một chút, lấy khí lực của mình căn bản kéo không ngừng. Đợi đến Hạ Vân dây thừng vu con bệnh xong, đã là mặt trời lặn phía tây, lúc đầu dự định chính mình ra ngoài làm ít đồ ăn, kết quả Tang Quả cho hắn bưng tràn đầy một cây buồn thịt cá cùng ruột cá tới. Đồ ăn xong hắn đem chậu gỗ cho Tang Quả, ra hiệu để hắn xuất ra đi tẩy một chút. Tang Quả thu qua chậu gỗ lúc phát hiện Hạ Vân trên giường những cái kia tinh tế dây thừng, yếu ớt hỏi một câu, "Vân ca, ngươi những cái kia dây thừng là chuẩn bị tới làm gì, chẳng lẽ lại muốn đi câu cá?" Hạ Vân một mặt thần bí đối với Tang Quả nói ra, "Về phần phải dùng bọn chúng tới làm gì, đợi đến mặt trời lặn ngày mai lúc, ngươi sẽ biết." Nhìn xem trên giường mình dây thừng, Hạ Vân cẩn thận tính toán một cái lồng khóa cần khoảng 15 mét, mà hắn hiện tại tất cả dây thừng cộng lại cũng liền có thể làm 5 cái, không biết có đủ hay không dùng. Hạ Vân cũng biết 5 cái quả thật có chút yếu, thế nhưng là dưới mắt đã không có đồ vật có thể tiếp tục làm, hết thệ cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng thời điểm, Lôi Long liền lặng lẽ mò tới cô nhi động cửa hang. Tại không có kinh động những đứa trẻ khác tình huống dưới, Lôi Long đến Hạ Vân bên giường. Lôi Long ánh mắt ra hiệu Hạ Vân không cần nói, mang lên đồ vật cùng chính mình đi là được rồi. Hai người đi thẳng đến rời đi bộ lạc phạm vi, Lôi Long mới lối ra giải thích, những dê rừng kia bình thường là ở trên trời sắp sáng thời điểm, sẽ ở hậu sơn quả thụ lâm nơi đó kiếm ăn, mà chính hắn là len lén mang Hạ Vân đi ra, để chiến sĩ khác trông thấy bọn hắn đi quả thụ lâm, người khác sẽ nói nhàn thoại hậu sơn quả thụ lâm, là trong bộ lạc người bình thường thường xuyên đi tìm đồ ăn địa phương, nơi đó thuộc về trong bộ lạc người bình thường cùng tiểu hải. Chương 21 có được có mất, 2, chương 21 có được có mất, 2, thú liệp đội mỗi lần trở về đều không nhất định có thể mang về đầy đủ người bình thường dùng ăn quả dại cùng dễ cây thực vật, mà phía sau núi quả thụ lâm nơi đó liền thành trong bộ lạc người bình thường cùng tiểu hài cuối cùng một khối có thể tìm được thức ăn địa phương. A Phụ đã từng đã cảnh cáo trong bộ lạc chiến sĩ, đừng đi đánh hậu sơn quả thụ lâm chủ ý, bằng không hắn sẽ để cho đến đó chiến sĩ chịu không nổi. Nghe được Lôi Long sau khi giải thích xong, Hạ Vân rất là im lặng. Hạ Vân nhìn xem Lôi Long, vẻ mặt thành thật nói ra, trong bộ lạc hiện tại người bình thường thiếu đồ ăn sao? Thiếu điểm này quả dại sao? Coi như rộng mở cái bụng ăn, hiện hữu những cái kia có thể cung cấp người bình thường dùng ăn thịt cá cùng thủy thú đều ăn không hết. Nghe xong Hạ Vân lời nói, Lôi Long ngượng ngùng cười cười, ta quên, trong bộ lạc hiện tại không thiếu đồ ăn. Hạ Vân, vậy bây giờ cũng nhanh chút đi thôi, sớm một chút đến phía sau núi quả thụ lâm nơi đó, đem dây buộc bên dưới tốt. Hạ Vân cùng Lôi Long hai người lặng lẽ đến hậu sơn quả thụ lâm nơi đó, phóng tầm mắt nhìn tới mỗi cái cây bên trên tất cả đều là lít nha lít nhít quả dại, có chút đã thành thụ, có chút hay là màu xanh lá. Lôi Long tiện tay hái được hai biên, phía trên mang theo gờ giáp màu đỏ quả dại đưa một cái cho Hạ Vân, giải thích nói, những dê rừng kia thích ăn nhất chính là loại này thành thụ sau này hồng thích quả. Nếu như ngươi muốn gài bẫy lời nói, lựa chọn tốt nhất loại này hồng thích quả tương đối nhiều địa phương. Đợi đến Lôi Long sau khi nói xong, Hạ Vân đã đem Lôi Long đưa cho hắn viên kia hồng thích quả, lột xong bị tắc đến trong miệng. Một loại vừa chua lại chát hương vị, tràn ngập Hạ Vân qua miệng, trong lúc nhất thời Hạ Vân cảm giác mình đã mất đi vị giác. Mà tại Hạ Vân bên cạnh Lôi Long, nhìn thấy Hạ Vân đem hồng thích quả nhét vào trong miệng lúc, bị hù hắn trực tiếp nhảy dựng lên, cái đồ chơi này căn bản cũng không có người sẽ đi ăn, hắn cũng là khi còn bé tới đây, một lần tỉnh cờ phát hiện những dê rừng kia thích ăn những này hồng thích quả. Về sau, hồng thích quả loại kia chua xót vị, một mực tại trong miệng hắn, dòng dã dừng lại 3 ngày tả hữu mới bắt đầu biến mất, trong lúc đó nước miếng của hắn một mực chảy không ngừng, ăn cái gì đều không có hương vị, loại cảm giác này với hắn mà nói quả thực là một loại thiên đại trà tấn. Lôi Long tranh thủ thời gian nắm Hạ Vân miệng, một bên cạnh hắn nhỏ giọng hô, tranh thủ thời gian phun ra. Thứ này cũng không phải cho người ta ăn, Hạ Vân đem trong miệng hồng thích quả thịt toàn bộ phun ra, thế nhưng là vừa qua khỏi đi không đến 20 phút, miệng của hắn liền hoàn toàn mất đi chi giác, chỉ còn một loại chua xót hương vị lưu tại vòm miệng của hắn, nước bọt thuận khỏe miệng của hắn một mực chảy không ngừng. Hạ Vân cố nén nước bọt, miễn cưỡng đem cái kia 5 cái bộ bắt chói đi ra, đặt ở hồng thích quả dày đặc nhất địa phương, làm tốt cố định cùng ngụy trang sau, hắn cùng Lôi Long hai người liền rời đi nguyên địa, đi nơi xa quan sát. Hạ Vân cùng Lôi Long hai người sau khi rời đi, ở phía xa tìm một chỗ lùm cây nằm xuống, nhẫn nhịn thời gian dài như vậy nước bọt, Hạ Vân rốt cục có thể mở ra miệng của mình. Ở một bên xử lý tốt nước miếng của mình sau, Hạ Vân vừa định há mồm nói chút gì liền bị Lôi Long ngăn lại. Lôi Long nhẹ giọng giải thích, từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải bảo trì an tĩnh tuyệt đối, những dê rừng kia tính cảnh giác quá cao, có chút một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ nhảy cả tương rời đi. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ nằm nhoài trong bụi cỏ, tiếp tục chờ đợi. Một mực chờ đến sắc trời hơi sáng thời điểm, rốt cục trông thấy nơi xa xuất hiện mấy cái thân ảnh màu trắng. Lôi Long đối với Hạ Vân thấp giọng hô, tới một mực chờ đến dãy núi kia dê ăn no sau rời đi, cũng không gặp có một cái dây buộc bị phát động, Lôi Long một mặt thất vọng vừa định đứng dậy rời đi, liền bị Hạ Vân ngăn cản. Hạ Vân phát hiện dãy núi kia dê đang ăn xong hồng thích quả sau khi rời đi, đi phía trước một mảnh không địa bên trên, không biết dùng móng tại đảo lấy cái gì, khoảng cách quá xa Hạ Vân thấy không rõ lắm. Một mực chờ đến bọn dê kia toàn bộ sau khi rời đi, Hạ Vân đứng dậy mang theo Lôi Long đi bầy dê trước đó đảo hố địa phương. Một mực chảy nước miếng, khoang miệng không cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Hạ Vân tin tưởng bầy dê đang ăn xong hồng thích quả sau so với hắn cũng không khá hơn chút nào, chỉ cần lưu ý những cái kia dê nếm qua cái gì, hắn lại đi ăn, hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Giống như kiếp trước lao sư dạy hắn một dạng, vạn vật tương sinh tương khắc, ngươi chỉ cần cẩn thận quan sát những động vật kia nếm qua cái gì sau, ngươi lại đi ăn, bình thường đều liền sẽ không phát sinh quá nghiêm trọng vấn đề. Đi vào bầy dê đảo hố địa phương sau, Hạ Vân bó tay rồi, những cái kia dê ăn quá sạch sẽ, hắn căn bản tìm không thấy bầy dê nếm qua cái gì, chỉ biết là những vật kia hẳn là sinh trưởng ở trong đất. Hạ Vân một miệng không rõ đối với Lôi Long nói, ngươi đi hỗ trợ đảo một chút phụ cận đất, nhìn xem bên trong có cái gì vật dị thường, một khi có phát hiện liền nói cho ta biết. Hạ Vân chính mình cũng cầm cốt đào tại phụ cận không ngừng đào lấy, đào một hồi lâu, Hạ Vân phát hiện một gốc cùng kiếp trước đậu phộng có chút tương tự thực vật xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hạ Vân một miệng không rõ lẩm bẩm vài câu, liền vui đầu tiếp tục đào, không có đào bao lâu chỉ thấy một cái cùng kiếp trước đậu phộng có chút tương tự đồ vật xuất hiện. Chỉ bất quá, trước mắt hắn có chút cùng loại đậu phộng đồ vật quá lớn, cùng cánh tay của hắn không xê xích bao nhiêu. Lột da màu trắng sắc ngoài sau chính là lớn chừng quả đấm đậu phộng hạt, phía trên cũng là bao trùm lấy một tầng màu đỏ màng, dùng cốt đao đem tầng kia màu đỏ mà mở ra sau, lập tức liền có một loại trong veo mùi tại hắn chóp mũi tràn ngập ra. Hạ Vân trực tiếp đem cùng loại đậu phộng vật kia từ hố đất bên trong ôm ra để dưới đất, vừa cầm lấy một viên lớn chừng quả đấm đậu phộng hạt, chuẩn bị cắn lúc, liền bị cách đó không xa đảo đất Lôi Long hô to âm thanh ngăn cản. Lôi Long tức giận chạy đến Hạ Vân bên cạnh, một thanh đánh dụng Hạ Vân trong tay đậu phộng hạt. Giống to, chưa từng ăn đồ vật tại sao có thể ăn vậy? Vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Lại nói thứ này hồng như vậy, tươi đẹp như vậy, dựa theo bộ lạc người kinh nghiệm, càng là tiên diễm đồ vật độc tính càng mạnh. Lại nhìn Hạ Vân trong tay vừa bị hắn đánh đụng, nắm đấm kia lớn nhỏ trái cây, bên ngoài tầng kia đỏ tươi áo ngoài, đều biểu thị lấy thứ này có kịch độc. Nhìn xem Lôi Long tấm kia khí đỏ lên mặt, Hạ Vân cũng rất bất đắc dĩ. Hắn biết đối phương là vì hắn tốt, thế nhưng là loại kia trong veo hương vị thật rất mê người. Hai người ngồi dưới đất rằng co đứng lên. Hạ Vân biểu thị những cái kia dê khẳng định là ăn những vật này, thứ này phá có hơn mặt tầng kia màu đỏ áo ngoài sau, loại kia trong veo hương vị không làm được giả. Nhất định có thể giải quyết chính mình ăn xong hồng thích quả di chứng. Dê ăn không có việc gì, người ăn nhất định cũng không có việc gì. Hạ Vân một bên chảy nước bọt, một bên tức giận nhìn chằm chằm ngồi đối diện hắn Lôi Long. Cuối cùng vẫn Lôi Long thỏa hiệp, chỉ bất quá nhất định phải là chính hắn ăn trước, vạn nhất có độc đem chính mình hạ độc chết cũng được. Hắn nhớ kỹ A Phụ cùng Vu Công hai người trong âm thầm đã nói với hắn, Hạ Vân mới là trong bộ lạc lớn nhất hy vọng. Hạ Vân đành phải đem mới vừa rồi bị Lôi Long đánh dụng viên trái cây kia nhặt lên sau đưa cho Lôi Long, để hắn ăn trước. Nhìn trong tay mình viên kia trái cây đỏ tươi, Lôi Long không ngừng cho mình ngậm viên. Chết thì chết đi, liều mạng. Chính mình chết không quan trọng, Hạ Vân không thể chết, cho mình làm xong tâm lý kiến thiết sau, Lôi Long hung hăng cắn một cái xuống dưới, nhai cũng không có nhai, trực tiếp nuốt vào bụng. Các loại Lôi Long ăn xong, qua sau một tiếng, Hạ Vân nhìn xem Lôi Long không phản ứng chút nào mà hỏi, ta có thể ăn chưa? Lôi Long, nếu không, ngươi chờ một chút. Nói không chừng thứ này nó độc tính nhỏ, phản ứng chậm đâu. Không để ý đến Lôi Long, Hạ Vân trực tiếp cầm lấy một đông hoa sinh hạt cắn xuống, loại kia trong veo hương vị tại trong miệng kéo dài không tiêu tan, liền cùng kiếp trước tại gia tộc trong đất vừa móc ra loại kia đậu phộng giống nhau như lúc. Ăn xong một hạt sau, cảm giác có chút không đủ, Hạ Vân đem viên kia đậu phộng bên trong còn lại mấy hạt cũng toàn bộ ăn bụng. Khi trước mắt đậu phộng hạt toàn bộ bị ăn xong, Hạ Vân cảm giác mình khoang miệng cũng khôi phục trí giác. Trông thấy Hạ Vân đem còn lại trái cây ăn hết tất cả sau cũng không có việc gì, Lôi Long mới yên tâm cầm trong tay viên kia đậu phộng nuốt vào. Một loại chưa bao giờ có trong veo cảm giác, tại Lôi Long trong miệng bắn ra ra. nếm đến ngon ngọt lôi long, nhìn kỹ một chút, Hạ Vân đào ra viên kia đậu phộng trái cây lá cây sau, bắt đầu ở bốn phía tìm. Trải qua hơn 2 giờ tìm kiếm, hai người đem bọn hắn có thể tìm tới đậu phộng toàn bộ đào lên. So với trong sông những cá lớn kia cùng thủy thú, trước mắt đống này đậu phộng liền lộ ra không đáng chú ý. Lôi long sau khi ăn xong mười mấy hạt đậu phộng sau, còn muốn tiếp tục ăn, nhưng là bị Hạ Vân ngăn lại. Hạ Vân biểu thị, còn lại những này đậu phộng bọn hắn không thể ăn rơi, coi như mang về bộ lạc cũng không thể ăn, hắn dự định sang năm nếm thử trồng trọt đậu phộng. Lôi long rất khó lý giải trồng trọt hai chữ là có ý gì. Hạ Vân chỉ có thể giải thích, có thể dùng trước mắt đống này đậu phộng, qua sang năm tìm một khối thổ địa trồng xuống về sau, có thể thu hoạch mấy lần thậm chí mười mấy lần đậu phộng. Lúc này Hạ Vân không khỏi nghĩ thầm, hôm nay bọn hắn mặc dù không có bắt được dê rừng, nhưng là tìm được đậu phộng cũng là một chuyện tốt. Chương 22 đậu phộng, 1, chương 22 đậu phộng, 1, Hạ Vân tại trong bụi cỏ tìm một ít cây dây leo tới, đem những cánh tay kia dáng dấp đậu phộng toàn bộ cột chắc, cuốn ở trên người của hai người, dự định mang về chứa đựng đứng lên. Về phần trước đó bên dưới tốt những cái kia phòng lọng, Hạ Vân cũng không có ý định lại thu, tiếp tục lưu lại nguyên địa, nói không chính xác ngày mai tới, liền sẽ có một cái không may dê bị sáo chủ cũng không nhất định. Khi trên thân hai người cuốn lấy cột chắc đậu phộng đến bộ lạc lúc, đã có người phát hiện bọn hắn. Tuần tra Cốt Khải trông thấy Hạ Vân hai người sau, đi lên phía trước, chỉ vào lôi long trên cổ cuốn lấy những sợi đằng kia. "Ta nói lôi long, ngươi mang đây đều là những thứ gì a? Là ăn sao?" Nghe được Cốt Khải lời nói, Hạ Vân vội vàng cho lôi long nháy mắt, thế nhưng là lôi long cái này cờ hàng căn bản là không có phản ứng Hạ Vân. Một mặt đắc ý nói, "Đương nhiên là ăn, ăn rất ngon đấy, không tin ngươi từng một cái." Nói, liền từ trên người những sợi đằng kia bên trong, rút ra một viên dài bằng cánh tay đậu phộng đưa cho Cốt Khải. Không đợi Cốt Khải đưa tay đón, lôi long giống như hiến vật quý một dạng, nặn ra đậu phộng sắc ngoài, từ bên trong xuất ra một hạt sinh, trực tiếp đưa đến trong miệng của mình, răng rắc bắt đầu ăn. Nếm qua một hạt sau cảm giác chưa đủ nghiền, lại tiếp tục ăn một hạt. Thằng đến bị hắn lột ra viên kia đậu phộng, chỉ còn sót một hạt, hắn mới có hơi không tình nguyện đem cái kia một hạt đậu phộng cho Cốt Khải. Cốt Khải học lôi long dáng vẻ, cũng là lập tức trực tiếp nhét vào trong miệng của mình, ngai ngai nhấm nuốt đứng lên. Khi cái kia một hạt đậu phộng triệt để tiến vào Cốt Khải bụng sau, hắn lộ ra một loại thỏa mãn biểu lộ. Có chút kìm lòng không được dự định từ lôi long trên thân hái một đông hoa sinh ra tới, tay vừa vươn đi ra liền bị lôi long đánh rớt. Cốt Khải nhìn chằm chằm lôi long con mắt rất tức tối. Lôi long đội vàng cấp hắn mấy mắt, ra hiệu những vật này là Hạ Vân, không phải hắn. Mắt thấy lôi long đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, Hạ Vân ngượng ngùng cười vài tiếng. Từ trên người chính mình, cầm mấy quả dài bằng cánh tay đậu phộng đưa cho Cốt Khải. Đồng thời hắn cũng nói cho Cốt Khải, thứ này là ở phía sau núi quả thụ lâm nơi đó, nếu mà muốn chính mình đi đào là được. Vừa đuổi đi Cốt Khải, chỉ thấy cách đó không xa lại có những người khác hướng về chính mình đi tới, Hạ Vân vội vàng thúc giục lôi long rời đi, bằng không đợi trở lại bộ lạc, trên người những này đậu phộng liền phải bị người cho chia hết. Vừa đi vừa muốn, những này đậu phộng mang về nên xử lý như thế nào? Mang về cô nhi đậu đi, giống như không được. Lấy những đứa bé kia thèm ăn dáng vẻ, khả năng đợi không được ngày thứ hai những này đậu phộng liền sẽ bị ăn sạch. Giao cho lôi long mang về, đoán chừng gia hỏa này cũng sẽ ở trong thời gian ngắn ăn sạch sẽ. Càng nghĩ, trong bộ lạc giống như cũng chỉ có Vu Công Sơn động tương đối an toàn, người khác đi không nhất định sẽ không quá làm cản, chỉ cần mình hướng Vu Công đưa ra, muốn trồng trọt những này đậu phộng dự định, lao nhân kia nhà hẳn là sẽ đồng ý. Đợi đến hai người trở lại bộ lạc lúc, đã nhìn thấy đã có người tại hướng đỉnh núi bên trong hang núi kia chuyển thịt, hai người vốn định trốn tránh điểm, nhưng vẫn là bị mắt sắc toàn giáp phát hiện. Trông thấy hai người sau, toàn giáp liên tục không ngừng từ đỉnh núi chạy tới. Trông thấy trên thân hai người đồ vật, toàn giáp cũng rất tò mò. Hạ Vân đơn giản giải thích một chút, thứ này có thể ăn, mà lại trên thân hai người cũng không nhiều, còn lại hắn dự định lưu làm giống, không có khả năng lại cho người ăn, hắn nhiều nhất cho toàn giáp ba viên. Mà lại cái này ba viên hiện tại còn không thể cho hắn, cái kia ba viên đến lúc đó hắn sẽ lưu cho lôi long, đợi đến lúc không có người toàn giáp chính mình đi tìm lôi long cầm. Cáo biệt toàn giáp, lôi long cùng Hạ Vân hai người vội vàng rời đi nguyên địa, hướng phía Vu Công Sơn động chạy như điên, hai người là không có chút nào dám dừng lại, một khi bị người bên trong đồ cản lại, lại được tổn thất rất nhiều. Đến Vu Công Sơn động lúc, hai người đều có vẻ hơi thở hổn hển. Vừa rồi chạy quá nhanh. Lúc này Vu Công Sơn động cửa vừa bận mở ra, vừa bận trông thấy tại chính mình cửa hàng không ngừng thở Hạ Vân cùng lôi long hai người, đang nhìn hướng trên thân hai người đầu phẩm lúc, lao nhân ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Đây là ăn đồ vật. Không đợi Hạ Vân kịp phản ứng, lôi long liên tục không ngừng gật đầu. Ta cho ngươi biết, ngươi cái giả Đông A Phi. Vũ Công, ta nói cho ngươi a, cái đồ chơi này ăn rất ngon đấy, ngọt lịm càng nhai càng thơm. Lão nhân ra ngài ăn trước một cái nếm thử, nói, liền từ trên thân lột xuống một đông hoa sinh, nặn ra. Bị lôi long nặn ra viên kia đậu phộng bên trong, bốn quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, người khoác hồng ý đậu phộng hạ xuất hiện tại lôi long trong tay. Cười híp mắt nhìn xem hắn đối diện Vũ Công, từ trong tay cầm một viên, ném vào trong miệng sau hài lòng ngay. Nhìn xem lôi long cái kia một mặt thiếu đánh biểu lộ, Hạ Vân rất im lặng. Cũng không gặp Vũ Công có động tác gì, chỉ là trong tay quải trượng tiện tay đi lên hất lên. Vừa mới còn rất tốt đợi tại lôi long trong tay cái kia ba hạt đậu phộng, lấy một đường cong hoàn mỹ rơi xuống lão nhân trước người. Ngay tại cái kia ba hạt đậu phộng nhanh đến lão nhân phần eo lúc, một cái khô gầy như tuổi tay như thiểm điện đưa ra ngoài. Cái kia ba hạt đậu phộng tại cách lão nhân bàn tay không đủ 2 cm không trung ngừng lại. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Hạ Vân toàn bộ đầu trực tiếp đứng máy. Đây là nguyên lý gì, rõ ràng đã vi phạm với vật lý nguyên tắc nhà. Hạ Vân lại tranh thủ thời gian rủi rủi con mắt, tưởng rằng chính mình nhìn hoa mắt, nhưng khi hắn đem con mắt trực tiếp tiến đến tay của lão nhân trước, hay là nhìn không rõ. cái kia ba hạt đậu phộng vì cái gì lơ lửng tại lão nhân trên bàn tay, chậm chạp không có rơi xuống. Một bên Lôi Long nhìn thấy Hạ Vân loại kia ngạc nhiên biểu lộ, khinh thường lẩm bẩm lấy, đây coi là cái gì, lão già này chỉnh người thời điểm lợi hại hơn, nếu ai đắc tội hắn, muốn chết cũng khó khăn. Cứ việc Lôi Long lẩm bẩm thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn đối diện lão nhân nghe được. Hừ, hừ lạnh một tiếng, đánh gây Lôi Long lẩm bẩm âm thanh. Lôi Long trực tiếp bị dọa đến giống như một cái chim cút một dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chấn nhiếp xong Lôi Long sau, lão nhân cầm lấy một hạt đậu phộng, cắn một cái, nhấm nuốt mấy lần sau cũng lộ ra một loại hài lòng biểu lộ. Trông thấy lão nhân lộ ra hài lòng biểu lộ sau, Lôi Long khẽ miệng không tự chủ bình lên, liền ngay cả con mắt cũng bắt đầu nhìn về phía bầu trời. Đây hết thảy, giống như đều như nói hắn đối với lão nhân bất mãn, cũng khinh thường. Bất luận Lôi Long biểu hiện siêu nhỏ đến cỡ nào không thể xem xét, nhưng vẫn là bị một bên lão nhân phát hiện, mới vừa rồi còn sử trên mặt đất quả trượng, lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ xuất hiện tại Lôi Long cái trán, nhẹ nhàng vừa gõ Lôi Long trực tiếp đau ngồi liệt trên mặt đất. Lão nhân vung ra quải trượng tốc độ quá nhanh, nhanh đến Hạ Vân căn bản thấy không rõ lão nhân động tác trong tay. Giáo huấn xong Lôi Long sau, lão nhân một mặt hiền hòa nhìn xem Hạ Vân. Ngươi là hảo hải tử, có thể tuyệt đối đừng cùng Lôi Long học xấu. Nói một chút, thứ này ngươi là thế nào phát hiện? Hạ Vân, ngài làm sao biết thứ này chính là ta phát hiện? Lão nhân cười cười, dùng quải trượng đầu chỉ ngồi dưới đất Lôi Long, hắn không có cái kia đầu óc, cùng hắn a phụ huynh trưởng giống nhau như lúc, làm việc quá mức lỗ mãng. Mà lại thứ này xem xét chính là sinh trưởng ở dưới mặt đất, lấy Lôi Long đầu gỗ kia, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng hắn có thể phát hiện loại vật này? Hạ Vân nhìn trước mắt lão nhân, không thể không bội phục trí tuệ của hắn, quả nhiên là người càng già càng tinh. Lập tức Hạ Vân hướng lão nhân giải thích một chút, đầu phộng vật này phát hiện quá trình. Vừa mới bắt đầu chính mình là dự định bắt mấy con dê rừng, kết quả cho dê rừng đặt bẫy tắc không có bắt được dê rừng, những dê rừng kia đang ăn xong hồng thích quả sau, đi cách đó không xa một khối không địa. Tại khối kia không địa, hắn phát hiện những dê rừng kia đang không ngừng dùng móng đào, giống như đào xảy ra điều gì sau bị bọn chúng nuốt vào. Chương 22 đậu phộng 2, chương 22 đậu phộng 2, chính hắn là đang gài bẫy khóa trước đó, không cẩn thận ăn hồng thích quả, trong miệng nước bọt chảy không ngừng, nghĩ đến những dê rừng kia nếu cũng ăn hồng thích quả, còn đi mảnh đất kia đới một chút không biết tên đồ ăn. Đi theo những dê rừng kia trình tự, hắn ngoài ý muốn phát hiện những này đậu phộng. Lão nhân nhìn xem Hạ Vân, làm sao ngươi biết loại vật này gọi đậu phộng? Hạ Vân, ta trước kia cũng chưa từng thấy qua loại vật này, lâm thời cấp cho danh tự, lúc đầu dự định gọi đất đâu. Lão nhân nhìn xem Hạ Vân, những vật này cũng không có bao nhiêu, ngươi đem bọn chúng mang về là có cái gì ý nghĩ khác sao? Hạ Vân lập tức giải thích nói, Vũ Công, nếu thứ này có thể ở sau núi quả thụ lâm nơi đó sinh trưởng, mà lại mỗi một gốc phía dưới đều có mười mấy quả, vì cái gì chúng ta không tự mình đi nếm thử trồng trọt? Hậu sơn quả thụ lâm nơi đó, bọn chúng tại gốc cây bên dưới đều có thể dài đến lớn như vậy, chính chúng ta tìm khối tốt một chút trồng trọt xuống dưới, nói không chừng nó có thể dài đến càng lớn càng nhiều. Vũ Công nhìn xem Hạ Vân, nghi ngờ hỏi, trồng trọt, vậy ngươi tới tìm ta là muốn cho ta giúp ngươi tìm ít nhân thủ giúp ngươi trồng cái này đậu phộng? Hạ Vân vội vàng giải thích, mùa mưa lập tức liền muốn tới, lại đi trồng hoa sinh khả năng không còn kịp rồi. Ta tìm đến Vu Công là muốn đem những này hiện hữu đậu phộng tồn đến Vu Công nơi này, đặt ở địa phương khác ta cũng không yên lòng, sợ sẽ bị những người khác ăn hết. Còn nữa, ta cần Vu Công hỗ trợ tìm một số người đến phía sau núi quả thụ lâm nơi đó, tìm tiếp nhìn có hay không sơ sót mất đậu phộng. Nghe Hạ Vân sau khi nói xong, Vu Công gật đầu đáp ứng. Đã ngươi muốn trồng những này đậu phộng, vậy liền trồng đi. Dù sao bộ lạc hiện tại cũng không thiếu đồ ăn. Lôi Long ngươi đi một chuyến đi, mang nhiều cho người, tìm cẩn thận một chút, đem có thể tìm tới đậu phộng toàn bộ mang về. Nghe tới để cho mình dẫn người đi tìm đậu phộng lúc, Lôi Long lập tức đem trên người mình đậu phộng toàn bộ lấy xuống ném xuống đất, xoay người chạy. Lôi Long sau khi rời đi, Hạ Vân nhìn xem còn lơ lửng ở Vu Công trên bàn tay đậu phộng hạt, một mặt sợ hãi than hỏi, đây là năng lực gì? Ta có thể học sao? Vu Công nhìn xem Hạ Vân, chăm chú giải thích nói, đây là thuộc về Vu lực lượng, mà ngươi là trời sinh chiến sĩ, ngươi sinh ra liền nhất định đi chiến sĩ con đường này, chiến sĩ mới là thích hợp nhất con đường của ngươi. Vu đường quá khó đi, có quá nhiều Vu, trung thân đều sẽ vây ở người Vu giai đoạn. Có thể tới địa vu giả vạn người không được một, càng không nói đến cái kia cao cao tại thượng thiên vu. Coi người đến thiên vu cảnh giới sau, trên đó quỷ thần hai cảnh, càng là nghe đều không có nghe qua, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Liền ngay cả hôm nay Đồ Sơn thị tộc, cảnh giới kẻ cao nhất cũng bất quá là thiên vu đỉnh phong. Nghe được Vu Công sau khi nói xong, Hạ Vân nhìn trước mắt lão nhân, hỏi, vậy ngài đâu? Ngài hiện tại là cảnh giới gì? Ta thôi, ta chỉ là một cái bất nhập lưu người vu. Cùng những cái kia chân chính người vu còn có khác biệt rất lớn. Hạ Vân vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn, cái kia có người đồng thời là chiến sĩ cùng Vu sao? Vu Công, ngươi nói là Vu Võ Đồng Tu. Loại người này ta là chưa nghe nói qua, nhưng không có nghĩa là không có lẽ những cái kia cường đại trong thị tộc có người chính là. Về phần tiểu tử ngươi, cũng đừng nghĩ, thật tốt làm một cái chiến sĩ là được rồi. Về phần ngươi về sau lựa chọn thế nào, không phải ta có thể can thiệp. 3 năm sau ngươi liền sẽ đến tam cấp chiến sĩ đỉnh phòng, chỉ cần ngươi có thể xông phá cấp 3 đến tứ cấp, đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì, đều không có người có thể ngăn cản ngươi. Một khi ngươi không có khả năng xông phá cấp 3 cửa ải lớn, ngươi liền sẽ biến thành một người bình thường, đến lúc đó ngươi còn muốn làm một cái vu lời nói, ta sẽ dạy ngươi tại ngươi đến tứ cấp trước đó, ngươi phải làm nhất chính là học tập cho giỏi đi săn kỹ xảo, bởi vì trong bộ lạc hiện tại mạnh nhất chiến sĩ cũng chính là Lôi Long A Mẫu. Nàng hiện tại cũng mới cấp 3 trung kỳ, thủ lĩnh Mặc Giác hiện tại hay là cấp 3 sơ kỳ, tại ngươi tiến giai tứ cấp đằng sau, cần có thịt thú vật đều muốn chính ngươi đi săn, không ai có thể giúp được ngươi. Trừ phi ngươi muốn đi Đồ Sơn thị tộc, ngươi bây giờ tại trong bộ lạc, tốt nhất vẫn là bảo trì một người bình thường thân phận tương đối tốt, tự động giác tỉnh chuyện này tốt nhất đừng bại lộ, có một số việc chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền sẽ rõ ràng. Tại ngươi tiến giai tứ cấp lúc, bộ lạc sẽ giúp ngươi. Dù nói thế nào chúng ta hạ bộ lạc trước đó cũng là đại bộ lạc, cũng lưu lại một bộ phận nội tình tại, ngươi không cần có áp lực quá lớn, cũng không cần giấu giếm quá lâu, năm nay ngày đông trước tế tự, ngươi liền có thể quang minh chính đại trở thành một cái chiến sĩ. Nghe đến mấy cái này, Hạ Vân chỉ có thể cười khổ thấp kém đầu của mình. Nói cho cùng vẫn là chính mình quá yếu. Nhìn thấy Hạ Vân tâm tình có chút xa xút, lão nhân vô vô đầu của hắn, cười hỏi, ngươi không phải muốn bắt mấy cái dê rừng sao, ta có cái biện pháp tốt, ngươi có muốn hay không biết. Hạ Vân liên tục không ngừng gật đầu. Lão nhân tại chính mình túi da thú bên trong lục lọi một trận, móc ra một cái đen kịt thạch bình. Đem thạch bình đưa cho Hạ Vân, lão nhân nói cho hắn biết chỉ cần đem đồ vật bên trong hướng hắn bố trí thòng lọng nơi đó vung một chút, liền có thể bắt được những dê rừng kia. Tiếp nhận thạch bình, Hạ Vân đem trên người mình những cái kia đậu phộng toàn bộ sau khi để xuống, liền hướng phía hậu sơn quả thụ lâm chạy chỗ đó đi. Hắn bức thiết muốn thử xem, vu công cho hắn bình nhỏ này có tác dụng hay không. Hạ Vân lúc rời đi, Lôi Long đã mang theo một đám người tại quả thụ lâm bên trong phân tán ra tìm kiếm đậu phộng, bỏ ra thời gian rất lâu Lôi Long lại một lần tìm được đậu phộng. Có chút không xác định Lôi Long nằm rạp trên mặt đất, một mực hướng phía dưới đào nửa mét sâu, hắn lại một lần nhìn thấy đậu phộng. Hắn lập tức triệu tập đám người tới quan sát đậu phộng lưu tại mặt đất phiến lá là thế nào, đồng thời cũng cảnh cáo mọi người, đây là vu công phân phó, mọi người đào được về sau không cho phép ăn vụng. Có hàng mẫu sau, đám người tìm kiếm cũng bắt đầu trở nên nhanh, thường xuyên có người phát hiện một viên sau, một viên khác liền sẽ tại cách đó không xa xuất hiện. Có thời gian quả thụ lâm bên trong, khắp nơi đều là đào móc thanh âm. Đến Hạ Vân đi vào quả thụ lâm lúc phát hiện, cách hồng thích quả rừng không xa một khối không địa bên trên, chất đầy dài bằng cánh tay đậu phộng. Hạ Vân không khỏi cảm thán, đến cùng hay là nhiều người lực lượng lớn nha. Nếu quả thụ lâm bên trong đã có nhiều người như vậy đang đào đậu phộng, cái kia sao không hiện tại cũng là người ta mở ra một mảnh đến, hiện tại tung một chút đất, sang năm liền tốt trồng hoa sinh. Tại trong rừng cây vòng vo nửa ngày, Hạ Vân vẫn là không có tìm tới một khối chính mình hài lòng đất trống, lại nói trùng đến trong rừng, vạn nhất bị chu la thú cùng dê rừng ăn hết làm sao bây giờ? Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tìm không thấy trồng hoa sinh địa phương, hắn chỉ có thể trước khi đi hạ thòng lọng địa phương, móc ra vu công cho hắn cái kia thạch bình, hướng những cái kia thòng lọng phụ cận gắn một chút màu vàng nhạt bột phấn. Lần nữa trở lại chất đống đậu phộng mảnh đất kia, lúc này nơi đó đã đứng đầy người. Còn chưa tới chỗ, Hạ Vân chỉ nghe thấy Lôi Long lớn tiếng nói, thứ này là vu công phân phó ta để mọi người đến đảo, ta trước đó cũng đến qua, ăn thật ngon phụ cận có thể tìm tới, chúng ta đều đã tìm trở về. Nhiều như vậy, chúng ta mỗi người ăn hai viên không quá phận đi. Đám người trăm miệng một lời nói, không quá phận. Cái kia mọi người mỗi người liền ăn hai viên đi, sau khi ăn xong sắc tìm hố chôn xuống. Trở về không nên nói lung tung, không phải vậy ta lại sẽ bị lao ra hỏa kia thu thập một trận. Nói xong, Lôi Long dẫn đầu từ đống kia đậu phộng bên trong cầm hai viên đi ra, ngồi dưới đất lột ra sắc liền bắt đầu ăn. Nhìn Lôi Long đã ăn, những người khác cũng liền không hẹn mà cùng từ đậu phộng trong đống cầm hai viên sau khi ra ngoài, ngồi dưới đất bắt đầu ăn. Chương 23 đáng giận dê rừng, 1, chương 23 đáng giận dê rừng, 1, Hạ Vân liền đứng tại cách đó không xa, nhìn xem đám người ngồi dưới đất ăn đậu phộng, khóe miệng không tự chủ bắt đầu dương lên, đợi đến sang năm lúc này, hắn sẽ để cho trong bộ lạc tất cả mọi người đều có đậu phộng ăn. Hạ Vân không có đi quấy rầy bọn hắn, lấy Lôi Long đối với vu công e ngại trình độ, hắn tin tưởng Lôi Long có thể xử lý tốt còn lại những cái kia đậu phộng. Hạ Vân rời đi quả thụ lâm nơi đó, hắn dự định đi tìm liệt hổ đến dạy hắn làm sao đầu mâu. Thế nhưng là tại trong bộ lạc dạo qua một vòng xuống tới, hắn căn bản liền không có tìm tới liệt hổ thân ảnh. Không tìm được liệt hổ, Hạ Vân có chút ủ rũ, đang định về cô nhi động ngủ một giấc, lại gặp phải tại trong bộ lạc tuần tra Cốt Khải. Trông thấy ủ rũ cúi đầu Hạ Vân, Cốt Khải cười hỏi, ngươi làm sao, là có chuyện gì không? Hạ Vân hướng Cốt Khải giải thích một chút, chính mình dự định đi tìm liệt hổ dạy mình làm sao đầu mâu, cũng tìm một vòng xuống tới, căn bản không tìm được bóng người. Cốt Khải nhìn xem Hạ Vân, thuận miệng nói ra, đầu mâu loại chuyện đơn giản này tình, ngươi tùy tiện tìm ai đều có thể dạy ngươi. Mấu chốt của vấn đề chính là, ngươi bây giờ tuổi tác quá nhỏ, thân thể còn không có nảy nở, chúng ta những này trưởng thành chiến sĩ bắn ra dùng đoàn mâu, ngươi căn bản là không có cách nào dùng, chỉ có thể chính ngươi nghĩ biện pháp đi chế tác. Trong bộ lạc mỗi cái chiến sĩ sử dụng vũ khí đều cần tự mình chế tác, mỗi người phát lực thói quen cũng không giống nhau, điều này sẽ đưa đến mỗi người sử dụng vũ khí đều có sự sai biệt rất nhỏ. Liền lấy bắn ra dùng đoàn mâu tới nói, bản thân ta sử dụng đoàn mâu, đầu mâu bộ phận ta bình thường sẽ chọn cốt chất tương đối cứng rắn xương đùi đến chế tác, mũi mâu chỗ ta sẽ không mài đến quá sắc bén, như thế sẽ đụng một cái liền gãy. Chính ta càng thói quen đem đoàn mâu đầu mâu làm bằng phẳng một chút, như thế có thể bắn ra càng xa. Mà toàn giáp càng thói quen đầu tròn đoàn mâu. Huống hồ đi săn thời điểm, đoàn mâu bắn ra căn bản không đủ để giết chết những dã thú kia cùng hung thú. Đoàn mâu trong rừng chỉ có thể đưa đến nhất định phụ trợ tác dụng, cuối cùng lên tính quyết định tác dụng chính là trong tay chúng ta trường mâu, đó mới là quan trọng nhất. Về phần cốt đao, đó là cuối cùng liều mạng lúc mới có thể dùng được. Trong rừng, người vĩnh viễn sẽ không hy vọng phải dùng cốt đao đến giết chết con mồi, làm như vậy phong hiểm quá cao. Cốt Khải sau khi nói xong một mặt chân thành nhìn xem Hạ Vân, hỏi, ngươi còn muốn học đầu mâu sao? Hạ Vân tranh thủ thời gian gật đầu, biểu thị chính mình muốn học. Gặp Hạ Vân một mặt sùng bái nhìn xem chính mình, Cốt Khải có chút ngượng ngùng sờ lên đầu của mình. Nếu dạng này, vậy ngươi liền chú ý xem trọng, ta cho ngươi làm mẫu một lần. Nói xong, Cốt Khải liền chỉ cách bọn họ cách đó không xa, cây kia trưởng thành lớn bằng bắp đùi cây phong. Khả năng Cốt Khải cảm thấy gốc cây kia cách bọn họ có chút gần, lại sau này lui hơn 20 bước. Hắc Lang nhà con non, sau đó ngươi cần phải nhìn cho kỹ, ta liền biểu thị một lần, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem chính ngươi. Nói xong, Cốt Khải liền từ phía sau lưng rút ra một cây đoàn mâu. Cốt Khải, dựa theo chính ta thói quen, đầu mâu trước đó ta sẽ trước thay đổi thân thể, chân phải an tâm chân trái đặt đất, lấy chân lực lượng kéo theo phần eo, lại lấy phần eo làm trung tâm, điều động lực lượng toàn thân tụ tập đến trên cánh tay phải, hai mắt nhìn thẳng phía trước chằm chằm cho phép ngươi mục tiêu, sau đó bắn ra Hạ Vân chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, tiếp theo chính là một trận chói hai âm thanh xé gió. Lại nhìn lúc, đoàn mâu đã xuyên qua cây kia lớn bằng bắp đùi cây phong thân cây, thẳng tắp cắm trên mặt đất. Hạ Vân trong lúc nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ, nghĩ thầm, cái này uy lực khủng bố đều giết không chết trong rừng rậm những dã thú kia cùng hung thú sao? Thua thiệt hắn đoạn thời gian trước còn muốn chế tác cung tiễn tới, cùng trước mắt đoàn mâu so sánh, cung tiễn đơn giản chính là một phế vật một bên. Cốt Khải âm thầm may mắn, còn tốt chưa từng thất bại, bằng không mất mặt ném đại phát. Hạ Vân gian nan nuốt nước miếng một cái, nói ra, cái kia, Cốt Khải đại thúc, ngươi cây kia bắn đi ra đoàn mâu có thể hay không cho ta mượn làm tham khảo? Ta muốn chiếu vào ngươi đoàn mâu kia dáng vẻ, chính mình trước làm hai cây thử một chút. Nghe được Hạ Vân dự định lấy chính mình đoàn mâu là hàng mẫu, chế tác đoàn mâu lúc, Cốt Khải hào phóng vô bộ ngực, để Hạ Vân cứ việc cầm đi, chính mình chậm chút thời điểm lại cho hắn đưa dễ xương đùi. Vậy thì cảm ơn ngài. Hạ Vân vội vàng nói. Hạ Vân cầm Cốt Khải đoàn mâu kia, thật cao hứng hướng phía cô nhi động đi đến. Khi Hạ Vân sau khi rời đi, Cốt Khải là một mặt thì đau. Tại trên mặt của mình hung hăng vung quạt một bạt hai. Ngươi nha ngươi, trang cái gì trang, chế tác một cây bản mâu nào có dễ dàng như vậy, tối thiểu nhất cũng muốn 3-4 ngày, còn muốn có thích hợp thú cốt mới được bây giờ tốt chứ, không công đưa ra một cây bản mâu, còn muốn dựng vào một cây xương đùi. Khi Hạ Vân cầm đoàn mâu trở lại cô nhi động lúc, những hài tử khác nhìn Hạ Vân ánh mắt thay đổi, có hâm mộ, có e ngại, càng hai hại hơn sợ. Nhìn xem bọn nhỏ nhìn hắn lúc, loại kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Hạ Vân nhìn xem trong tay bản mâu, trong lúc đông nhiên hiểu rõ ra. Hắn cười hướng bọn nhỏ giải thích, đây là trong bộ lạc một cái gọi Cốt Khải chiến sĩ cho hắn mượn, nguyên nhân chính là mình muốn học đầu mâu. Cứ việc Hạ Vân làm giải thích, thế nhưng là tại những hài tử kia trong mắt, Hạ Vân đã cùng bọn hắn không giống với lúc trước. Đầu tiên là dạy trong bộ lạc người luyện chế thu du, sau đó chính là chế tác câu cá dùng dây ra, hơn nữa còn câu được rất nhiều cá. Hai ngày trước càng là giải quyết trong bộ lạc đại nguy cơ, bây giờ liền liên chiến sĩ sử dụng vũ khí hắn đều đã có thể mượn đến. Nhìn xem bọn nhỏ vẫn còn có chút ánh mắt khác thường, Hạ Vân nói ra, hiện tại căn này đoàn mâu là ta mượn tới làm chế tác đoàn mâu hàng mẫu, về sau là phải trả cho người ta Cốt Khải. Chờ ta đoàn mâu chế tác tốt sau, ai muốn học lời nói có thể cùng đi nghe đến đó. Bọn nhỏ bột phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô, bọn hắn cũng có thể giống những cái kia bình thường gia đình hài tử một dạng, học tập đi săn kỹ xảo. Nghe được bọn nhỏ những lời kia, Hạ Vân có chút lòng chua xót, trong động những hài tử này cất bước quá mượn, muốn vượt qua bình thường gia đình những hài tử kia, cần bỏ ra càng nhiều cố gắng mới có thể vượt qua. Ngoài động sắc trời dần dần tối xuống, cũng không có người cho trong động hài tử đến đưa cơm. Hai ngày này trong bộ lạc tất cả mọi người đang bận, đội vàng xử lý những cái kia thủy thú còn có ngư loại thịt. Mọi người cũng biết, trong động bọn nhỏ rời rất nhiều thịt, sẽ không đói bụng, mỗi ngày sẽ chỉ làm người mang một chút đầu gỗ cùng nước tới. Dưới trời chiều, trong động bọn nhỏ tại cửa hang vây quanh vạc đá bắt đầu nhóm lửa, đổ nước, đi đến thêm thịt. Khi trong vạc đá thịt cá toát ra mùi thơm sau, bọn nhỏ cầm tự mình chế tác giản dị một quản, dùng một thiều hướng trong chén định thịt. Bọn nhỏ ăn rất cẩn thận, liền ngay cả tới gần xương cá trong khe hở thịt đều bị móc đến sạch sẽ. Ăn uống no đủ sau, những đứa trẻ khác đều trở về sân động, liền Hạ Vân mình ngồi ở cửa hang, nhìn lên trời bên cạnh vừa dâng lên loan nguyệt. Hạ Vân đang đợi, chờ lấy Cốt Khải cho hắn đưa xương đuổi tới. Không biết đợi bao lâu, từ đầu đến cuối không có trông thấy Cốt Khải thân ảnh, Hạ Vân cũng không có về sân động, ngay tại sơn động cửa hang phụ cận, tìm một cái dựa vào thoải mái một chút địa phương, nheo lại hai mắt. Chương 23 đáng giận dê rừng, 2, chương 23 đáng giận dê rừng, 2, trong lúc bất chi bất giác, Hạ Vân ngủ thiếp đi. Trong lòng hắn, cưỡi một cái giống như lợn rừng manh thú, chỉ bất quá nó không có răng nanh, trên đầu dài quá hình như rác hai cây sừng, giống như núi nhỏ lớn nhỏ thân thể, nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhảy qua một ngọn núi, mà lại nó còn biết nói chuyện, nó nói với chính mình nó gọi là tiên. Khi Hạ Vân tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Hắn không phải mình tỉnh ngủ, mà là bị Lôi Long tới đánh thức. Gặp Hạ Vân tỉnh lại, Lôi Long tranh thủ thời gian kéo hắn, còn có vụng trộm theo tới liền hồ, mấy người sau khi đi núi Quả Thụ Lâm nơi đó. Hạ Vân có chút tức giận, sớm như vậy hai người này đem chính mình làm tỉnh lại làm gì? Lôi Long không nói gì, chỉ phía trước cách đó không xa đang bấy tắc bên trong không ngừng dây rủa cái kia dê rừng, ngay tại cái kia dê rừng phụ cận, còn có hai cái dê con vây quanh cái kia dê rừng, be 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 không ngừng kêu. Nhìn xem đang bấy tắc bên trong không ngừng dây rủa dê mẹ, Lôi Long tiếc nuối lắc đầu, hắn nói cho Hạ Vân, trong bộ lạc có quy củ, đi săn lúc không thể săn giết mang theo con non mâu thú, mang thai cũng không thể săn giết, đây là quy củ, nhất định phải tuân thủ. Một bên Liệt Hổ lắc đầu, cầm cốt đao liền chuẩn bị đi qua đem cái kia dê rừng thả, Hạ Vân vội vàng mở miệng, không để cho săn giết, cái kia mang về trong bộ lạc nuôi đứng lên được rồi đi. Ngồi đứng lên. Ngồi chỗ nào? Lấy cái gì nuôi nấng? Vạn nhất hấp dẫn đến mặt khác dã thú hoặc là hung thú làm sao bây giờ? Hai người chăm miệng một lời. Nghe đến đó, Hạ Vân cũng chỉ có thể đem chính mình nuôi dê kế hoạch ném sau. Vậy ta đi cắt điểm lông cừu được rồi đi. Lôi Long, ngươi muốn đồ chơi kia làm gì? Hạ Vân, về phần ta muốn cái kia lông cừu dùng làm gì, chờ ta làm thành vật kia sau, ngươi sẽ biết. Một bên Liệt Hổ nghe được như lọt vào trong sương ngủ, hắn đều không rõ hai người này đến cùng đang nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể biệt xuất một câu, nếu như ngươi muốn lấy lông cừu lời nói thiếu lấy điểm, mùa mưa mau tới, con dê mẹ kia cần lông cừu đến giữ ấm Hạ Vân coi chừng tới gần dê mẹ, ý đồ cho hắn một chút an ủi. Khi hắn để tay đến dê mẹ đỉnh đầu lúc, dê mẹ bám một chút đứng lên, hướng phía Hạ Vân mặt liền đánh tới. Không kịp phản ứng Hạ Vân, bị dê mẹ đụng bay đến mấy mét xa, khi hắn từ dưới đất ngồi dậy lúc, phát hiện chính mình hai viên răng cửa bị con dê mẹ kia đánh rơi. Hạ Vân rất là tức giận, hắn lúc đầu dự định an ủi một chút cái này dê mẹ, theo nó trên thân cắt điểm lông cừu liền đi, có thể cái này dê mẹ đã làm gì, thế mà đánh rơi chính mình hai viên răng cửa. Giận từ tâm lên Hạ Vân, lập tức từ bên hông mình rút ra cốt đao, chuẩn bị đi lên đem con dê này trực tiếp làm thịt. Trông thấy tình hình này, tại cách đó không xa ngay tại cười ha ha Lôi Long hai người, vội vàng bật lên, kéo lại Hạ Vân cánh tay. Lôi Long hô lớn, không nên vọng động. Ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, không phải liền là mất rồi hai viên răng sao, trở về để Vu Công chữa cho ngươi một chút, hai ngày nữa liền có thể mọc ra ngàn vạn không thể phá hư quy củ, nếu để cho Vu Công lão già kia biết, ngươi không chết cũng phải lột ra nghe được chính mình cái kia hai viên răng cửa còn có thể mọc ra sau. Hạ Vân đã buông xuống biên kia sát tâm, nhưng hắn hay là rất tức giận. Để Lôi Long cùng Liệt Hổ hai người đè lại con dê mẹ kia, Hạ Vân đi ra phía trước, đối với con dê mẹ kia nói ra, đây chính là ngươi chọc ta trước, lúc đầu chỉ tính toán cắt ngươi một chút lông cừu liền đem ngươi thả, ngươi thế mà đánh rơi hai ta cái răng cửa, lần này không nhiều cắt ngươi điểm lông cừu đều nói không đi qua. Nghe Hạ Vân nói những lời này, Lôi Long cùng Liệt Hổ hai người cố nén ý cười, trên tay không tự chủ tăng thêm một chút khí lực, dê mẹ trực tiếp bị hai người ấn ngồi dưới đất. Hạ Vân cầm cốt đao cưới tại trên thân cừu, bắt đầu cắt lên lông cừu. Một bên cắt một bên tức giận bất bình nói, để cho ngươi định ta. Lần sau còn dám hay không. Lôi Long rốt cục nhịn không được, trực tiếp buông lỏng ra đè xuống dê dừng tay, ngồi dưới đất phình bụng cười to. Cười cười cũng bắt đầu ho khan. Tiếp tục đè xuống dê Liệt Hổ cũng là cố nén ý cười. Khoe miệng không ngừng có quắp. Nhìn trước mắt hai người, Hạ Vân không tự chủ đỏ mặt. Lúc này mới kịp phản ứng, chính mình vừa rồi đều nói rồi thứ gì. Trong lúc nhất thời Hạ Vân cũng không biết nên nói cái gì, cố nén khó chịu, lại từ dê rừng trên thân cắt mấy cái lông cừu xuống tới. Nhìn Liệt Hổ đã kìm nén đến mặt đỏ bừng, còn có ngồi dưới đất, đã cười thở không ra hơi Lôi Long. Hạ Vân tức giận hô to, hai người các ngươi, cười đủ chưa? Liệt Hổ rốt cục nhịn không được, lớn tiếng bật cười. Hạ Vân dưới sự xấu hổ giận dữ, trực tiếp từ trên lưng dê nhảy xuống tới, ôm lông cừu liền hướng phía bộ lạc phương hướng phóng đi. Vừa chạy đến cô nhi động cửa hàng, Hạ Vân đã nhìn thấy Tăng Quả. Vân ca, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy, có phải là bị bệnh hay không? Buổi sáng hôm nay không nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi ra ngoài làm chuyện gì. Vừa mới có người đưa một cây rất lớn xương cốt tới, nói là đưa cho ngươi nói. Tang Quả liền chỉ hướng tựa ở cạnh cửa hàng bên cạnh, cao cỡ một người xương cốt. Nhìn trước mắt cây kia cao cỡ một người xương cốt, Hạ Vân không tự chủ há hốc miệng ra. Đây chính là cốt khải đưa tới đi đứng tại Hạ Vân bên cạnh Tang Quả, lập tức liền phát hiện Hạ Vân răng cửa thiếu hai viên, liền vội vàng hỏi, "Vân ca ngươi cái kia hai viên răng cửa là chuyện gì xảy ra?" Nghe được Tang Quả hỏi hắn răng cửa là chuyện gì xảy ra, Hạ Vân vốn là đỏ mặt càng đỏ hơn, vội vàng giải thích nói, "Không có việc gì, buổi sáng hôm nay tại quả thụ lâm bên trong, lên cây hái trái cây lúc đến rơi xuống không cẩn thận đập mất rồi." Nhìn xem Hạ Vân càng ngày càng đỏ mặt, Tang Quả càng là tò mò hỏi, chỉ là đập mất rồi răng cửa mà thôi, Vân ca mặt của ngươi làm sao hồng như vậy à, nếu không đi tìm Vu Công lão nhân ra ông ta cho ngươi xem một chút. Nghe Tang Quả nói đến Vu Công, Hạ Vân lúc này mới nhớ tới Lôi Long cùng Liệt Hổ hai người nói qua, răng cửa mất rồi có thể đi tìm Vu Công lão nhân ra ông ta chỉ một chút, rất nhanh liền có thể tốt. Kịp phản ứng Hạ Vân, cầm trong tay lông cừu đưa cho Tang Quả, để nàng phóng tới trên giường của chính mình, sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng phía Vu Công sơn động chạy tới. Lần nữa đi vào Vu Công cửa hang, trông thấy cửa ra vào ngồi lão nhân, Hạ Vân nói ra, Vu Công, ngài có thể giúp ta chuyện sao? Ta hôm nay không cẩn thận đem răng đập mất rồi, ta nghe Lôi Long cùng Liệt Hổ hai người nói ngài có thể giúp ta trị Vu Công. A, vậy ngươi răng là thế nào đập rơi? Hạ Vân mặt lại một lần đỏ lên. Đập nói lắp ba nói, bị dê đỉnh rơi, bị dê đỉnh rơi, lão nhân thanh âm đều đã đổi giọng. Vu Công hơi kinh ngạc nói, theo lý thuyết, hiện tại ngươi đã là một cái chiến sĩ, răng đều có thể bị một con cừu đỉnh rơi, ta thật rất ngạc nhiên, con dê kia là thế nào đỉnh rơi ngươi răng? Hạ Vân không để ý đến lão nhân vấn đề, chỉ là tức giận nói ra, lão nhân gia ngài liền nói có trị hay không đi. Bất chị ta liền trở về trông thấy Hạ Vân sinh khí sau, lão nhân chỉ là cười cười. Đến, há mồm Hạ Vân nghe lời há hốc miệng ra. Lão nhân đầu ngón tay hiện ra một cái như ẩn như hiện khối không khí, khi cái kia khối không khí rơi xuống Hạ Vân mất rồi răng cửa địa phương lúc, Hạ Vân sắc lập ngựa liền có một loại tê tê dại dại cảm giác. Loại kia tê tê dại dại cảm giác cũng không có tiếp tục bao lâu. Chỉ nghe lão nhân nói, đã tốt chương 24 hư thoát, 1, chương 24 hư thoát, 1, khi loại kia tê tê dại dại cảm giác biến mất sau, Hạ Vân có thể rõ ràng cảm giác được, bị dê rừng đụng rơi cái kia hai viên răng gốc có cái gì tại hướng ra chui. Rất ngứa. Nhìn trước mắt mang theo một mặt ý cười lão nhân. Vũ Công, ta cái kia răng bao lâu có thể mọc ra đến? Nhanh thì 2-3 ngày, chậm thì 3-5 ngày, hẳn là có thể mọc ra. Hạ Vân, tuy nói ngươi bây giờ đã thức tỉnh thành chiến sĩ, nhưng là ngươi căn bản không có huấn luyện qua, phản ứng cùng lực lượng đều có yếu, đợi đến ngày đồng tiến đến trước thức tỉnh sau khi kết thúc, ta sẽ chuyên môn tìm người tới huấn luyện ngươi Hạ Vân. Đúng rồi, Vũ Công. Ta hôm nay trong giấc mộng, ta cưỡi tại một cái như núi lớn lớn nhỏ trên thân dã thú. Tại trong dãy núi không ngừng bay vọt, mà lại con dã thú kia còn biết nói chuyện, ngài nghe nói qua biết nói chuyện dã thú hoặc là hung thú sao? Lão nhân trầm tư một chút. Biết nói chuyện dã thú hoặc là hung thú, ta là chưa nghe nói qua, nhưng là không có nghĩa là nó không tồn tại, đây chỉ là ngươi một giấc mộng thôi, không nên nghĩ quá nhiều. Đợi đến lão nhân nói xong sau, Hạ Vân đứng dậy cáo từ. hắn dự định về cô nhi động nghiên cứu một chút, những cái kia lông cừu muốn như thế nào mới có thể làm thành quân cộc, cùng cốt khải đưa cho hắn cây sừng kia, muốn làm sao làm mới có thể đem nó ra công thành quân mâu. Đi hướng cô nhi động trên đường, Hạ Vân đụng phải đi trở về Lôi Long cùng Liệt Hồ hai người. Trông thấy hai tên này vừa muốn cười nói chính mình, Hạ Vân tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn lại. Đồng thời cũng cảnh cáo hai người, hắn bị dê rừng đỉnh rơi răng cửa sự tình không cần ra bên ngoài truyền, quá mất mặt. Hai người chỉ có thể nín cười, đồng ý xuống tới. Đang cảnh cáo qua hai người sau, Hạ Vân cũng lơ đãng để một câu, nếu như hắn có một cây cao cỡ một người xương cốt, nên như thế nào mới có thể làm thành cốt mâu hoặc là đồ mâu. Đang nghe Hạ Vân có một cây cao cỡ một người xương cốt sau, Lôi Long kinh ngạc há to miệng, ngươi từ đâu tới? Xương cốt đâu, ở nơi nào? Hạ Vân có chút ngượng ngùng nói ra, hôm qua chính mình lúc đầu dự định đi tìm Liệt Hổ Thúc, học tập một chút làm sao đồ mâu, kết quả tìm một vòng, căn bản không tìm được Liệt Hổ Thúc rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn về cô nhi động. Trên đường trở về vừa vận động phải Cốt Khải đang đi tuần, Cốt Khải dùng chính hắn đoạn mâu cho mình làm mẫu, đồng thời cũng đem hắn đoạn mâu cho mượn chính mình, để cho mình làm chế tác đoạn mâu tham khảo. Về phần cây xương kia là Cốt Khải đưa cho chính mình. Chính mình cũng là hôm nay từ quả thụ lâm sau khi trở về, mới biết được Cốt Khải đưa một cây xương cốt cho mình. Nghe được Hạ Vân sau khi nói xong, Lôi Long cùng Liệt Hổ hai người chăm miệng một lời nói, mang ta đi nhìn xem, Cốt Khải đưa cho ngươi cây xương kia đến cùng thế nào, có phải hay không đồ tốt. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể cùng Lôi Long Liệt Hổ hai người trở về cô nhi động. Cây kia cao cỡ một người xương cốt, liền bay ở cạnh cửa hàng bên cạnh vị trí, tại nhìn thấy xương cốt đằng sau, hai người mèo một cái liền nhào tới xương cốt bên cạnh, trên dưới bắt đầu đánh giá. Liệt Hổ là sơ soạn một hồi lâu, lại gõ cửa mấy lần sau, một mặt khẳng định nói, cái đồ chơi này khẳng định là bạo lòng trên người xương đùi, mà Lôi Long thì là áp sát tới dùng sức lùi người. Sau đó hắn một mặt khẳng định nói, cái này đích xác là bạo lòng xương đùi, cũng không biết là dựa vào gần ngón chân bộ phận kia, hay là bắp đùi bộ phận. Tới gần ngón chân cái kia một đoạn xương đùi mới là tốt nhất, cứng cáp hơn, độ cứng cũng có thể, dùng nó làm thành cốt mâu đủ để đâm xuyên nhị giai hung thú ra, bất quá bạo lòng trên thân tốt nhất hay là hàm răng của nó, lấy bạo lòng trên thân lớn nhất cái kia hai viên răng làm mũi mâu, lại lấy lôi trúc làm thân mâu, có được nó ngươi hoàn toàn có thể một mâu đâm chết một cái tam giai hung thú ngay tại Lôi Long còn tại thao thao bất tuyệt nói, bạo lòng trên thân mặt khác xương cốt. Có chỗ lợi gì lúc, Liệt Hổ đánh gây hắn. Trước mắt chỉ có một cây xương đùi, theo hắn quan sát, cái này xương đùi cũng là tới gần đùi cây kia, về phần muốn làm sao đem cây xương cốt này làm thành mâu, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là mài. Khi Liệt Hổ nói đến mài thời điểm, Hạ Vân một mặt ngộp bức, lớn như vậy một cây xương cốt muốn làm sao mới có thể mài thành mâu. Hạ Vân hỏi trong lòng mình nghi hoặc, muốn làm sao mới có thể đem trước mắt cây xương cốt này rèn luyện thành cốt mâu. Liệt Hổ cười hì hì nhìn xem bên cạnh hắn Lôi Long. Trong bộ lạc nếu bàn về đả ma vũ khí tốc độ, liền số Lôi Long nhanh nhất. Nghe được Liệt Hổ khen chính mình đả ma vũ khí tốc độ, Lôi Long một mặt đắc ý. Đó là đương nhiên, trong bộ lạc nếu bàn về đả ma vũ khí tốc độ, ta Lôi Long tốc độ khẳng định là nhanh nhất. Lôi Long đắc chí qua sau, một mặt nghiêm túc nhìn xem Hạ Vân, Cốt Khải nếu đem căn này bạo lòng xương đùi đưa cho ngươi, hắn khẳng định cũng sẽ hy vọng chính ngươi đến rèn luyện, mà không phải giao cho trong tay của ta. Nhưng là căn xương đùi này cũng là rất chân quý, vạn nhất để cho ngươi rèn luyện hỏng, cũng quá lãng phí, sau đó ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi rèn luyện, dù sao đả ma vũ khí loại chuyện này, trong bộ lạc mỗi cái chiến sĩ đều muốn học được, sau đó ta sẽ đưa hai khối ma thạch tới. Nói xong những ngày sau, Lôi Long lôi kéo Liệt Hổ rời đi. Hạ Vân thì nhìn chằm chằm trước mắt cây xương cốt này phát khởi ngốc, lớn như vậy xương cốt, nghe Lôi Long ý tứ phải dùng thạch đầu từng điểm mài mở. Hạ Vân một mặt vô vọng trở về trong động, lớn như vậy một cây xương cốt, muốn mài đến ngày tháng năm nào a? Hắn dự định trước nghiên cứu một chút những cái kia lông cừu muốn làm sao mới có thể biến thành tuyến. Cô nhi động bên trong Hạ Vân ngồi ở trên giường, nhìn trước mắt lông cừu. Cẩn thận hồi tưởng đến, trước kia mộ mỗ là thế nào dùng tê dại đến chế tác chỉ gai. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Vân trong đầu dần dần có một thứ đại khái hình dáng, phía trên nhất là một cái nhỏ câu câu, trên mảnh dưới thô, ở giữa còn giống như có một ít hình dạng xoắn ốc đường vân, đại khái một cây dài bằng chiếc vuông ngắn, phía dưới dùng hai cái đồng tiền làm phối trọng. Thừa dịp trong đầu của mình hình ảnh kia còn tại, Hạ Vân mau để cho Tang Quả đi bên ngoài tìm một cây to bằng cánh tay đầu gỗ tiến đến. Cầm tới đầu gỗ sau, Hạ Vân liền bắt đầu động thủ chế tác lên, theo cốt đao không ngừng cắt gọn, trong đầu vật kia có một đường biển mơ hồ, trong động bọn nhỏ cũng một mặt tò mò xông tới, bọn hắn không rõ ràng Hạ Vân đem đầu gỗ cắt thành cái dạng này là dùng tới làm gì. Tang Quả nhịn không được hiếu kỳ, hỏi một câu, "Vân ca, ngươi đem đầu gỗ cắt thành cái dạng này là làm gì dùng?" Hạ Vân thì là cười thần bí. Đây chính là có tác dụng lớn, ta trước làm một cái đi ra thử một chút, nếu như có thể được nói, về sau các ngươi mỗi ngày đều phải dùng vật này làm việc. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hạ Vân gỗ trong tay dần dần thu nhỏ, trong đầu hình ảnh kia cùng vật trong tay đã có 7 phần tương tự. Phối trọng vấn đề hắn cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể đem phía dưới lưu lại một khối rất lớn đầu gỗ đi ra. Nhìn trước mắt đồ vật, Hạ Vân không khỏi ngửa tay, muốn xem thử một chút thứ này có thể hay không dùng. Tại phía trên nhất cái kia nhỏ câu nơi đó treo một nắm lông cừu đi lên. Hạ Vân thử nghiệm đem cái kia cắn tại trên đùi nhẹ nhàng chà một cái, vật trong tay giống như con quay cấp tốc xoay tròn, mà treo ở phía trên nhất lông cừu cũng bắt đầu quấn quýt nhau biến thành một đoạn nhỏ lông cừu tuyến. Chương 24 hư thoát 2, chương 24 hư thoát 2, Hạ Vân cười vui vẻ, quả nhiên hữu dụng, hơn nữa còn rất thông thuận. Treo ở phía trên lông cừu dần dần biến thiếu, Hạ Vân đem phía trên đã tơ lụa thành lông cừu tuyến, quấn quanh đến tới gần cái bệ trên cán gỗ, lại đang còn chưa hoàn toàn biến thành lông cừu tuyến cuối cùng nơi đó tăng thêm một chút lông cừu đi vào, nhẹ nhàng chà một cái lại là một đoạn lông cừu tuyến. Ngay tại Hạ Vân vội vàng chế tác lông cừu tuyến thời điểm, cô nhi động cửa hang chuyển đến lôi long thở hổn hển thanh âm. Hạ Vân, nhanh lên đi ra, ta cho ngươi đem ma thạch vượt qua tới. Hạ Vân chỉ có thể thả ra trong tay đồ vật. Khi hắn đi tới cửa động, nhìn xem một người kia cao bao nhiêu hình dài mảnh thạch đầu, không khỏi há to miệng, lớn như vậy thạch đầu muốn làm sao mài. Trông thấy Hạ Vân sau, lôi long cười ha hả đem vác lên vai ma thạch, nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Tới, ta dạy cho ngươi làm sao đem xương cốt cái kia hai viên khớp nối bóng mài xuống tới. Lôi long bắt đầu động tác, chỉ gặp hắn đem đặt ở cạnh cửa hang bên cạnh cây kia cao cỡ một người xương cốt để dưới đất, lại từ nơi xa tìm mấy khối to bằng cái thất thạch đầu đặt ở trên xương cốt, làm cố định. Sau đó, lôi long trực tiếp cầm lấy cây kia cao cỡ một người ma thạch cho Hạ Vân giảng giải đứng lên. Muốn đem xương cốt mài đoạn, đầu tiên muốn đem ma thạch tương đối hẹp một mặt kia đặt ở trên xương cốt trước mặt kéo về phía sau động. Khi ma thạch tương đối hẹp một mặt kia trở nên rất dày về sau, ngươi liền cần đem ma thạch lấy xuống tiến hành gõ, khiến cho nó biến mỏng, thuận tiện ngươi càng nhanh cắt chém trước mắt xương cốt nói. Lôi long liền bắt đầu đối với trước mắt khối này ma thạch gõ. Lôi long không ngừng dùng cốt đao cán đao đập ma thạch, theo đá vụn rơi xuống, vốn là còn bàn tay dày ma thạch trở nên như là cốt đao lưới đao bình thường sắc bén. Lôi long tại gõ ra một đoạn thạch nhận sau, đem ma thạch để dưới đất, để Hạ Vân chính mình đến đánh thử một chút. Hạ rút ra chính mình cốt đao, dùng cán đao đối với ma thạch tiến hành đánh. Một bên đánh, một bên hỏi lôi long làm như thế nào dùng sức mới sẽ không đem ma thạch gõ hỏng. Trải qua dài đến một giờ cố gắng, Hạ Vân rốt cục gõ xong ma thạch, so với vừa mới bắt đầu lôi long gõ tốt một đoạn kia thạch nhận, đằng sau một đoạn kia đơn giản khó coi, giống như chó gặm đồng dạng. Hạ Vân cũng rất tự trách, hắn một mặt vô tội nhìn xem bên cạnh một mực không ngừng chỉ đạo hắn lôi long. Lôi long thì là khí bờ môi phát run. Chưa thấy qua ngươi đần như vậy. Không để ý đến Hạ Vân, lôi long trực tiếp cầm lấy ma thạch, nhẹ nhàng đặt ở trên xương cốt khớp nối bóng sau bắt đầu kéo động. Theo lôi long không ngừng trước sau kéo động, cố định trên mặt đất xương cốt rất nhanh liền xuất hiện một chút vết lõm. Làm xong làm mẫu làm việc sau, lôi long đem ma thạch giao cho Hạ Vân, để chính hắn đến. Hạ Vân chỉ có thể học lôi long dáng vẻ, cật lực ôm cây kia so với hắn còn lớn hơn ma thạch trước sau kéo động. Trước mắt cái này ma thạch đối với Hạ Vân tới nói hay là quá lớn. Cũng không lâu lắm, Hạ Vân cũng cảm giác cánh tay đau nhức không làm gì được. Hạ Vân mặc dù muốn cắn răng tiếp tục kiên trì, thế nhưng là tại chống chừng một giờ sau, hắn hay là mệt ngồi dưới đất không động được. Cánh tay của hắn đã mất đi chi giác. Nhìn xem Hạ Vân tê liệt ngã xuống trên mặt đất sau, lôi long là một mặt im lặng. Đều đã thức tỉnh thành chiến sĩ, làm sao yếu như vậy a? Nhớ năm đó ta vừa sau khi thức tỉnh, lớn như vậy mà thạch kéo một ngày cũng sẽ không mệt mỏi không nên a? Chiến sĩ sau khi thức tỉnh lực lượng hẳn là liên tục không ngừng mới đối, chẳng lẽ là gia hỏa này thức tỉnh phương thức không đối, hoặc là ăn không tốt? Thế nhưng là ngày đó kéo cá lúc bạo phát đi ra loại kia khí thế, chính là thuộc về chiến sĩ nha, mà lại khí lực của hắn so người bình thường lớn rất nhiều. Ăn. Lôi long vua hót một cái, lúc này mới nhớ tới Hạ Vân tự giác sau khi tỉnh lại đến bây giờ không có ăn được một ngụm hung thú thịt, cũng không có uống qua máu hung thú, không có hung thú huyết đục tầm bổ, mạnh hơn chiến sĩ cũng sẽ suy yếu, cái này cũng liền không trách Hạ Vân kéo như thế sẽ ma thạch liền mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lôi long vua một cái Hạ Vân bả bay, đứng lên. Theo ta đi. Hạ Vân hai tay chống đất thử nghiệm đứng lên, thế nhưng là thử mấy lần trên người hắn một tia khí lực cũng không có. Nhìn thấy Hạ Vân cái dạng này, lôi long không nói hai lời, nâng lên Hạ Vân liền hướng phía chính mình sơn động chạy đi. Trở lại chính mình sơn động sau, lôi long lập tức rời một khối phiến đá đem cửa hàng ngăn chặn, nhóm lửa bó đốt sau, hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến. Khi lôi long lần nữa lúc đi ra, trên tay của hắn cầm một cái túi da thú cùng một miếng thịt. Đi vào Hạ Vân bên cạnh sau, lôi long không nói hai lời, nặn ra Hạ Vân miệng, mở ra túi da thú miệng túi liền hướng phía Hạ Vân trong miệng rót vào. Một cỗ nồng đậm mùi hôi thối xen lẫn mùi dị sắt tràn ngập Hạ Vân qua miệng, thứ mùi này làm cho Hạ Vân rất là kháng cự, thế nhưng là bản năng của thân thể không ngừng nói cho hắn biết, thân thể của hắn cần vật này đến bổ sung tự thân cần thiết. Trong túi da thú vật thể từ từ biến thiếu, Hạ Vân lúc này mới phát giác hắn uống vào là máu. Một loại cảm giác buồn nôn trong nháy mắt phun lên Hạ Vân trong lòng, vừa định nôn liền bị lôi long che miệng lại. Đừng nôn, đây chính là hung thú cự lộc máu, liền điểm ấy cự lộc máu, hay là ta cầu a phụ thật lâu hắn mới cho ta mang về cự lộc, đây chính là nhị giai hung thú a, san giết sau. Máu của nó chẳng mấy chốc sẽ bị thú liệp địa các chiến sĩ phân ra uống hết. Có thể mang về bộ lạc lác đác không có mấy thế nào, hiệu quả như thế nào? Có phải hay không cảm giác tốt hơn nhiều? Hạ Vân nhẹ gật đầu, vừa uống xong những cái kia máu, trong dạ dày của hắn liền truyền đến một dòng nước ấm, sau đó những cái kia dòng nước ấm liền bắt đầu hướng về tứ chi của hắn dũng mãnh lao tới, bùn rủn vô lực cánh tay cũng có một tia khí lực. Trông thấy Hạ Vân rõ ràng chuyển biến tốt đẹp sau, lôi long trực tiếp dùng cốt đao cắt một khối thịt tươi, đưa cho Hạ Vân, ra hiệu hắn ăn hết. Nhìn xem đưa tới chính mình bên miệng thịt tươi, Hạ Vân hai mắt vô tội nhìn xem lôi long. Ngươi khẳng định muốn để cho ta ăn thịt sống? Lôi long, lấy ngươi bây giờ tình huống, tốt nhất vẫn là ăn sống, đám thịt hung thú này quen về sau, năng lượng sẽ chạy mất hết rất nhiều. Ăn đi, ăn nhiều một chút, tốt nhanh. Hạ Vân chỉ có thể há mồm đem lôi long cho hắn thịt tươi nuốt vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần sau, trực tiếp nuốt vào bụng. Ăn xong một khối thịt tươi, lôi long liền sẽ tiếp lấy đưa cho hắn một khối. Đang ăn bên dưới đại khái 3 cân tả hữu thịt tươi sau, Hạ Vân cảm giác bụng đã no đầy đủ. Lần nữa đứng dậy lúc, Hạ Vân cảm giác không có trước đó như vậy suy yếu vô lực, lôi long để hắn trước tiên ở chính mình trong sơn động chậm rãi, chờ thân thể chuyển biến tốt đẹp sau lại về cô nhi động. Đồng thời có chút ngượng ngùng nói ra, đoạn thời gian này, trong bộ lạc sự tình quá nhiều, trong lúc nhất thời chúng ta mấy cái đều quên ngươi tự động giác tỉnh chuyện này, cũng chưa kịp chuẩn bị cho ngươi hung thú huyết đục, lúc này mới dẫn đến ngươi lần này hư thoát. Hạ Vân cười cười. Không có chuyện gì, ta cũng không biết sau khi thức tỉnh cần thường xuyên ăn hung thú huyết nhục mới có thể thỏa mãn bình thường cần thiết. Hôm nay bữa này hung thú huyết nhục coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, bất quá ta tự động giác tỉnh chuyện này cần giữ bí mật, tạm thời không thể cùng các ngươi cùng đi săn, chỉ có thể làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta ăn. Chương 25 máu dê thành thuốc bổ, 1, chương 25 máu dê thành thuốc bổ, 1, Hạ Vân tại Lôi Long trong sân động, vẫn đợi đến lúc chạm vào tối, mới cảm giác mình thân thể khôi phục bình thường. Lúc gần đi, Lôi Long lại đi trong sơn động cho hắn cắt một khối lớn chừng bàn tay thì tới, để hắn mang về ban đêm trước khi ngủ ăn hết. Cáo biệt Lôi Long sau, Hạ Vân hướng phía cô nhi động đi đến. Khi hắn lần nữa đến cửa hang lúc, trên mặt đất bị Lôi Long cố định lại xương cốt, đã bị cọ sát 2 cm sâu một cái khe, trở lại trong động sau, mùa hè mới biết được là tang quả còn có bạch điểu mấy người bọn hắn tương đối lớn hải tử giúp làm. Những cái kia lớn một chút hải tử lý do rất đơn giản, Hạ Vân cho bọn hắn mang đến thịt, cho nên bọn hắn cũng nguyện ý giúp Hạ Vân làm một chút đủ khả năng sự tình. Nếu nói như vậy, vậy ta liền dạy các ngươi một ít chuyện, chỉ cần làm tốt, ta sẽ cho các ngươi chỗ tốt nhất định. Thuộc tang quả tích cực nhất, liền đội vàng hỏi, chỗ tốt gì? Hạ Vân trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, muốn cho vậy những thứ này hài tử chỗ tốt gì, nhìn xem những cái kia cấp thiết muốn biết câu trả lời con mắt. Không bằng chính các ngươi ngẫm lại, muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, đều sẽ đáp ứng các ngươi. Thật sao? Hạ Vân, thật tang quả nóng nảy nói ra, Vân ca, vậy ngươi nói đi, muốn chúng ta làm cái gì? Hạ Vân chỉ, trước đó làm tốt dùng để đem lông cừu tơ lụa thành quặng lông công cụ nói ra. Không cần các ngươi giúp làm rất nhiều, chỉ cần dùng cái kia công cụ, đem lông cừu tơ lụa thành tuyến là được rồi. Về phần chuyện còn lại chính ta làm tăng quả, cái kia công cụ tên gọi là gì à? Hạ Vân. Đầu nhỏ mông lớn, không bằng liền gọi phượng tuyến truy đi. Mấy người các ngươi đều tới đây một chút, giáo ta một chút các ngươi, cái này gọi phượng tuyến truy đồ vật dùng như thế nào? Trước từ những dê này dưới lông cầm mấy cây lâu một chút lông cừu, lấy chúng ở giữa bộ vị treo ở phía trên cái kia nhỏ câu bên trên, sau đó nắm cái này cán gỗ, tại trên đùi nhẹ nhàng chạm một cái này phượng tuyến truy liền chuyển đi lên phượng tuyến truy xoay tròn, kéo theo phía trên lông cừu, vậy thành một đầu tinh tế lông cừu tuyến, sau đó chính là hướng không có rẽ xong cuối cùng nơi đó, tiếp tục thêm lông cừu là được cho bọn nhỏ làm xong làm mẫu, Hạ Vân lại để cho tăng. Quả lại đi cầm mấy cây đầu gỗ tiền đến, hắn dự định làm nhiều mấy cái, nếu làm thành lông cừu tuyến, cái kia không ngại làm nhiều một chút gân thú tuyến, nói không chừng về sau lại dùng đến. Về phần gân thú nơi phát ra, để Lôi Long đi giúp chính mình thu thập là được rồi. Có thể chính mình hôm nay vừa thiếu Lôi Long một cái nhân tình, còn không có còn rơi, lại để người ta đi giúp chính mình thu thập gân thú, tựa hồ có chút không tốt lắm. Nghĩ một hồi, Hạ Vân hay là quyết định trước tiên đem gân thú sự tình thả một chút, dưới mắt chủ yếu nhất vẫn là trước tiên đem cốt mâu làm tốt. Có thể Lôi Long cho hắn cái kia ma thạch thực sự quá lớn, quá phí sức. Tốt nhất là có thể nghĩ đến một cái tương đối tiết kiệm kinh biện pháp. Đang nghĩ ngợi, Tang Quả đã cầm đầu gỗ trở về. Không cần bao lâu thời gian, Hạ Vân lại làm xong 7 cái phượng tuyến truy, tăng thêm trước đó một cái kia, đầy đủ trong động tiểu hài dùng. Làm xong đây hết thảy sau, chân trời vầng loan nguyệt kia đã lặng lẽ bỏ lên trên không trung. Dưới ánh trăng cửa hang đã dấy lên một đống lửa, bọn nhỏ bắt đầu vây quanh bạc đá nấu đồ ăn. Trong bạc đá thịt cá đun sôi sau, bọn nhỏ đã không giống Hạ Vân lúc mới tới như thế tranh đoạt, tự giác bắt đầu xếp hàng, cầm một thiểu hướng cơm của mình trong chậu thêm thịt. Hạ Vân ngay tại một bên ngồi, nhìn xem những hài tử kia. Trong lòng không ngừng cảm thán, trật tự dưỡng thành bắt nguồn từ đồ ăn, chỉ cần đồ ăn đầy đủ sung túc, liền không có người gặp lại tranh đoạt nhớ kỹ tiếp trước thời điểm. Nghe hắn lão sư nói qua, tại lão sư còn nhỏ thời điểm, cơ hồ mỗi cái bình dân bách tính đều rất khó ăn no, thậm chí phát sinh qua coi con là thức ăn thảm kịch. Tại cái kia khắp nơi nạn đói niên đại, bình dân bách tính có thể sống sót, toàn bộ nhờ vật khí. Khi trận kia nạn đói triệt để lúc kết thúc, lão sư của hắn liền dưỡng thành tiết kiệm lương thực thói quen. Hạ Vân có đến vài lần liền phát hiện, coi như trong chén chỉ còn một hạt gạo, lão sư của hắn cũng sẽ cầm đũa gắp lên bỏ vào trong miệng. Trước mắt đám hải tử này, cũng cùng hắn năm đó lão sư mở dạng, mỗi lần ăn cái gì đều sẽ ăn đến sạch sẽ, xưa nay sẽ không lãng phí. Hải tử bên trong niên kỷ lớn nhất Tang Quả phát hiện dị thường, nàng không nhìn thấy Hạ Vân tới ăn cái gì. Tang Quả quay đầu đã nhìn thấy, Hạ Vân ngồi ở một bên một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn. Vân ca, ngươi làm sao không đi qua ăn cái gì a, chẳng lẽ ngươi không đói bụng? Hạ Vân nhìn xem tiến đến trước mắt hắn Tang Quả. Ta tại Lôi Long nơi đó nên qua, hiện tại vẫn chưa đói, ngươi mau qua tới ăn đi. Nghe được Hạ Vân lời nói, Tang Quả quả quyết chạy đến bạc đá trước, lại đi chính mình trong chậu gỗ tăng thêm mấy khối thịt cá. Đợi đến tất cả hài tử đều ăn xong đồ vật, trở lại sơn động đi ngủ sau, Hạ Vân mới cẩn thận từng ly từng tí tại sơn động cái khác một khối thạch đầu bên dưới, lật ra Lôi Long cho hắn khối thịt kia, hơi tại đống lửa cho tàn bên trên nướng một hồi, liền nuốt vào. Liếc một cái trên bầu trời mặt trăng, Hạ Vân cũng trở về sơn động đi ngủ. Ngày kế tiếp, chân trời có chút trắng bệnh thời điểm, Hạ Vân liền bị Lôi Long kéo ra khỏi sơn động. Từ chính mình túi ra thú bên trong cầm một miếng thịt đi ra, đưa cho Hạ Vân, để hắn ăn trước điểm. Các loại Hạ Vân nếm qua thịt sau, Lôi Long liền bắt đầu thúc giục, để Hạ Vân nhanh đi mài xương cốt. Hạ Vân chỉ có thể đi vào cây kia xương đùi bên cạnh, cầm lấy ma thạch bắt đầu ở trên xương cốt mặt rèn luyện đứng lên. Một bên rèn luyện còn vừa không quên căn dặn Lôi Long đến phía sau núi quả thụ lâm nơi đó, nhìn xem có hay không dê rừng bị dây buộc bao lấy. Đang nghe có khả năng bao lấy dê rừng sau, Lôi Long vèo một cái, đã không thấy tăm hơi bóng người. Đối với cái này, Hạ Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Lôi Long sau khi rời đi, Hạ Vân liền vùi đầu ôm ma thạch, hàng xích rèn luyện đứng lên. Hạ Vân lâm vào đắm chìm thức rèn luyện, thẳng đến một tiếng ngạc nhiên la lên từ đằng xa truyền đến. Bắt được dê! Hạ Vân lúc ngẩng đầu lên, chỉ gặp Lôi Long khiêng một cái như con ngẽ lớn nhỏ dê rừng hướng phía chính mình phi nước lại đến. Chạy đến Hạ Vân trước người lúc, Lôi Long còn có chút thở hổn hển, một mặt đắc ý nhìn xem, còn tại trên mặt đất không ngừng rèn luyện xương cốt Hạ Vân. Ta nói cho ngươi, vừa tới Hậu Sơn Quả Thụ Lâm nơi đó, cách thật xa ta chỉ nghe thấy dê rừng tại be 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 kêu. Xích lại gần xem xét, cái này ra hỏa đem đầu của mình bọc tại dây buộc bên trong, còn liều mạng xông về phía trước, đi lên ta liền cho nó đầu một quyền, lập tức dê rừng liền hôn mê bất tỉnh, sau đó chính là Lôi Long vây quanh Hạ Vân, nước miếng băng tung tóe nói gần nửa giờ, mãi cho đến chính mình trong miệng phát khô thời điểm mới ngừng lại được. Hạ Vân không để ý đến, chỉ là trên mặt đất không ngừng rèn luyện xương cốt. Đợi đến Lôi Long chính mình sau khi dừng lại, mới nhàn nhạt nói một câu, ngươi nói xong. Lôi Long cười cười xấu hổ, nói xong, chính là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, cái này dê rừng muốn làm sao ăn? Muốn nói thịt dê làm sao ăn, Hạ Vân trong lòng có mười mấy loại phương pháp ăn, nhưng bây giờ điều kiện chỉ có thể đặt ở bạc đá bên trong đi nấu hoặc là xuyên thành xuyên nướng. Nghĩ đến ăn, Hạ Vân lại hỏi Lôi Long một câu, con sơn dương này thịt, trong động những hải tử kia có thể ăn sao? Lôi Long, ta cũng không biết hải tử có thể hay không ăn. Trong bộ lạc trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai nếm qua thịt dê rừng, không có kinh nghiệm, chỉ có thể tìm một cái hải tử đi thử một chút. Lý do an toàn, ngươi uống trước một chút máu dê thử nhìn một chút. Nghe chút Lôi Long lại để cho chính mình uống máu, Hạ Vân trong lòng một trận buồn nôn. Chương 25 máu dê thành thuốc bổ 2, chương 25 máu dê thành thuốc bổ 2, Lôi Long xuất ra cốt đao, tại dê rừng trên cổ lấy ra một cái rất nhỏ vết thương. Máu dê bắt đầu chậm rãi chảy ra, Hạ Vân chỉ có thể cố nén buồn nôn đem miệng xẹt tới. Vừa xích lại gần dê rừng cổ, một cỗ nồng đậm dê mùi vị liền xông vào Hạ Vân xoắn mũi. Cưỡng ép đè xuống chính mình cảm giác khó chịu, nuốt xuống mấy ngụm máu dê. Tại Hạ Vân uống xong máu dê, một lát sau, Lôi Long đội vàng hỏi nói cảm giác thế nào, có cảm giác hay không trong bụng có một cỗ nhàn nhạt nhiệt lưu. Hạ Vân lắc đầu, không có cảm giác gì. Cùng hôm qua tại ngươi trong động, uống cự lộc huyết dịch quả thực là khác nhau một trời một vực. Nghe được Hạ Vân không có cảm giác gì sau, Lôi Long liền để Hạ Vân tìm một cái trong động hải tử đi ra, uống chút máu dê thử nhìn một chút. Đi vào cửa sân động, Hạ Vân đối với bên trong hô một tiếng, "Tang Quả, ngươi đi ra, ta tìm ngươi có chút việc bận cả, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Hạ Vân chỉ cách đó không xa, bị để dưới đất dê rừng. "Ngươi đi uống chút máu dê thử nhìn một chút." Nghe được Hạ Vân để cho mình đi uống máu dê, Tang Quả khuôn mặt nhỏ xoát một chút liền trắng. "Vân ca, chúng ta những này phổ thông tiểu hài là không thể uống dã thú hoặc máu hung thú dịch, chỉ có bị trọng thương người bình thường, trong bộ lạc mới có thể cho một chút hung thú hoặc là dã thú huyết dịch để hắn dưỡng thương. Ngươi lần trước là bởi vì quảng phá đầu, liệt hổ thúc mới cho ngươi tìm một giọt tứ nha dã chư tâm huyết." Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Tang Quả, Hạ Vân bất đắc dĩ nói, "Cái này dê rừng là ta bên dưới dây buộc bắt lấy, chỉ là để Lôi Long mang về mà thôi, một chút máu thôi, ngươi yên tâm uống." Nhìn xem còn tại do dự không tiến lên Tang Quả, Lôi Long hô to một tiếng, "Tiểu gia hỏa, nhanh lên tới!" Tang Quả chỉ có thể chuyển lấy bước chân đi đến Lôi Long trước mặt, ngửa đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem trước mặt nàng chiến sĩ này. Lôi Long lại từ dê rừng vết thương trên cổ nơi đó, chen lấn một chút máu dê đi ra, hướng Tang Quả trong miệng nhỏ mấy giọt. Rất nhanh Tang Quả trên thân cùng trên mặt đều hiện lên ra một loại dị dạng đỏ ửng. Hạ Vân tiến lên sờ soạn một chút, cảm giác Tang Quả thân thể rất nóng. Lôi Long cũng bung ra dê rừng, đi vào Tang Quả bên cạnh cẩn thận quan sát đến. Lôi Long biểu lộ rất nghiêm túc. Hắn thấp giọng nói cho Hạ Vân, nếu như một hồi sẽ qua, Tang Quả nhiệt độ cơ thể còn không có lui đi lời nói, nhất định phải mang nàng tới vu công nơi nào đây. Thời gian qua rất chậm, chậm đến Hạ Vân đều có một loại dày vò cảm giác, hắn không muốn bởi vì chính mình hôm nay một câu đem Tang Quả kêu đi ra, mà để nàng phát sinh ngoại ý muốn gì. Tại qua khoảng 3 phút, Tang Quả nhiệt độ cơ thể bắt đầu từ từ hạ xuống, nhìn đến đây Lôi Long thở dài nhẹ nhõm. Còn tốt không có việc gì, nếu là hài tử này hôm nay xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn cùng Hạ Vân hai người hôm nay đều muốn chịu không nổi. Lại qua 2 phút đồng hồ tả hữu, Tang Quả bên ngoài thân bắt đầu khôi phục thành bình thường nhan sắc. Nhìn đến đây, Lôi Long nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Giang Hỏa, ngươi cảm giác thế nào?" Tang Quả hoạt động một chút thân thể, quay đầu đi đến khối kia ma thạch bên cạnh, có chút cật lực giơ lên khối kia ma thạch. "Vân ca, khí lực của ta giống như biển lớn, hôm qua ta một người nâng lên rất khó, cần Bạch Điểu tới giúp ta mới được." Hạ Vân nhìn xem Tang Quả lập tức nói ra, "Nếu khí lực biển lớn, cái kia Tang Quả ngươi đi giúp ta, đem phía trước cây kia cây phong dưới dây ra lấy tới, nhớ kỹ chạy nhanh lên." Hạ Vân sau khi nói xong, Tang Quả quay người liền hướng phía xa xa cây kia cây phong bên dưới chạy tới. Nhìn xem Tang Quả chạy tốc độ, Lôi Long cười đến rất vui vẻ. Không đợi bao lâu thời gian, Tang Quả liền cầm lấy dây ra trở về. Một mặt cao hứng đem dây ra đưa cho Hạ Vân. "Vân ca, ngươi nhìn ta chạy nhanh không nhanh?" "Hạ Vân, chúng ta Tang Quả chạy nhanh nhất, đi đem những hải tử khác đều kêu đi ra đi." Tang Quả rất nhanh liền đem trong động những hải tử khác toàn bộ mang ra ngoài, chỉnh chỉnh tề tề đứng tại Hạ Vân trước mặt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lôi Long có chút không nghĩ ra, nhìn thoáng qua Hạ Vân. Hạ Vân cười giải thích, "Có thể là đoạn thời gian này, những hải tử này xếp hàng ăn cơm quen thuộc." Sau khi nói xong, Hạ Vân tìm một cái mộc tiểu đưa cho Lôi Long, ra hiệu hắn hướng bên trong làm một chút máu dê đi vào. Tiếp nhận Hạ Vân trong tay một tiểu, Lôi Long lại đi đến mặt chen lấn một chút máu dê đi vào. Cầm giả bộ máu dê một tiểu, Hạ Vân đi đến bọn nhỏ trước mặt, để bọn hắn hé miệng, từ đối với Hạ Vân tín nhiệm, bọn nhỏ nghe lời há hốc miệng ra, chính hắn trên mặt đất tùy ý tìm một cái nhánh cây vóc nhọn. Dùng nhánh cây vóc nhọn đầu kia, tại một tiểu bên trong chám một chút, máu dê thuận nhánh cây nhỏ giọt hài tử trong miệng, mỗi cái hài tử trong miệng Hạ Vân đều nhỏ một giọt máu dê đi vào. Sau đó, mỗi cái hài tử trở nên toàn thân nóng hổi, làn da đỏ lên, loại tình huống này tại qua chừng 5 phút sau liền sẽ biến mất. Khi mỗi cái hài tử đều khôi phục bình thường sau, Hạ Vân để bọn hắn thử một chút, kết quả mỗi cái hải tử lực lượng hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ gia tăng, chạy tốc độ đều có thừa nhanh. Hạ Vân mặc dù không biết máu dê mang tới hiệu quả là duy nhất một lần, vẫn có thể tiếp tục gia tăng, nhưng là hôm nay con dê này mang tới hiệu quả hay là rất khả quan. Những hài tử này đạt được chỗ tốt sau, lập tức chạy đến Hạ Vân trước mặt biểu thị, về sau nhất định sẽ cho Hạ Vân siêng năng làm việc. Mà một bên Lôi Long nhìn thấy máu dê hiệu quả sau, lập tức bay người ôm dê chạy. Khi Hạ Vân trông thấy Lôi Long ôm dê chạy sau, trong lòng không ngừng kêu rên, ta dê nhục xuyến, ta đuổi tiểu nướng, ta canh dê hôn tạp. Trông thấy Hạ Vân sắc mặt có chút không tốt, Tang Quả chào hỏi bọn nhỏ về sơn động tiếp tục làm lông tiểu tuyến. Có chút tức giận, Hạ Vân đi sơn động cầm hai khối thịt làm ra đến, ngồi tại ma thạch bên cạnh hung hăng cắn một cái. Lôi Long ra hỏa này, đã nói xong ăn thịt dê đâu, kết quả hắn chính mình đem dê ôm chạy ăn hai cái thịt khô sau, Hạ Vân lại đem khí rơi tại ma thạch bên trên, ôm ma thạch đối với trên đất xương cốt, bắt đầu điên cuồng trước sau kéo động. Cọ sát hơn 3 giờ sau, Hạ Vân cảm giác cánh tay có chút mỏi nhừ. Loại này ma pháp quá phí người. Nhìn xem trước đó Tang Quả cầm về dây ra, Hạ Vân có ý nghĩ. Cửa động đầu gỗ còn nhiều, tìm ba cây tương đối thô đầu gỗ, Hạ Vân dùng dây ra đem một đầu trói lại, làm thành một cái giản dị giá ba chân trên mặt đất là tốt. Làm xong cái thứ nhất giá ba chân, tiếp lấy lại làm một cái. Tại hai cây giá ba chân ở giữa chống một cây nhìn tương đối rắn chắc đầu gỗ. Hạ Vân lấy làm bản đu dây phương pháp, đem cái kia ma thạch hai đầu cột chắc trực tiếp treo ở không trung, lại đang ma thạch một đầu cột chắc dây ra, tiếp lấy đem trên đất cây xương kia rời đến giá ba chân phía dưới. Cho xương cốt làm tốt cố định, Hạ Vân bắt đầu điều tiết ma thạch độ cao, đem hết thể chuẩn bị cho tốt sau, Hạ Vân lôi kéo cột vào ma thạch một đầu cây kia dây ra thử một chút, mỗi lần kéo động dây ra, tối thiểu nhất có một nửa thạch nhận sẽ ở trên xương cốt sẽ qua. Dạng này liền nhẹ nhõm nhiều, Hạ Vân tìm một khối nằm đứng lên tương đối thoải mái một chút địa phương, trực tiếp nằm xuống. Trong miệng điêu lên một cây cỏ dại, trong tay thỉnh thoảng kéo một chút dây ra, Hạ Vân thoải mái mà nheo lại mắt. Thoải mái thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu, hắn liền bị Lôi Long giọng nói lớn dùm em. Nhìn xem Hạ Vân một mặt mộng bức dáng vẻ, Lôi Long trực tiếp đem hắn từ dưới đất xách lên. Vũ công nói, những cái kia máu dê tuy nói đối chiến sĩ không có tác dụng gì, nhưng là đối với người bình thường cùng hài tử tới nói chỗ tốt rất lớn, có thể cực lớn để cao người bình thường thức tỉnh thành chiến sĩ tỷ lệ. Vũ công hy vọng chúng ta nhiều bắt một chút dê rừng trở về, hắn cho ngươi đi trên núi nhiều bố một chút phòng lọng, hắn trả lại cho ta cái này nói. Lôi Long trong ngực của mình móc ra mấy cái nho nhỏ thạch bình, nhét vào Hạ Vân trong tay. Chương 26 bán tác chế tác trước, 1, chương 26 bán tác chế tác trước, 1, Hạ Vân nhìn xem bị Lôi Long nhét vào trong tay mấy cái kia nhỏ thạch bình, cười khổ nói, hiện tại chính là suy nghĩ nhiều làm một chút dây buộc, cũng không có đầy đủ dây ra à, mà lại trên tay mình gần thú đã sử dụng hết. Về phần mình dùng để treo ma thạch căn này dây ra, cũng không cần suy nghĩ, quá lớn. Căn bản không thể dùng tới làm dây buộc. Đối với Lôi Long, Hạ Vân bất đắc dĩ mở ra hai tay, không có vật liệu hắn cũng bất lực. Nghe đến đó, Lôi Long lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, hắn rất nhanh liền có thể làm đến ra thú cùng gần thú tới. Sau khi nói xong, Lôi Long liền hướng phía dưới núi chạy tới. Hạ Vân tiếp tục nằm trên mặt đất vừa đi vừa về kéo động dây ra, để ma thạch tiếp tục rèn luyện xương cốt. Qua chừng nửa canh giờ, Lôi Long ủ rũ túi đầu ôm mấy cây to bằng cánh tay gân thú trở về. Nhìn xem nằm trên mặt đất lôi kéo dây ra Hạ Vân, Lôi Long ngượng ngùng mở miệng nói ra, gia thú không có tìm được thích hợp, tìm đến cái này mấy cây thô một điểm gân thú trước mấy ngày vì hỏa thiêu đàn thú, trong bộ lạc có thể sử dụng gia thú, trên cơ bản đều bị dùng để làm thành túi gia thú trang thú du. Hiện tại trong bộ lạc gia thú rất thiếu, ta phụ dự định liền hai ngày này đi trong núi rừng đi săn, để giải quyết bộ lạc gia thú khan hiếm tình huống. Đến lúc đó ta khả năng cũng muốn đi cùng đi săn. Đang nghe Lôi Long cũng muốn đi săn sau, Hạ Vân rốt cục mở mắt ra, nhìn xem trong tay không ngừng kéo động dây thừng, nhìn lại trên mặt đất cây rừng kia phía trước khớp nối bóng, có lẽ tại Lôi Long xuất phát đi săn lúc, mình có thể làm ít đồ đưa hắn. Nghĩ tới đây, Hạ Vân đối với Lôi Long hỏi, ngươi lần trước cho ta ăn cái kia cự lộc thịt, hương vị cũng không tệ lắm. Các ngươi lần này đi còn dự định đi săn nó sao? Nghe vậy Lôi Long lập tức gật đầu. Cự lộc loại hung thú này lực công kích không mạnh, chính là chạy thời điểm quá mức linh hoạt, rất khó suy nghĩ nó sau một khắc sẽ hướng phía phương hướng nào chạy. Đối phó cự lộc loại hung thú này, thường thường cần đại lượng nhân thủ tiến hành săn bắn, mà săn bắn tình huống dưới, cự lộc máu hiệu tại ngươi bắt được nó trước đó, liền chạy không sai biệt lắm. Cự lộc huyết dịch chỗ tốt rất nhiều, nó có thể chữa trị chiến sĩ trên thân thể không thế nào nghiêm trọng ám thương, cho nên tại cự lộc ngã xuống một khắc này, tất cả chiến sĩ đều sẽ chạy lên đi vây quanh cự lộc thi thể đi uống máu hiệu. Lần này ngươi cuối cùng cũng biết, ngày đó ta tại sao phải cho ngươi uống cự lộc máu đi, đây vốn là ta dự định lưu cho mình. Ngày đó là nhìn ngươi mệt là quá mức lợi hại, mà ngươi đối với bộ lạc lại quá là quan trọng. Lôi Long lại một lần nữa phát huy hắn lao thể chất, Hạ Vân vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nếu như có thể bắt được sống cự lộc đâu? Lôi Long không chút nghĩ ngợi nói ra, đó là đương nhiên là nuôi đứng lên nhà, tựa như cái kia giống như sân giường, đã bị ta đưa đến vu công nơi đó. Lôi Long tựa như nhớ ra cái gì đó có chút ngượng ngùng nói ra, hôm nay bắt lấy cái kia dê rừng thời điểm quá kích động, đánh dê rừng một quyền kia dùng sức có chút lớn, cái kia dê rừng hiện còn ở vu công nơi đó dưỡng tương đâu. Nếu như dê chết vừa nghĩ tới cái kia dê rừng có lẽ sẽ chết, Lôi Long không khỏi dùng mình một cái. Vu công lão gia hỏa kia hẳn là sẽ thu thập mình một trận. Nhìn thấy Lôi Long một mặt vẻ mặt kinh sợ, Hạ Vân cũng đoán được Lôi Long đang suy nghĩ gì, vội vàng lên tiếng an ủi. Một con cừu mà thôi, không phải việc bao lớn. Phía sau núi quả thụ lâm nơi đó, chỉ cần còn có dê trải qua, có lẽ liền sẽ để dây buộc cho bao lấy, đến lúc đó ngươi lại đi bắt một cái là được rồi. Đúng rồi Lôi Long, nhưng cái kia cự lộc có chừng bao lớn, giữa hai chân là rộng bao nhiêu, chân trước cùng chân sau khoảng cách có bao xa? Lôi Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Vân. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Hạ Vân chỉ là cười cười, cũng không trả lời. ngươi nói cho ta biết là được rồi. Nhìn xem Hạ Vân chấn định tự nhiên biểu lộ, Lôi Long chợt nhớ tới. Trước đó trong bộ lạc thiếu nước, gia hỏa này nói là có thể giải quyết vấn đề thiếu nước, kết quả vấn đề nước rất nhanh liền giải quyết. Về sau hắn muốn đi câu cá, kết quả cá câu được. Mấy ngày trước đây bộ lạc trước trong sông, cái kia hai cái man thú đưa tới thú triều cũng là hắn giải quyết. Trong bộ lạc chỉ cần gặp được vấn đề, tại gia hỏa này trong tay đều là giải quyết dễ dàng, lần này hắn hỏi mình cự lộc, chẳng lẽ lại hắn lại nghĩ tới đối phó cự lộc biện pháp. Nghĩ tới đây, Lôi Long một mặt ý cười nhìn xem Hạ Vân. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì biện pháp bắt sống cự lộc? Nhìn thấy Lôi Long một mặt hèn mọn nhìn xem chính mình, Hạ Vân trong lòng một trận ác hàn. Hạ Vân lập tức nói ra, là có một chút ý nghĩ, bất quá còn cần làm một chút thí nghiệm. Ngươi tìm bốn khối thạch đầu, trên mặt đất bày ra cự lộc hai cước ở giữa độ rộng, còn có trước sau chân khoảng cách Lôi Long trên mặt đất tìm bốn khối thạch đầu, bày ra cự lộc giữa hai chân độ rộng, còn có trước sau chân ở giữa chiều dài. Hạ Vân nhìn xem Lôi Long bày ra cái kia đại khái khoảng cách, nhìn ra độ rộng tại chừng 2 mét, chiều dài có chừng khoảng 6 mét. Lại hỏi một chút Lôi Long, cự lộc có chừng cao bao nhiêu? Lôi Long cho hắn trả lời là, so hai người cộng lại hơi cao một chút. Căn cứ Lôi Long cho hắn số liệu, Hạ Vân thô sơ giản lược đánh giá một chút, một đầu cự lộc thể trọng hẳn là tại 6 đến 8 tấn tả hữu, dạng này một đầu lục địa cự thú toàn lực bắt đầu chạy lực trùng kích có thể nghĩ. Cho ra một cái kết quả sơ lược sau, Hạ Vân nhìn xem trước mắt hắn Lôi Long. Nếu cự lộc là nhị cấp hung thú, một cái kia cấp 2 chiến sĩ cùng nó so sánh, tại dưới tình huống nguy cấp bộc phát ra lực lượng sẽ kém bao nhiêu? Lôi Long sờ lấy đầu của mình suy nghĩ thời gian rất lâu. Trong lúc đột nhiên lực bộc phát, hẳn là sẽ không kém quá nhiều, nhưng nếu bàn về lực bền bỉ, cự lộc càng hơn một bậc. Lôi Long nhìn xem Hạ Vân. Ý của ngươi là tìm một cái nhị cấp chiến sĩ đến khảo thí? Hạ Vân khẽ gật đầu. Đi, ngươi chờ, ta lập tức tìm một cái nhị cấp chiến sĩ đến. Hạ Vân ngồi tại cửa hang nhìn xem, Lôi Long giống một thất nổi điên giống như ngựa hoang hướng phía chân núi chạy tới. Có chút nhàm chán Hạ Vân, lại bắt đầu lôi kéo dây ra, Mại Cốt Khải đưa cho hắn cây sừng kia. Nhìn xem trong tay dây ra bên trên cái kia vảy dày đặc, Hạ Vân nghĩ thầm căn này dây ra đại khái là giữ không được. Căn này dây ra chủ tài toàn bộ là do Hắc Lân gia rắn làm thành. Căn này dây ra thế nhưng là lập công lớn, kéo lên cái kia cự bạn, hiện tại còn đặt ở Vu Công động khẩu trước vùng nước. Lúc đó cự bạn liên tiếp căn này dây ra được đưa về bộ lạc, cuối cùng vẫn là Vu Công nghĩ biện pháp đem căn này dây ra lấy ra, còn cho hắn. Một lần nữa cầm lại dây ra sau, Hạ Vân đem cột vào dây ra một mặt, cái kia lang nha động trạng lưỡi câu tháo ra ném vào trong động, dây ra hắn cũng thường xuyên dùng thú du đến bảo dưỡng. Vừa nghĩ tới sau đó phải làm sự tình, Hạ Vân cũng có chút đau lòng. Ngay cả tiếp tục lạc bị thằng rèn luyện xương cốt, cũng mất tinh thần. Hưu khí vô lực tiếp tục lôi kéo dây ra, cọ sát lấy xương cốt. Cách rất xa, Hạ Vân đã nhìn thấy Lôi Long mang theo một tốt giống có chút quen thuộc người đến đây. Khi cái kia có chút quen thuộc bóng người đến gần sau, Hạ Vân mới phát hiện, đây là cho lúc trước hắn từ nha dạ chư tâm huyết thạch đầu đại thúc. Người không tới tiếng mắng liền truyền ra. Lôi Long ngươi cái chết tiểu tử, kéo ta tới làm gì? Còn nói làm cái gì khảo thí chương 26 bán tác chế tác trước, 2, chương 26 bán tác chế tác trước, 2, không biết ta và ngươi A Phụ A Mẫu đang bận bịu chế định lần sau đi săn lộ tuyến sao, làm sao có thời giờ cùng ngươi hồn áo. Thạch đầu thúc, ngươi nghe ta nói Lôi Long lôi kéo thạch đầu đại thúc đi đến Hạ Vân trước người. Lo lắng giải thích, hắn ngươi tổng nhận biết đi, trong khoảng thời gian này trong bộ lạc rất nhiều việc đều là hắn giải quyết. Trước mấy ngày bộ lạc trước trong sông, hai cái man thú đưa tới thú triều, chính là hắn đưa ra dùng hỏa công biện pháp mới giải quyết. Thạch đầu đại thúc, a, ngươi nói là Hắc Lang nhà con non, hắn là cái hảo hải tử. Nhưng này thì thế nào, ngươi kéo ta tới làm gì? Lôi Long nóng nảy dùng ngón tay hướng Hạ Vân. Hắn nói có biện pháp bắt sống cự lộc. Bắt sống? Cự lộc? Thạch đầu đại thúc một mặt nghiêm túc nhìn xem Hạ Vân. Ngươi xác định thật có thể bắt sống cự lộc? Hạ Vân khẽ gật đầu, trước mắt là có chút ý nghĩ, nhưng vẫn là cần làm một chút khảo thí mới có thể xác định. Nghe đến mấy cái này sau, Thạch đầu đại thúc lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, có chuyện gì cần hắn làm, chỉ cần có thể làm đến hắn tuyệt không chối từ. Nói xong những ngày sau, Thạch đầu đại thúc lại bạn khởi hắn gương mặt kia, một bên Lôi Long thì là một mặt lo lắng. Nhìn xem hai người này thân sắc, Hạ Vân chỉ có thể quay đầu đi đem chính mình vừa làm thành không bao lâu dùng ít sức trang bị phá hủy, đem phía trên dây ra toàn bộ giải xuống dưới. Đem dây ra toàn bộ cởi xuống sau, Hạ Vân hướng phía trước đó phơi nắng dây ra cái kia hai quả cây phong đi đến, đồng thời hắn cũng bay đầu ra hiệu Lôi Long cùng Thạch đầu đại thúc hai người đuổi theo. Nhìn trước mắt cái này hai quả cây phong, Hạ Vân để Thạch đầu đại thúc tới, đẩy một chút trong đó một gốc thử một chút. Nhìn xem Hạ Vân, Thạch đầu đại thúc có chút nghi ngờ hỏi, muốn làm bao lớn kỉnh? Hạ Vân trả lời chỉ có hai chữ, toàn lực. Thạch đầu đại thúc có chút xoay người, hai tay đỡ tại trong đó một gốc cây phong bên trên, kêu đau một tiếng. Theo Thạch đầu đại thúc toàn thân phát lực, hai chân của hắn khảm vào mặt đất có khoảng 20 cm, mà cây kia một người ôm hết cây phong, trên cành cây Thạch đầu đại thúc hai tay đã rơi vào đi có hai cái bàn tay chiều sâu. Nhìn trước mắt loại tình huống này, Hạ Vân tranh thủ thời gian thúc giục nói, Thạch đầu đại thúc ngươi dùng sức lay động hai lần tại xác định trước mắt cây phong hoàn toàn có thể chịu đựng lấy Thạch đầu đại thúc lực lượng sau, Hạ Vân để Thạch đầu đại thúc trước ngừng lại. Lý do an toàn, Hạ Vân đem dây ra hai đầu cột vào hai quả cây phong bên trên, đem dây ra toàn bộ triển khai sau, lại tìm hai cây nhỏ một chút nhánh cây cắm trên mặt đất, ở giữa ngăn cách chừng 3 thước khoảng cách, đem dây ra treo ở hai cây trên nhánh cây, để dây ra có thể lơ lửng giữa không trung. Đem hết thể làm tốt sau, Thạch đầu đại thúc cũng đến đây, nhìn trước mắt đồ vật. Ta nên làm như thế nào? Hạ Vân, bộc phát ra ngươi lực lượng mạnh nhất cùng tốc độ, hướng phía nơi này xung lại, Hạ Vân chỉ bị nhánh cây lơ lửng giữa không trung dây ra. Hạ Vân vừa nói xong, Thạch Đầu Đại Thúc liền xoay người rời đi chuẩn bị tiến hành trùng kích. Hạ Vân vội vàng ngăn cản, căn này dây ra cũng liền so ngón tay hơi thô một chút, lấy trong bộ lạc chiến sĩ tốc độ chạy cùng lực lượng, Hạ Vân sợ sệt Thạch Đầu Đại Thúc lại bởi vậy thụ thương. Hạ Vân vội vàng phân phó còn ở bên cạnh ngốc đứng đấy Lôi Long, để hắn đi cô nhi động tìm một chút gia thú tới, lại thuận tay từ cửa sơn động nơi đó tìm mấy cây thô một điểm đầu gỗ tới, đầu gỗ muốn ngắn một chút. Nghe vậy, Lôi Long lập tức quay người, hướng phía cô nhi động phương hướng chạy tới. Rất nhanh Lôi Long liền mang theo đầu gỗ cùng gia thú trở về. Tại Thạch Đầu Đại Thúc trước ngực quấn tốt gia thú, cột chắc đầu gỗ sau, Hạ Vân lui sang một bên, ra hiệu Thạch Đầu Đại Thúc có thể tiến hành trùng kích khảo nghiệm. Về phần tiến hành trùng kích khoảng cách, Hạ Vân hỏi một chút Lôi Long, biết được bọn hắn bình thường có thể tới gần cự lộc đại khái tại 80 bước tả hữu. Hạ Vân để Thạch Đầu Đại Thúc thối lui đến 100 bước bên ngoài khoảng cách sau, liền có thể bộc phát ra hắn toàn bộ lực lượng cùng tốc độ, hướng phía cố định lại đoạn kia dây thường phóng đi. Hạ Vân chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tàn ảnh bay qua, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng phía lúc trước hắn mắc không tốt đoạn kia dây ra bay đi. Tại Thạch Đầu Đại Thúc lao ra 5-6 giây sau, trước đó vẫn còn tương đối lòng dây ra lập tức căng cứng, phát ra một loại không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Mà Thạch Đầu Đại Thúc tại bị dây ra ngăn lại sau, lập tức liền bị bắn ra ngoài, trên không trung trọn vẹn bay 4-5 giây sau mới rơi trên mặt đất, phanh một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Nghe thấy tiếng vang sau, Hạ Vân cùng Lôi Long lập tức chạy lên tiến đến. Trên đất Thạch Đầu Đại Thúc lung lay đầu, ngồi dậy. Trước đó bị Hạ Vân cột vào Thạch Đầu Đại Thúc trên người gia thú, còn có đầu gỗ toàn bộ đứt gãy ra, mà Thạch Đầu Đại Thúc trên thân còn có một đạo tiên diễm vết đỏ. Cẩn thận kiểm tra một chút, Lôi Long sắc mặt khó coi nói ra, xương sườn gãy mất hai cây trên mặt đất, Thạch Đầu Đại Thúc chẳng hề để ý khoát tay áo, không phải chuyện gì, mấy ngày liền có thể tốt bất quá hắc lang nhà con non, hôm nay ta lao đầu tử tại ngươi cái này, cũng coi là bị thương. Ngươi cái kia bắt sống cự lộc ý nghĩ, nghĩ kỹ chưa có thể thực hiện hay không? Hạ Vân khẳng định nhẹ gật đầu. Bắt sống cự lộc công cụ ta đã nghĩ kỹ làm sao làm, nhưng là còn thiếu một chút vật liệu. Trong bộ lạc hiện tại cơ bản không có thể dùng gia thú, chỉ có thể đem căn này vừa rồi đã dùng qua dây ra hủy đi, nhưng là ta còn cần đại lượng gân thú, mà gân thú nhất định phải là có dáng cùng tính bền dẻo tốt nhất một loại kia. Nghe vậy, Thạch Đầu Đại Thúc trầm mặc một hồi nói ra, trong bộ lạc xác thực không có thể dùng gia thú, về phần gân thú, ta biết mấy cái lớn tuổi chiến sĩ, hẳn là sẽ có tuổi cò, hôm nay chậm chút thời điểm ta sẽ cho ngươi đưa tới. Thạch Đầu Đại Thúc sau khi nói xong liền xoay người, hướng phía dưới núi đi đến. Lôi Long liền đội hỏi chính mình cần làm cái gì. Hạ Vân tức giận nhìn hắn một cái. Ngươi đi đem hôm nay lấy tới cái kia mấy cây gân thú dùng nước một hồi, lại đem gân thú bên trong gần kia truy đi ra. Lôi Long quay người sau khi rời đi, Hạ Vân từ trên cây đem dây ra cởi xuống cuộn tốt vác tại trên bay, hướng phía cô nhi động đi đến, hắn cần những hài tử kia giúp hắn đem dây ra toàn bộ mở ra. Khi Hạ Vân cong dây ra trở lại cô nhi động lúc, trên giường của hắn để đó một cái to như bóng rổ bóng len, trong động bọn nhỏ vẫn còn tiếp tục chế luyện lông cừu tuyến, mà lông cừu cũng còn thừa không có mấy. Hạ Vân để bọn nhỏ trước thả ra trong tay sự tình, hắn cần bọn hắn giúp mình đem dây ra toàn bộ mở ra. Hạ Vân lần nữa vuốt ve một chút móc treo trên người dây ra, thở dài. Nếu quyết định muốn làm, vậy liền làm đi. Cự lộc giữa hai chân độ rộng là chừng 2 mét, như vậy bán tắc có dài 7 mét hẳn là đủ rồi. Xác định rõ kích thước sau, Hạ Vân bắt đầu cắt chém. Một cây hoàn chỉnh hắc lân mãng dây ra, trong nháy mắt liền bị Hạ Vân cắt thành 9 đoạn. Hạ Vân chính mình cầm lấy một đoạn dây ra, cẩn thận quan sát một chút, dây ra trải qua Thạch Đầu Đại Thúc lần kia trùng kích, trước đó bị hắn thêm vào gần kia, có rất nhiều đều đã đứt gãy. Thả ra trong tay dây ra, Hạ Vân quay người ra khỏi sân động. Chương 27 bán lộc tắt thành, 1, chương 27 bán lộc tắt thành, 1, đi vào cửa sân động, Hạ Vân đã nhìn thấy Lôi Long ôm một khối thạch đầu, đối với trước đó cua quá thủy gân thú chậm rãi gõ lấy, lúc nhẹ lúc nặng, không có quy luật chút nào có thể nói. Có chút nhỏ địa phương, bị hắn trực tiếp nện thành hai đoạn, chiếu Lôi Long cái này nện pháp, không đợi đem cân ti ném ra đến, ngay ngắn gân thú liền không thể dùng. Còn tốt Lôi Long không có lãng phí quá nhiều, Hạ Vân ngăn trở Lôi Long tiếp tục nện gân thú, đuổi hắn đi mài xương cốt, dù sao loại chuyện này hắn rất am hiểu. Tục ngữ nói muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, tại cửa hang phụ cận dạo qua một vòng, Hạ Vân không có tìm được vừa tay công cụ, chỉ có thể tìm một khối tương đối rắn chắc đầu gỗ, dùng cốt đao làm thành truy hình dạng, cầm ở trong tay thử một chút. Vẫn được, chính là đầu truy có chút lớn. Hạ Vân tìm một khối tương đối bằng phẳng thạch đầu trên mặt đất cất kỹ, lại cầm một cây thô to như cánh tay gân thú đặt ở thạch đầu bên trên, dùng trong tay một truy bắt đầu gõ. Đông, đông, đông. Một truy từ đầu tới cuối duy trì một cái đặc biệt tiết tấu, tại cây kia gân thú bên trên bình ổn gõ lấy, theo thời gian trôi qua, màu nâu đỏ gân thú bắt đầu từ từ trắng bệnh, trở nên lỏng lẻo đứng lên. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, như là sợi tóc một dạng cân ti tại gân thú bên trong từ từ nhiều hơn, Hạ Vân đánh khí lực bắt đầu thu nhỏ, thẳng đến trong tay cây kia gân thú, không còn có loại kia màu trắng nhỏ bé hạt tròn xuất hiện, hoàn toàn biến thành vật dạng kia, Hạ Vân mới ngừng lại được. Khi Hạ Vân dừng lại trong tay một truy lúc, còn tại dùng ma thạch rèn luyện xương cốt Lôi Long quay người nhìn lại, khi nhìn đến thô to như cánh tay gân thú bị Hạ Vân đập thành sợi tóc chạm lúc, vội vàng ném đi trong tay ma thạch chạy tới. Lôi Long nhìn xem Hạ Vân trong tay cân ti, kinh ngạc hỏi, ngươi làm như thế nào? Hạ Vân không nói gì, đem làm tốt cân ti để ở một bên sau, lại lần nữa cầm lấy một cây gân thú đặt ở thạch đầu bên trên, dùng một truy nện đập vào. Trải qua hơn nửa giờ đập, sợi gân thú này lại bị Hạ Vân đập thành sợi tóc chạm. Ngẩng đầu nhìn một chút Lôi Long, chỉ đơn giản như vậy. Rất dễ dàng, ngươi có muốn hay không thử một chút? Nghe vậy, Lôi Long lập tức tiếp nhận Hạ Vân trong tay một truy, cầm một cây gân thú đặt ở thạch đầu bên trên, bắt đầu đập. Vừa mới bắt đầu cái kia một hồi, Lôi Long giống như đã nắm giữ đập gân thú lực lượng. Ngay tại Hạ Vân chuẩn bị trở về cô nhi động bên trong, nhìn xem những hải tử kia đem dây ra hủy đi thế nào. Một cái yếu ớt tiếng tạch tạch, đánh gây Hạ Vân bộ pháp, khi hắn quay đầu nhìn lên, Lôi Long ngượng ngùng cười cười, giơ lên trong tay cái kia gãy mất cán cây gỗ. Thấy cảnh này, Hạ Vân cũng không kỳ quái, bởi vì hắn lần trước dùng hắc lân mãng ra, chế tác dây ra lúc cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Vừa thức tỉnh không lâu hắn, rất khó nắm giữ thuộc về chiến sĩ lực lượng, không phải đem gân thú nệ đức, chính là khống chế không hảo thủ bên trên khí lực, bệnh dây ra lúc gấp lúc tùng. Đang lãng phí rất nhiều gân thú sau, hắn mới dần dần quen thuộc tự thân lực lượng. Có thể trình độ nhất định làm đến biến nặng thành nhẹ nhàng. Căn cứ Hạ Vân quan sát, trong bộ lạc những chiến sĩ này, trên cơ bản đều là thờ phụng đại lực xuất kỳ tích. Mặc kệ làm chuyện gì, lực lượng luôn luôn xếp ở vị trí thứ nhất. Những lực lượng này cực lớn chiến sĩ, làm một chút không cần quá đại lực số lượng sự tình lúc, luôn luôn lộ ra cực kỳ khó chịu. Hạ Vân không chỉ một lần phát hiện, có chút chiến sĩ không cẩn thận, liền sẽ làm hư có chút tương đối yếu ớt công cụ. Hạ Vân cười đi đến Lôi Long trước người, mở miệng hỏi, "Lôi Long, ngươi thức tỉnh bao lâu? Hiện tại chiến sĩ mấy cấp?" Lôi Long đứng người lên, cẩn thận hồi tưởng một chút. "Hẳn là 3 năm, hiện tại chiến sĩ cấp 1 đỉnh phong nếu dạng này, vậy ngươi liền tiếp tục đệ gần thú đi, ta trước về sân động." Nói xong những này, Hạ Vân liền cầm lấy đập tốt cân ti quay người rời đi. Lôi Long bị Hạ Vân hỏi có chút không nghĩ ra, chỉ có thể chính mình xuất ra cốt đao, một lần nữa nạo một cái không sai biệt lắm một truy đi ra. Trở lại sơn động sau, Hạ Vân phát hiện dây da đã bị bọn nhỏ phá giải không sai biệt lắm, do cỡ ngón tay bị điều bị bọn nhỏ chỉnh chỉnh tề tề xếp tại một bên. Hạ Vân để bọn nhỏ nghỉ ngơi trước một hồi, sau đó đi đến giường của mình bên cạnh, nhìn xem trên giường viên kia to như bóng rổ bóng len, rơi vào trầm tư. Hắc lân mạng da quá cứng, mà lại trải qua lần trước bệnh sau, đã không còn vững vức, muốn một lần nữa ra công thành nhỏ hơn đầu, chỉ dựa vào cốt đao đã không có khả năng thỏa mãn yêu cầu. Vậy liền cần làm một cái chuyên môn dùng để chia cắt hắc lân mãng da công cụ mới được, có thể bình thường cốt đao căn bản không có khả năng đảm nhiệm. Hạ Vân nhìn một chút Lôi Long đưa cho chính mình thành kia cốt đao, chỉ có thể hy sinh mũi đao của nó. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Vân chỉ có thể đi tìm Lôi Long hỗ trợ. Dù sao lần trước Liệt Hổ nói qua, Lôi Long là trong bộ lạc rèn luyện xương cốt nhanh nhất người. Lần nữa đi vào cửa sân động, Lôi Long như cũ tại dùng một truy đập lấy gân thú. Đi đến Lôi Long trước người, Hạ Vân để hắn trước không cần đánh gân thú, hắn có chuyện trọng yếu hơn cần hắn tới làm. Hạ Vân xuất ra cốt đao, đối với Lôi Long giải thích. Hắn cần Lôi Long đem cốt đao mũi đao hoàn toàn san bằng, sau đó tại mũi đao bộ phận mở ra một cái 3 ly rộng khe, khe chiều sâu tối thiểu nhất phải có 5 ly, có thể càng sâu một chút đương nhiên tốt hơn. Những này độ rộng cùng chiều sâu, Hạ Vân chỉ có thể từ dưới đất tìm một chút đầu gỗ cắt bã, dùng cốt đao cắt thành hắn cần kích thước, đem đối ứng phiến gỗ đưa cho Lôi Long, để cho hắn có thể hiểu được. Cuối cùng, cần Lôi Long đem khe hai bên xương cốt rèn luyện đến sắc bén nhất trình độ. Nghe xong Hạ Vân những yêu cầu này sau, Lôi Long cái trán xuất hiện mồ hôi mịn. Một mặt khó khăn nói, muốn tại cốt đao phía trước làm như thế một vật đi ra, với ta mà nói quá khó khăn, ta cần một thanh so Lôi Long rằng còn cứng rắn hơn cốt đao mới có thể hoàn thành yêu cầu của ngươi. Nói xong những ngày sau, Lôi Long một mặt thấp thỏm nhìn xem Hạ Vân, món đồ này đối với ngươi mà nói rất gấp lắm sao? Hạ Vân khẳng định nhẹ gật đầu. Muốn chế tạo ra bắt sống cự lộc công cụ, thanh này đặc thù cốt đao nhất định phải có, tốt nhất còn có một thanh dự bị. Nghe xong Hạ Vân sau khi giải thích, Lôi Long hề hoải nhẹ gật đầu. Ngươi chờ, ta sẽ tận lực đi làm. Lôi Long cầm cốt đao hướng phía dưới núi đi đến. Lần này hắn không có chạy, mà là từng bước đi tới. Nhìn thấy Lôi Long cái dạng này, Hạ Vân cũng biết yêu cầu này có thể có chút làm khó hắn. Muốn làm thành có thể trượt chân cự lộc bán tác, những cái kia rộng cỡ ngón tay hắc lân mang ra, nhất định phải chia cắt thành 2 đến 3 ly rộng sợi nhỏ mới được. Vì bán tác có đầy đủ mềm mại độ, còn nhất định phải hướng bên trong gia nhập đại lượng cân ti, ở giữa tốt nhất lại thêm một cây bông vài dây thường làm thành tâm tải, làm dây ra giảm sóc. Thế nhưng là hắn không có sợi bông, chỉ có lông cửu tuyến. Những cái kia lông cửu tuyến, hắn muốn là định dùng đến cho tự mình làm quần cộc. Trước mắt xem ra, làm quần cộc kế hoạch chỉ có thể thất bại. Nhìn xem trên mặt đất còn lại cái kia mấy cây gân thú, Hạ Vân chỉ có thể tọa hạ tiếp tục đập gân thú. Khi hắn đem tất cả gân thú toàn bộ đánh xong, Lôi Long vẫn chưa trở về. Hạ Vân chỉ có thể mang theo đập đi ra cân ti trở về sân động. Trông thấy Hạ Vân lần nữa trở về, Tang Quả vội vàng xông tới. "Vân ca, những cái kia dây ra chúng ta đã toàn bộ phá giải xong, còn có cái gì cần chúng ta làm sao?" Hạ Vân nhìn một chút trong tay cầm cân ti, đem nó đưa cho Tang Quả. "Vậy liền đem những này cân ti cũng làm thành tuyến đi." Bọn nhỏ động tác rất nhanh. Hơn 3 giờ sau, những cái kia cân ti tại phường tuyến truy xoay tròn bên dưới cũng thay đổi thành tuyến, bị cuốn thành một quả cầu phóng tới Hạ Vân trên giường. Khi những này đều sau khi làm xong, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Tang Quả mang theo những hải tử khác đến cửa hang nấu đồ ăn. Hạ Vân phát hiện, hôm nay những hải tử này ăn so bình thường ít đi rất nhiều, phát hiện này để Hạ Vân rất là nghi hoặc. Ngày bình thường, những hải tử này ăn cái gì liền cùng quỷ chết đói đầu thai một dạng, có thể ăn nhiều liền ăn nhiều, xưa nay sẽ không giống như bây giờ, ăn cơm đều lộ ra mặt ủ mày cho. Hạ Vân gọi lại vừa mới ăn cơm xong, dự định về sơn động bạch điểu. "Ngươi hôm nay làm sao lại ăn gần đấy? Bình thường ta nhìn liền ngươi ăn tối đa cái kia gọi bạch điểu." Tiểu Nam Hải trong nháy mắt mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, "Vân ca, ta đã vài ngày không có đại tiện, bụng có chút khó chịu." An không trôi nhìn xem cái này gọi bạch điểu Tiểu Nam Hải, Hạ Vân hỏi, "Như ngươi loại này tình huống nhiều không?" "Bạch điểu?" Trừ Tang Quả cùng một cái gọi Vân Đoá Tiểu Hải, những người khác trong khoảng thời gian này đều không có đại tiện. Hạ Vân hợp thời nhớ tới, chính mình giống như cũng 4-5 ngày không có đại tiện. Hạ Vân vô vô bạch điểu bà bay, "Không cần lo lắng, thân thể của ngươi không có vấn đề, là bởi vì trong khoảng thời gian này ăn thịt tan nhiều, ngày mai đến phía sau núi quả thụ lâm nơi đó tìm một chút quả dại ăn liền tốt, nhớ kỹ mang lên những hải tử khác cùng đi. Chương 27 bán lộc tất thành 2, chương 27 bán lộc tất thành 2, Bạch Điểu giống như gà con mổ thóc giống như, nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Màn đêm đã nhanh muốn rơi xuống, Hạ Vân trông thấy một bóng người, ôm một ít gì đó hướng phía phương hướng của hắn đi tới. Nguyên lai là Thạch Đầu Đại Thúc tới đưa gân thú. Thạch Đầu Đại Thúc đem gân thú giao cho Hạ Vân, đồng thời cũng cáo chi Hạ Vân, nếu như gân thú còn chưa đủ, liền để Lôi Long tới tìm hắn, hắn sẽ lại nghĩ biện pháp. Thạch Đầu Đại Thúc sau khi rời đi, Hạ Vân một mực chờ đến Nguyệt Thượng Trung Thiên, vẫn là không có đợi đến Lôi Long tới, chỉ có thể về sơn động đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân duỗi lưng một cái, từ trên giường ngồi dậy, cảm giác có chút trong bụng nói khát, tiện tay ở trong động cầm hai khối thịt làm liền đặm. Đi tới cửa động, đem Thạch Đầu Đại Thúc hôm qua chạm vạng tối đưa tới những con thú kia gần, phóng tới thạch hang bên trong ngâm. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, Hạ Vân lại bắt đầu đánh gân thú. Đông, đông, đông đập âm thanh một mực vang đến giữa trưa, Hạ Vân rốt cục đập xong tất cả gân thú, trở lại sơn động đem đánh tốt cân ti trước phóng tới một bên. Hôm nay trong động tất cả hải tử đều sau khi đi núi quả thụ lâm nơi đó, trống trải trong sơn động cũng chỉ thừa Hạ Vân một người ngồi ở trên giường ngẩn người. Một cái hơi có vẻ khàn giọng la lên, để Hạ Vân lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lôi Long sưng mặt sưng mũi đứng tại cửa sơn động. Nhìn xem Lôi Long sưng mặt sưng mũi bộ dáng, Hạ Vân hỏi đội, ngươi làm sao? Lôi Long mồm miệng không rõ nói, ta hôm qua sau khi trở về, ngay tại trong bộ lạc tìm một vòng, không có tìm được hài lòng cốt đao, ta liền đem chủ ý đánh vào Vu Công trên thân. Ta biết Vu Công có một thanh rất là tinh xảo cốt đao, là nhiều năm trước Vu Công từ Đồ Sơn thị tộc khi trở về, Đồ Sơn thị tộc đưa cho Vu Công, thế là ta liền đem Vu Công thanh kia cốt đao trộm đi ra, Đồ Sơn thị tộc đưa cho Vu Công thanh kia cốt đao, quả nhiên rất sắc bén. Ta tại cho ngươi cùng mình cốt đao mở ránh lúc, không cẩn thận đem Vu Công thanh kia cốt đao mũi đao cho làm gãy, chuyện này vừa lúc bị ta a phụ gặp được kết quả là rõ ràng, ta bị chính mình a phụ đánh cái gần chết. Nếu không phải Vu Công ngăn đón, ta hôm nay đều không nhất định có thể đi đến trước mặt ngươi, khả năng đến bỏ tới. Nghe đến đó, Hạ Vân có chút dở khóc dở cười. Một thanh cốt đao mà thôi, cần thiết hay không? Hạ Vân vội vàng an ủi Lôi Long. Chờ lần này công cụ làm tốt sau, ta sẽ đem đồ vật quyền phân phối giao cho ngươi đến phụ trách, ngươi nguyện ý cho người nào thì cho người đó. Đang nghe Hạ Vân muốn đem đồ vật quyền phân phối giao cho mình, Lôi Long con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Như vậy cũng tốt, chờ ta bắt sống cự lộc nhất định phải tại ta a phụ lao ra hỏa kia trước mặt hảo hảo đắc chí đắc chí, đến lúc đó hắn tìm ta muốn công cụ, ta liền không cho, nhìn hắn có thể thế nào. Tức chết hắn khi ta tới Vu Công nói với ta, nếu như cần, hắn có thể đem chính mình thành kia cốt đao kính dâng đi ra. Hạ Vân, đi, đến lúc đó ngươi muốn làm sao thì làm vậy, đi đem cốt đao lấy ra, ta xem một chút có thể hay không dùng Lôi Long từ sau thắt lưng của chính mình rút ra hai thanh cốt đao, đưa cho Hạ Vân. Nhìn xem trên tay đã cải tạo hoàn thành cái này hai thanh cốt đao, Hạ Vân cầm lấy trên đất một cây hắc lân mãng bì điều thử một chút, những cái kia bốn lượn bất bình bì điều, tại cốt đao khe thẻ bên trong bị cắt thành một cái ba ly tả hữu dây nhỏ. Tại xác định cốt đao có thể đảm nhiệm sau, Hạ Vân liền để Lôi Long đi giúp hắn cắt chém bì điều. Hạ Vân dự định chính mình đi trước chế tác dây thường tâm, tìm một cái phưởng tuyến truy tới, ở phía trên lấy hai thêm một hình thức, phủ lên hai phần lông cựu tuyến một phần cân ti tuyến tiến hành hợp tuyến. Hạ Vân một mực tại vội vàng hợp tuyến, thẳng đến hôm qua bọn nhỏ chế tác những con thú kia gân tuyến toàn bộ sử dụng hết mới ngừng lại được. Không có gân thú tuyến có thể dùng, Hạ Vân chỉ có thể đem chính mình sáng sớm đập tốt cân ti lấy tới, tự mình chế tác gân thú tuyến. Hạ Vân cùng Lôi Long hai người một mực bận rộn đến trong động tia sáng bắt đầu trở tối mới ngừng lại được. Lúc này Hạ Vân cân ti còn dư chừng phân nửa, Lôi Long bị điều trên cơ bản liền thừa một phần tư. Khi Lôi Long lúc rời đi, Hạ Vân có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi nơi đó còn có cái gì mặt khác thịt hung thú sao? Ngày mai tới thời điểm mang cho ta một chút còn có, ngày mai tới thời điểm nhớ kỹ mang hai khối nặng một chút thạch đầu hoặc là xương cốt, hai khối nặng nghề nhất số lượng một dạng. Nghe được Hạ Vân tìm chính mình muốn thịt hung thú, Lôi Long lúc này mới kịp phản ứng, hôm nay tới thời điểm quên cho Hạ Vân mang thịt. Đội vàng đáp ứng Hạ Vân, ngày mai tới thời điểm khẳng định sẽ cho hắn mang thịt. Lôi Long rời đi không bao lâu, trong động bọn nhỏ liền lục tục ngao ngoe từ phía sau núi quả thụ lâm nơi đó trở về, mỗi người trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều nắm nuốt mấy cái trái cây. Khi nhìn đến Hạ Vân sau, Tang Quả cho Hạ Vân trong tay lấp một viên quả dại. Những hải tử khác học theo, cơ hồ mỗi người đều cho Hạ Vân lấp một viên trái cây. Bọn nhỏ có thể là tại quả thụ lâm bên trong chơi mệt mỏi, sau khi trở về liền đến trong sơn động đi ngủ. Hạ Vân chính mình ăn mấy quả quả dại sau, đem còn lại quả dại tìm một cái thùng gỗ bỏ vào. Nhìn xem ngủ ở bên cạnh hắn Tang Quả, Hạ Vân cũng ngủ thật say. Đương dương quang lần nữa chiếu vào bộ lạc lúc, Lôi Long mang theo hai khối đen kịt hòn đá đi tới cô nhi động cửa hang. Tới lặng lẽ đến Hạ Vân trước giường đem Hạ Vân kêu lên. Hạ Vân mang theo hôm qua hợp thành dây thường tâm, còn có Lôi Long cắt chém tốt bì điều, đi vào bên ngoài sơn động bắt đầu bệnh. Trải qua hơn 3 giờ bệnh, một đầu dài hơn 7 mét, vàng đen giao nhau dây già xuất hiện tại Hạ Vân cùng Lôi Long hai người trước mắt. Hạ Vân tiếp nhận Lôi Long sớm chuẩn bị tốt cái kia hai viên hòn đá màu đen. Ước lượng rất nặng. Hạ Vân có chút hoài nghi Lôi Long cho hắn cái này hai viên hòn đá màu đen, hẳn là một loại nào đó quan thạch. Nhưng là biết thì phải làm thế nào đây, hắn cũng sẽ không tinh luyện. Coi như để luyện ra lại có thể thế nào? Chưa hẳn so những dã thú này xương cốt mạnh. Tại mới làm tốt dây ra hai đầu, cột chắc cái kia hai cái hòn đá màu đen, Hạ Vân đem đồ vật đưa cho Lôi Long, để hắn thử một chút. Lôi Long, cái đồ chơi này phải dùng làm sao? Hạ Vũ chỉ hướng trước đó khảo thí dây ra cái kia hai quả cây phong. Người đem trong đó một gốc cây phong tưởng tượng thành cự lộc chân, bắt lấy dây ra một đầu thạch đầu vung lên đến, sau đó nhắm chuẩn ném qua đi mấy lần trước lôi long trực tiếp đem bán tắc ném tới không trung. Đang thử vài chục lần sau, lôi long rốt cục trúng đích cây phòng, khi dây ra kể đến thân cây một khắc này, dây ra hai đầu thạch đầu tại trọng lực gia trì bên dưới, vây quanh thân cây trực tiếp quấn quanh tầm vài vòng. Lại thử mấy lần, kết quả là mỗi lần đều có thể trúng mục tiêu. Hạ Vân để lôi long trực tiếp đem thạch đầu đại thúc gọi tới làm một chút khảo thí, dù sao cây là chết, người là sống. Nghe vậy, lôi long quay đầu liền hướng phía dưới núi chạy. Rất nhanh hắn liền mang theo thạch đầu đại thúc đến đây. Hạ Vân cho thạch đầu đại thúc giới thiệu sơ lược một chút, hạn chế tác vật này phải dùng làm sao. Thạch đầu đại thúc đang hướng về cây phong ném đi mấy lần sau, liền quyết định để lôi long ở phía trước chạy, hắn ở phía sau ném. Hạ Vân để cho hai người bảo trì tốt khoảng cách, hô một tiếng bắt đầu sau. Lôi long ở phía trước tả hữu bắt đầu chạy, thạch đầu đại thúc ở phía sau nhắm ngay thời cơ, trực tiếp cầm trong tay bán tắc ném ra ngoài. Lôi long ứng thanh ngã xuống đất, hai chân bị bán tắc trói rắn rắn chắc chắc. Ngã xuống đất sau lôi long lớn tiếng hô hào, cái này không công bằng, ta là nhất cấp chiến sĩ, mà thạch đầu đại thúc là nhị cấp chiến sĩ, phản ứng nhanh hơn ta nhiều. Nghe được lôi long lời nói sau, thạch đầu đại thúc đạm mạc nói, vậy liền đổi một chút, lần này đổi thành thạch đầu đại thúc ở phía trước tả hữu chạy, lôi long ở phía sau nhắm chuẩn. Bán tắc phi bắn mà ra, thạch đầu đại thúc trực tiếp bị ngã thành một chó gặm bùn. Nhìn thấy thạch đầu đại thúc cũng bị bán tắc trói lại, lôi long lập tức phình bụng cười to. Lôi long tiếng cười cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị một cái âm thanh lạnh lùng đánh gãy. Cười đủ. Nguyên lai thạch đầu đại thúc đã giải khai bán tắc, đi vào lôi long bên người. Lôi long tiếng cười im bặt mà dừng. Sau đó, Hạ Vân liền thấy thạch đầu đại thúc lưu loát đem lôi long đánh ngã trên mặt đất, bắt đầu quyền đấm cước đá. Hiện trường cũng chỉ thừa lôi long tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. Giáo huấn xong lôi long sau, thạch đầu đại thúc đi đến Hạ Vân trước người. Hắc lang nhà con non, cái đồ chơi này kêu cái gì đồ vật? Nhìn xem thạch đầu đại thúc tấm kia mặt nghiêm túc, Hạ Vân sợ hắn lại đem chính mình đánh một trận, đội văn nói, thứ này là ta vì bắt sống tự lộc mà thiết kế, liền cứ gọi nó bán lộc tác đi. Bán lộc tác, tên rất hay. Cái đồ chơi này ngươi cho ta làm nhiều mấy cái. Đối với cái này, Hạ Vân chỉ có thể cười khổ trả lời, dưới mắt không có quá nhiều vật liệu, nhiều nhất chỉ có thể làm 5-6 cái đi. Chương 28 xui xẻo lôi lòng, 1, chương 28 xui xẻo lôi lòng, 1, đang nghe Hạ Vân nói chỉ có thể làm 5-6 cái lúc, thạch đầu đại thúc mặt lập tức sụ xuống, nguyên nhân lại là vật liệu không đủ. Vậy ngươi nói một chút, còn cần cái gì những tài liệu khác? Hạ Vân, chỉ cần cho ta cung cấp đầy đủ gân thú, nhiều nhất có thể làm ra 9 cái bán lộc tác. Nghe được Hạ Vân nhiều nhất chỉ có thể làm ra 9 cái bán lộc tác lúc, thạch đầu đại thúc sắc mặt hay là rất khó coi. Hạ Vân vội vàng giải thích, nếu lại làm, cũng chỉ có thể tìm hắc lân mãng loại hình gia thú, không có khả năng quá dày, hơn nữa còn nhất định phải có đầy đủ nhận tính và cường độ, tối thiểu nhất không thể so sánh hắc lân mãng ra kém quá nhiều. Chỉ có vật liệu còn không được, còn cần thời gian dài. Gân thú xử lý không hao phí bao nhiêu thời gian, nhất tốn thời gian chính là gia thú trước muốn mềm hóa, đem phía trên còn sót lại vụn thịt cùng lông tóc toàn bộ loại trừ, lấy thêm đến dưới ánh mặt trời phơi đến nửa có làm hay không loại kia trình độ, cuối cùng chính là cho gia thú lặp đi lặp lại bôi lên thú du, thẳng đến gia thú cũng đã không thể hấp thu thú du mới thôi. Mà quá trình này ít nhất cần 5 đến 7 ngày, đem chế tác tốt gia thú, cắt chém thành có thể bệnh bán lộc tác dây nhỏ lại cần 1 ngày. Hạ Vân nhìn trước mắt thạch đầu đại thúc nói ra, nếu như ngài bây giờ còn có thể tìm tới đầy đủ gia thú cùng gân thú, 10 ngày về sau ta có thể làm ra một nhóm bán lộc tác. Thời gian lâu như vậy, ngài xác định chờ đến. Thú hổ, ta nghe lôi long nói. Mấy ngày nữa các ngươi vừa muốn đi ra đi săn. Nghe được Hạ Vân sau khi nói xong, thạch đầu đại thúc bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi đi. Chờ sau này ta lấy tới tốt gia thú gân thú lúc, ta sẽ tìm đến ngươi, để cho ngươi hỗ trợ chế tác bán lộc tác, sẽ không để cho ngươi làm không công. Nói xong những này, thạch đầu đại thúc liền định rời đi. Quay đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi bởi vì muốn giáo huấn lôi long mà ném xuống đất bán lộc tác, giữ im lặng đi ra phía trước, nhặt lên trên đất bán lộc tác, cuốn ở cái hông của mình, quay người rời đi. Thạch đầu đại thúc vừa đi ra không bao xa, còn nằm dưới đất lôi long lập tức kêu dên lên. Đó là của ta, ta nghe được lôi long thanh âm, còn chưa đi xa thạch đầu đại thúc quay đầu, một cái ánh mắt hung tợn hướng phía lôi long nhìn lại. Lôi long lập tức giống như chim cút, nằm rạp trên mặt đất giữ im lặng. Đợi đến thạch đầu đại thúc hoàn toàn biến mất lúc, lôi long ngồi dưới đất, kêu khóc. Những lão giả này không có một cái là người tốt, ỷ vào chính mình lớn tuổi thực lực so người khác mạnh, liền đoạt đồ của người khác, quá không biết xấu hổ. Lôi long thật rất bị quất, hắn hai ngày này đã chịu hai lần đánh. Nhìn lôi long còn không có ý dừng lại, Hạ Vân đi ra phía trước an ủi, thạch đầu đại thúc chỉ là cầm đi một cây mà thôi, hiện hữu vật liệu chúng ta còn có thể làm 3 cây đi ra. Các loại bọn nhỏ sau khi trở về, ta sẽ để cho bọn hắn hỗ trợ, đem ngày hôm qua còn lại những cái kia gân kia dùng phượng tuyến truy làm thành tuyến. Đoán chừng còn lại những cái kia gân kia, hẳn là còn có thể bệnh thành 2 cây bán lộc tác. Hiện tại chúng ta có vật liệu, nhiều nhất có thể làm ra 5 đến 6 dê bán lộc tác, về phần có thể hay không giữ được, liền xem chính ngươi ngồi dưới đất lôi long suy tư một hồi. Thứ đồ tốt này hắn thật giữ được sao? Trong bộ lạc những người kia, từ trước đến nay đều là thực lực vi tôn, mà thực lực của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới không nói người khác, hắn A phụ A mẫu khẳng định sẽ mỗi người cưỡng ép muốn đi một cây, toàn giáp hắn đánh không lại, nhất định phải cho một cây. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thạch đầu đại thúc trên thân, hy vọng thạch đầu đại thúc sẽ không ở trong bộ lạc truyền ra có bán lộc tác loại vật này, dạng này hắn mới có thể bảo trụ 1-2 dễ. Không phải vậy một cây hắn đều không gánh nổi. Tùy tiện đến cái mạnh hơn hắn điểm chiến sĩ, là có thể đem bán lộc tác từ trong tay hắn cướp đi. Nghĩ tới đây lôi long trực tiếp nằm trên mặt đất, hắn cái gì cũng không muốn làm, dù sao đến lúc đó chính mình một cây bán lộc tác cũng không chiếm được, cần gì phải vì đồ của người khác đi bận rộn đâu. Hạ Vân cũng nhìn ra lôi long tiêu cực, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, thấp giọng nói ra, đến lúc đó ta sẽ tự mình cho ngươi lưu một cây, yên tâm. Nghe được Hạ Vân cam đoan sau, Lôi Long chuyển từ dưới đất bò dậy. Cần ta làm chút gì sao? Hạ Vân, trước ngươi lấy ra loại kia hòn đá màu đen, lại tìm một chút tới, thuận tiện mang cho ta chút giữ thịt thú vật. Lôi Long ngượng ngùng sờ lên đầu, giải thích, ta sớm tới tìm thời điểm quên mang cho ngươi thịt, chờ chút ta liền cho ngươi đem thịt lấy tới. Ngay tại Lôi Long từ Hạ Vân nơi này cách mở lúc, chân núi thủ lĩnh Mặc Dắt trong sân động, mấy cái nam nhân trung niên không ngừng thương nghị cái gì. Một người trong đó nói ra, Tịnh Phong, hôm qua lão Thạch Đầu dựa dẫm vào ta cầm mấy cây gân thú, nói là hữu dụng. Mới đầu ta cũng không tính cho hắn, kết quả hắn nói ngươi đã cho hắn 5 cái gân thú, vì ngại mất mặt ta cũng chỉ có thể từ chính mình hàng tồn bên trong cầm mấy cây gân thú cho hắn. Không biết lão Thạch Đầu ra hỏa này cầm nhiều như vậy gân thú làm gì dùng. Cái đồ chơi này trừ bình thường gân cốt thụ thương sau, chịu một chút canh dùng để bù một chút, giống như cũng không có gì dùng. Mấy người đang nói, chỉ thấy cửa hàng xuất hiện một bóng người. Lão Thạch Đầu, ngươi có thể tính trở về, hiện tại chúng ta đã thương lượng xong đi săn lộ tuyến, chỉ còn lại phân tổ, ngươi nguyện ý đi chỗ nào? Thạch Đầu cũng không để ý tới mấy người, nện bước bát tự bước, nện đầu từng bước một đi đến đám người thương nghị bàn đá kia trước, đem chính mình quấn ở trên lưng bán lộc tác gỡ xuống, phóng tới trên bàn đá. Một mặt đắc ý nói, tất cả mọi người nhìn xem, đây là dùng để làm cái gì, nếu ai đoán chúng, coi như ta lão Thạch Đầu thiếu hắn một cái nhân tình thủ lĩnh Mặc Giác. Cầm lấy trên bàn bán lộc tác, bắt đầu đánh giá. Nhìn xem cái kia vàng đen giao nhau hoa văn, nhìn kỹ, những cái kia vật màu đen tựa như là hắc lân mãng già, có thể chính mình chân tàng hắc lân mãng già, đã bị Lôi Long giày thối kia trộm đi làm câu cá dùng dây ra. Trước mắt những này hắc lân mãng ra lại là chuyện gì xảy ra? Hắn biết trước mắt căn này dây ra hẳn là Hạ Vân làm, thế nhưng là ngắn như vậy dây ra có làm được cái gì? Còn tại hai đầu trói lại hai khối trên hắc thạch đi, chẳng lẽ lại là dùng để câu cá? Thế nhưng là câu cá dùng những cái kia dây ra chính mình cũng đã gặp, bệnh không có như thế tinh mịn, hẳn là tiểu gia hỏa kia mới làm câu cá công cụ. Mặc Giác suy tư một hồi, nhìn xem mặt lộ vẻ tự mãn Thạch Đầu, khẳng định nói, đây cũng là hắc lang nhà con nó kia mới làm câu cá công cụ đi. Thạch Đầu liền đội vàng lắc đầu, không phải câu cá dùng. Ngươi lại đoán xem, một đám người vây quanh trên bàn đá cây kia bán lộc tác thảo luận. Thế nhưng là thảo luận nửa ngày, tất cả mọi người vẫn là không có kết quả. Cuối cùng, hay là cái kia gọi Tịnh Phong đại hán trung niên nhịn không được đối với Thạch Đầu hô, ta nói lao Thạch Đầu, thứ này đến cùng là làm gì dùng, ngươi nói thẳng không được sao, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? Nếu không nói chúng ta đều đi nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, Thạch Đầu biết, không nói cũng không được. Chắc hẳn chư vị ngồi ở đây đều uống qua cự lộc máu, nếm qua cự lộc thì đi, thứ này chính là dùng để bắt sống cự lộc. Nghe được trước mắt thứ này có thể sống bắt cự lộc, một người trong đó lập tức cười nhạo một tiếng. Lão Thạch Đầu, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi, chỉ bằng như thế cái đồ chơi nhỏ, ngươi cũng nghĩ bắt sống cự lộc. Chương 28 xui xẻo lôi lòng, 2, chương 28 xui xẻo lôi lòng, 2, cự lộc đồ chơi kia, lần kia không phải máu nhanh chạy khô lúc, mới có thể bị chúng ta bắt được, liền đó còn là tại săn bắn tình huống dưới, ngươi nói thứ này có thể đem cự lộc bắt sống, ai mà tin? Tịnh Phong ngươi tin không? Thừa Hoàng ngươi đây? Bị hỏi hai người liên tiếp lắc đầu, biểu thị không tin thứ này có thể sống bắt được cự lộc. Nghe được mấy người cũng không tin tưởng, chính mình lấy ra căn này bán lộc tác có thể sống bắt cự lộc, Thạch Đầu khí lập tức nhảy đến trên bàn, ai không tin ra ngoài thử một chút. Lập tức liền có người trả lời, thử một chút liền thử một chút. Chả lẽ lại sợ ngươi thủ lĩnh Mặc Giác lúc đầu muốn quên đủ, nhưng nhìn lấy trước mắt địa bộ này, không thử cũng không được. Trong động mấy người đi vào ngoài động không địa bên trên, muốn thử xem. Một người trong đó đối với Thạch Đầu nói ra, trong núi rừng chúng ta bình thường có thể tiếp cận cự lộc gần nhất khoảng cách là 80 bước tả hữu. Ngay tại người kia còn muốn nói tiếp lúc, Thạch Đầu hô một câu, ngươi trực tiếp đi 100 bước đều được, đến 100 bước sau ngươi có thể tùy ý tả hữu di động. Tựa như những cái kia cự lộc một dạng, người kia nhìn Thạch Đầu một chút, khiêu khích nói ra, đây chính là ngươi nói, nếu là ngươi thua, lần đi săn này ngươi lấy được máu hiệu ta muốn một nửa Thạch Đầu. Nếu là ngươi thua, cũng giống như nhau điều kiện. Thủ lĩnh ngươi tới làm cái chứng kiến. Thủ lĩnh Mặc Giác, không có việc gì lôi ta vào làm gì, thế nhưng là trước mắt loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thạch Đầu, vậy thì bắt đầu đi. Vừa rồi khiêu khích người kia, bắt đầu hướng phía trước đi đến, tại 100 bước địa phương ngừng lại, bắt đầu tả hữu chạy. Thạch Đầu chờ đúng thời cơ, cầm trong tay bán lộc tác ném ra ngoài. Đối diện người kia ứng thanh ngã xuống đất. Kết quả đối diện người kia tại bị bán lộc tát chói lại, té ngã sau lớn tiếng gào thét, ta không phục, vừa rồi ta chưa chuẩn bị xong, có bản lĩnh một lần nữa nghe vậy. Thạch Đầu chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, đi đến cái kia thân người trước, đem hắn trên người bán lộc tát cởi xuống, lại trở lại nguyên địa sau đối với người kia hô to, ngươi chuẩn bị xong liền chạy đứng lên. Đối diện người kia sau khi nghe được, bắt đầu tả hữu chạy vội, chạy so với một lần trước nhanh hơn rất nhiều. Theo bán lộc tát lần nữa từ Thạch Đầu trong tay bay ra, người kia lại một lần bị chói rắn rắn chắc chắc, té lăn trên đất. Một màn này vừa lúc bị trở về lấy Thạch Đầu Lôi Long trông thấy, không tự chủ liền cười ra tiếng. Lôi Long nhỏ giọng nói thầm lấy, đám lao già này bình thường cũng chính là khi dễ một chút chúng ta cái này tuổi trẻ chiến sĩ, gặp được đồng cấp còn không phải làm theo yên, liền sẽ cướp chúng ta người tuổi trẻ đồ vật, không biết xấu hổ. Nói thầm xong, Lôi Long vẫn không quên trên mặt đất phun một bãi nước miếng, dùng cái này trào phúng những lao gia hỏa kia. Có thể Lôi Long quên, những cái kia hắn chỗ khinh bị lão gia hỏa, mỗi người đều so với hắn thực lực càng mạnh, thính lực tốt hơn. Hắn vừa mới chỗ nói thầm nội dung bị những người khác nghe rõ ràng, nhất là vừa mới bị bán lộc tát chói lại ngã trên mặt đất người kia. Xem hết náo nhiệt, Lôi Long dự định về chính mình sơn động mang lên Thạch Đầu cùng thịt, liền đi tìm Hạ Vân. Trở lại chính mình sơn động, Lôi Long tìm mười mấy khối màu đen Thạch Đầu, lại cắt một khối thịt hung thú, chứa vào túi da thú bên trong, mới vừa đi tới cửa động Lôi Long, liền bị một bóng người ngăn trở ánh mắt. Lôi Long ngẩng đầu nhìn ngăn trở hắn tầm mắt người. "Tị thúc, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Lôi Long bị hắn cái kia tị thúc dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem. "Nhỏ Lôi Long à, không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm, ý nghĩ không ít, phía sau không ít nói chúng ta những lão nhân này nói xấu chứ. Lão giả, không biết xấu hổ, đoạt những người tuổi trẻ các ngươi đồ vật." "Những lời này là ai nói?" Lôi Long sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn có một loại thật không tốt dự cảm. Lôi Long lại bị đánh, lần này hắn thương rất nghiêm trọng. Một con mắt trở nên bầm đen, cái mũi bị đánh xuất huyết, liền ngay cả cổ chân đều bị đánh trật khớp. Đợi đến cái kia bị Lôi Long gọi tị thúc người phát tiết xong, trốn ở một bên mặc giáp mới đứng dậy, nhìn xem nằm dưới đất nhi tử, hắn cũng rất im lặng. Đối với Lôi Long nói ra, xem náo nhiệt ngươi liền xem náo nhiệt đi, nói mỏ gì nha, cái này không. Trận đánh này khổ sở uổng phí đi. Lần sau nhớ lâu một chút, không nên nói lung tung. Lôi Long chỉ có thể mồm miệng không rõ trả lời. A phụ ta biết sai, lần sau sẽ không bọn người sau khi rời đi. Lôi Long trên mặt đất phí sức bò lên, đem đã chật khớp cổ chân tiếp hảo, cầm lên túi da thú, khập hiện hướng phía cô nhi động phương hướng đi đến. Lôi Long đi một hồi nghỉ một lát, bỏ ra thời gian rất lâu mới tới Hạ Vân trước mặt. Khi Hạ Vân trông thấy Lôi Long hình dạng sau, bị giật nảy mình, hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Lôi Long chỉ là mồm miệng không do nói, ta dưới chân núi gặp thạch đầu đại thúc cầm bán lộc tát chói người chơi, liền dừng lại nhìn một hồi náo nhiệt, nói thầm mấy câu nhàn thoại, liền bị người đánh. Hạ Vân mặc dù không biết Lôi Long nói qua cái gì làm qua cái gì, nhưng là lấy ra hỏa này tính tình, hẳn là phía sau nói người nói xấu để cho người ta nghe thấy được. Loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua, Lôi Long rất nhiều lần liền ngay trước hắn cùng toàn giáp mặt, nói qua hắn A Phụ, cùng Vu Công hai người nói xấu, mà lại không chỉ một lần. Lôi Long ra hỏa này chính là nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện bất quá đầu óc, chỉ cần có chỗ tốt sự tình, hắn đều muốn trộn lẫn một cước, nhưng hắn năng lực của mình còn chẳng ra sao cả, rất khó giữ vững chính mình trái cây. Liền lấy bán lộc tác chuyện này tới nói, hắn là cái thứ nhất biết đến, cũng vì làm thành bán lộc tác chuyện này bỏ ra rất nhiều. Có thể kết quả chính là, hắn có thể cầm tới tay có thể là cái cuối cùng, liền cái này còn cần trợ giúp của mình, mới có thể bảo trụ một cây bán lộc tác. Nghĩ tới đây Hạ Vân không khỏi cảm thán, bất luận kiếp trước hay là hiện tại, muốn bảo trụ vật mình muốn, đều cần tương ứng thực lực, nếu như không có thực lực kia, coi như đạt được cũng có khả năng bị cướp đi. Trông thấy Hạ Vân không nói lời nào, Lôi Long có chút gấp, đưa tay vỗ một cái Hạ Vân bả vai. Hạ Vân lúc này mới kịp phản ứng, hắn hẳn là đối với Lôi Long nói cái gì. "Lôi Long, ta biết ngươi nhanh mồm nhanh miệng, lúc nói chuyện có thể sẽ không suy nghĩ, điểm này thật không tốt. Chúng ta có mấy lời không thể làm trước mặt người khác nói, coi như muốn nói người kia nói xấu, cũng chỉ có thể chúng ta trong âm thầm len lén nói, đừng cho người khác biết. Tại trong bộ lạc coi như ngươi nói nhầm, người khác nhiều nhất đánh ngươi một chầu, đều là một cái bộ lạc, khẳng định cũng sẽ không làm có ngươi. Thế nhưng là ra bộ lạc sau, gặp phải những bộ lạc khác người, ngươi nói chuyện thời điểm liền muốn ngẫm lại ngươi nói ra lời nói, có thể hay không dẫn phát cái gì không tốt hậu quả." "Lôi Long, làm sao ngươi cũng nói như vậy? A phụ cùng A mâu nói với ta, tại trong bộ lạc không ai quản, muốn thế nào thì làm thế đó, một khi gặp phải ngoại bộ dân người, liền sẽ để ta im miệng, không cho ta nói chuyện." Đối với cái này Hạ Vân thật rất im lặng. Nhìn xem Lôi Long hỏi, "Chẳng lẽ không ai dạy qua ngươi?" Lôi Long đầu lắc đến giống như trống lúc lắc bình thường. Nhìn xem cái này cao hơn chính mình một đầu, vẫn còn so sánh chính mình năm thứ năm đại học tuổi khoảng trường đại Nam Hải, Hạ Vân chỉ có thể nói mưa năm nay quý cùng mùa đông, ta dạy cho ngươi chương 29 cưới dê bu công, 1, chương 29 cưới dê bu công, 1, đợi đến Hạ Vân sau khi nói xong, Lôi Long đem mang tới thịt cùng hắc thạch đưa cho Hạ Vân, có chút thương tâm nói. "Sau đó hai ngày này ta không có ý định đi ra, miễn cho lại phải bị một chút thai bay bà gió, nếu như ngươi nói bụng, có thể đi ta sơn động tìm ta." Nhìn xem Lôi Long biểu lộ, Hạ Vân cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể an ủi hắn, đến lúc đó chính mình khẳng định sẽ chừa cho hắn một cây bán lộc tác. Lôi Long gia hỏa này mấy ngày nay xác thực rất không may, đã bị liên tục đánh nhiều lần. Các loại Lôi Long sau khi đi, Hạ Vân ăn vài miếng thịt hung thú, lại bắt đầu ngồi dưới đất bệnh giấy thừng. Một mực bận rộn đến bọn nhỏ khi trở về, Hạ Vân mới làm tốt hai cây bán lộc tác. Còn muốn làm lúc, đã không có đầy đủ vật liệu, Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Trở lại trong động, Hạ Vân uống một hớp nước, cho bọn nhỏ kể một chút, để bọn hắn hỗ trợ đem ngày hôm qua chuẩn bị xong những cái kia gân kia toàn bộ tơ lụa thành tuyến. Chính hắn nhất định phải đi một chuyến dưới núi, tìm Vu Công yếu điểm lông cừu, trước đó làm tốt lông cừu tuyến đã không đủ dùng. Hạ Vân vừa rời đi cô nhi động, không có đi bao xa, đã nhìn thấy đâm đầu đi tới thạch đầu đại thúc. "Hắc Lang nhà con non, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi con a?" "Hạ Vân, ta trước đó cùng Lôi Long cùng một chỗ bắt một cái dê rừng, Lôi Long đem dê đưa đến Vu Công nơi đó đi, ta đi tìm Vu Công yếu điểm lông cừu trở về làm lông cừu tuyến, bệnh bán lộc tác dây thường tầm cần dùng đến lông cừu tuyến." Thạch đầu đại thúc nghe được Hạ Vân nói như vậy, chỉ có thể cảm thán một câu, không nghĩ tới làm bán lộc tác phiền toái như vậy. "Ta lần này tới là cho ngươi đưa gân thú, thuận tiện nhìn nhìn lại có hay không làm tốt bán lộc tác, thủ lĩnh để cho ta tới lấy." Hạ Vân giờ mới hiểu được, tình cảm là tới muôn cái gì. Bán lộc tác liền đặt ở cô nhi động cửa hang nơi đó, gân thú ngài phóng tới cửa hang là được rồi, ta sau khi trở về sẽ xử lý. Cùng thạch đầu đại thúc sau khi nói xong, Hạ Vân liền hướng phía Vu Công Sơn động đi đến. Còn chưa tới Vu Công Sơn động nơi đó, Hạ Vân chỉ nghe thấy dê rừng bè 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 tiếng kêu. Đến gần đằng sau mới phát hiện, nguyên lai lão đầu này cưỡi dê tại cửa hang tản bộ đâu. Trông thấy Hạ Vân tới, lão nhân cưỡi dê đi đến Hạ Vân trước mặt. "Tiểu tử, ngươi là có chuyện gì tìm ta sao?" Hạ Vân không có mở miệng trả lời, chỉ là vây quanh cưỡi dê lão nhân dạo qua một vòng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói không nghĩ tới lão nhân gia ngài còn có cái này yêu thích. Bây giờ cái này dê rừng trên người lông cừu trắng tinh không tí vết, lông tóc bên trong cũng không có vừa bị lôi long bắt được lúc cảnh khô hôn tạp lá, nhìn ra được hẳn là bị người trải bước qua. Thậm chí cái này dê rừng nhìn hắn ánh mắt, cho Hạ Vân cảm giác đều là mang theo một loại mệt thị. Hạ Vân thật không nghĩ tới hắn sẽ bị một con cừu xem thường, lập tức một cái ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm đi qua. Cái kia dê rừng quả nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa Hạ Vân. Nhìn đến đây, Vu Công có chút oán trách nhìn xem Hạ Vân. Người khi dễ tiểu bạch làm gì nha, nó chỉ là một con cừu, không phải người. Hạ Vân ở trong lòng không ngừng oán thầm. Lúc này mới mấy ngày, lão đầu tử này đều cho con dê này đặt tên, theo tính toán của hắn, là muốn đem con dê này xem như kho máu sử dụng, dù sao cái kia máu dê có thể ở một mức độ rất lớn, cải thiện trong bộ lạc hải tử thể chất. Bây giờ tốt chứ, đều đã có danh tự, khẳng định không thể làm kho máu sử, muốn hao điểm lông cừu khả năng đều tổn sức. Quả nhiên, thế giới nào lão đầu đều như thế, đến nhất định tuổi tác đều ưa thích nuôi một chút tiểu động vật. Hạ Vân ngửa đầu, nhìn xem trên lưng dê lão nhân. Ta tìm ngài là có chút việc, dự định đến cắt điểm lông cừu làm lông cừu tuyến. Nghe được Hạ Vân nói, lão nhân từ trên lưng dê nhảy xuống tới, đem Hạ Vân đưa đến thả con trai lớn hố kia bên cạnh, chỉ vào trên đất cái kia một đống lộn xộn không chịu nổi lông cừu. Liên những cái kia, yêu muốn liền muốn, không cần dẹp đi. Còn muốn cắt lông cừu, nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho Hạ Vân sau khi nói xong, lão nhân chào hỏi một tiếng. Tiểu Bạch cái kia dê rừng liền từ vừa rồi bọn họ chạy tới địa phương chạy tới, tại lão nhân trước người dừng lại, sau đó nằm xuống trên mặt đất, các loại lão nhân lên dê phía sau, đứng người lên. Nện bước thanh thúy bước chân nhỏ, lạch cạch đi xa. Đợi đến dê rừng trở đi lão nhân đi xa sau, Hạ Vân mới khép lại miệng. Đây là đem hắn hai viên răng cửa đỉnh rơi dê rừng sao? Làm sao lại như thế nghe lời, so với chính mình kiếp trước khi còn bé nuôi đầu kia đại hoàng chó mạnh hơn nhiều. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể đem trên mặt đất bị lão nhân trải vớt xuống lông cừu ép thành một đoàn ôm vào trong ngực, trong lòng không ngừng nghĩ đến, sau khi trở về chỉ có thể phiền phức một chút những hài tử kia. Đi ngang qua lôi long cửa hang lúc, hắn chuẩn bị vào xem lôi long. Đem lông cừu để dưới đất sau, Hạ Vân rời ngăn chặn cửa đá. Vừa mới tiến sơn động Hạ Vân đã nhìn thấy, lôi long ngã chồng bó nằm tại gia thú trên giường, hai mắt vô thần nhìn xem đỉnh đậu. Gặp Hạ Vân tiến đến, lôi long chỉ có thể từ trên giường ngồi dậy. Nhìn xem Hạ Vân, lôi long tâm lý hơi nghi hoặc một chút, hắn không phải đã thông báo sao, chính mình hai ngày này không muốn ra ngoài, Hạ Vân nếu như đói bụng, có thể tìm hắn tới bắt thịt. Chẳng lẽ lại, chính mình giữa trưa dẫn đi những thịt kia có chút thiếu, không đủ Hạ Vân ăn. Lôi long hay là hỏi trong lòng mình nghi hoặc, ta giữa trưa mang cho ngươi những thịt kia ngươi đã ăn xong, là không đủ ăn sao? Nhìn xem lôi long u mê ánh mắt, Hạ Vân đành phải giải thích chính mình là tới bắt lông cừu, vừa bạn trông thấy Vu Công lão nhân ra ông ta cưỡi dê, khắp nơi tản bộ đâu. Cưỡi dê, khắp nơi tản bộ, con dê kia ngày đó bị chính mình đưa qua lúc, không phải đã nhanh không được sao? Ngay tại lôi long nghi ngờ thời điểm, chỉ nghe thấy bên ngoài sơn động có người hô to lấy, "Tiểu Bạch, chạy nhanh lên, đừng để phía sau những đồ đần kia đuổi kịp chúng ta." Nghe được thanh âm, lôi long lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, cùng Hạ Vân cùng một chỗ chạy đến cửa hang. Hai người vừa tới cửa hang, đã nhìn thấy Vu Công đứng tại trên lưng dê, trong tay nắm lấy một túm lông cừu, hướng phía trước lao vùng vụt mà qua. Phía sau có mấy đạo thân ảnh, một mực không ngừng đuổi theo. Các loại mấy đạo nhân kia chạy tới gần sau, Hạ Vân lúc này mới phát hiện chạy trước tiên chính là thủ lĩnh Mặc Giác. Hạ Vân ánh mắt vừa vặn cùng thủ lĩnh Mặc Giác đụng tới. Queo thật nhanh con sau, thủ lĩnh Mặc Giác hướng phía Hạ Vân chạy tới, trông thấy lôi long cũng tại, vội vàng phân phó hai người tranh thủ thời gian đi vào, đem cửa đá đóng lại. Cảnh cáo xong lôi long cùng Hạ Vân hai người sau, thủ lĩnh Mặc Giác lại trở về đuổi cưỡi dê Vu Công. Lôi long cùng Hạ Vân hai người chỉ có thể trở lại sơn động, đem cửa đá đóng lại, nghe động tĩnh bên ngoài. Xuất phát từ hiếu kỳ lôi long, vẫn là đem cửa đá vụng trộm rời một vết nước. Hạ Vân ngồi xổm ở phía dưới, lôi long nằm nhòi phía trên, hai người cùng một chỗ nhìn xem tình huống bên ngoài. Một lao đầu cưỡi dê ở phía trước phi nước đại, phía sau đi theo mấy người, tại thời gian dài truy đuổi bên dưới, phía sau đuổi dê mấy người hay là thua trận. Nhìn thấy tình hình này, lôi long nhỏ giọng thầm thì lấy. Dê rừng loại người này bản thân bỏ chạy cực nhanh, dưới tình huống bình thường nhân căn bản đuổi không kịp, mấy lao già này còn tại phía sau ngấp đuổi, đi theo dê phía sau cái mông ăn đất. Chương 29, cưỡi dê Vu Công 2, chương 29, cưỡi dê Vu Công 2. Nghe đến đó, Hạ Vân dọa đến tranh thủ thời gian che lôi long miệng, nhỏ giọng tại hắn bên tai nói ra, "Quên đi ngươi lần trước là vì cái gì để cho người ta đánh sao?" Nghe vậy, lôi long lập tức ngậm miệng lại, chỉ là hai cái con ngươi còn tại quay trò chuyện. Bên ngoài không biết là ai lớn tiếng hô hào. Vu Công lão nhân ra ngài trước ngừng một chút, "Có chuyện gì hảo hảo nói phía ngoài trên quảng trường, bởi vì mấy người thời gian dài chạy, đã đến chỗ trải rộng cho bụi, có chút thấy không rõ bóng người." Trong sân động, Hạ Vân cùng lôi long hai người chỉ có thể mơ hồ trông thấy, Vu Công lão nhân ra ông ta cưỡi dê ngừng lại. Tiếp lấy Hạ Vân chỉ nghe thấy, lão giả ta lúc tuổi còn trẻ tại Đồ Sơn thị tộc cưỡi qua sói, cưỡi qua gấu, chính là không có cưỡi qua dê, không nghĩ tới cái này dê còn chạy rất nhanh. Ngay tại lão nhân còn dự định nói tiếp lúc, một cái không đúng lúc thanh âm xuất hiện. Ai ở nơi đó đùa giỡn, không có quy củ sao? Trong bộ lạc bị các ngươi khiến cho bụi đất bay loạn, đều là ai tranh thủ thời gian đi ra cho ta nghe được thanh âm này lúc? Hạ Vân phát hiện lôi long sắc mặt thay đổi. Gia hỏa này cười, cười rất là tà ác. Lôi long tại Hạ Vân bên thai nhỏ giọng nói một câu, chờ chút liền có trò hay để nhìn. Quả nhiên, cái kia vẫn thoại bóng người giống như phát hiện cái gì, thanh âm im bặt mà dừng. A phụ, tại sao là ngươi, tị thúc ngươi cũng tại. Các ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Bị hỏi mấy người cũng không trả lời, chỉ là đem người hỏi vây lại. Không biết là ai hung tợn nói một câu. Ai bảo ngươi tới? Tiếp theo chính là một trận đấm đá, ở trong động Lôi Long cùng Hạ Vân hai người rõ ràng nghe thấy được, có người bị đánh thanh âm, tiếng kêu thảm thiết dần dần vang lên. Cũng không lâu lắm Hạ Vân lại nghe thấy, vu công âm thanh giản mùa kia vang lên. Mấy người các ngươi cũng đủ, khi dễ một đứa bé có gì tài ba, đều trở về đi. Tiểu Bạch, chúng ta đi ngoài sơn động trên quảng trường, trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, thẳng đến một bóng người đi đến Lôi Long trước sơn động, dùng sức đập hai lần cửa đá. Lôi Long coi chừng rời cửa đá. Vừa mở ra cửa đá, đã nhìn thấy toàn giáp xương mặt xương mũi xuất hiện tại trước mặt hai người, Lôi Long bận bịu sẽ tới. Ta vừa rồi tại trong sơn động nghe thấy, tựa như là A Phụ cùng Tị Thúc mấy người bọn họ đem ngươi đánh đúng không? Toàn giáp nhẹ gật đầu không có việc gì, ngươi nhìn ta không phải cũng bị đánh sao? Tị Thúc đánh toàn giáp nhìn xem đi đường khập khiễng đệ đệ, nhìn nhìn lại hắn còn không có tiêu xương mặt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi đến Lôi Long trước giường, đặt mông ngồi xuống. Hạ Vân nhìn xem hai cái này cá mẹ một lứa, trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình, về sau nói chuyện nhất định phải chú ý một chút, không cần vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Lôi Long giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Hạ Vân nói ra, nếu Vu Công lão nhân gia ông ta có thể cưới dê, vậy ta có phải hay không cũng có thể bắt một con cừu đến cưới cưới. Toàn Giáp có chút hoài nghi mình lỗ tai, vừa rồi nghe được cái gì? Vu Công, lão nhân gia ông ta cưới dê, vừa rồi bên ngoài bụi đất quá lớn, hắn không có thấy rõ, liền bị hắn Á Phụ cùng mấy người vây quanh. Nhìn thấy Toàn Giáp ánh mắt hoài nghi, Hạ Vân vội vàng đem hắn hôm nay nhìn thấy tình huống, hướng Toàn Giáp giải thích một lần. Con dê kia thật rất nghe lời, Vu Công để nó làm gì, nó liền làm cái đó, để đi thì đi. Để ngừng liền ngừng càng bất khả tư nghị chính là, con dê kia vì để cho Vu Công thuận tiện đến trên lưng của nó đi, sẽ ở Vu Công trước người trực tiếp nằm xuống, thuận tiện Vu Công đi lên. Nghe đến mấy cái này lúc, hai huynh đệ trực tiếp kinh ngạc há to miệng. Toàn Giáp nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Hạ Vân hỏi, đây là sự thực sao? Hạ Vân khẳng định nhẹ gật đầu. Ta tận mắt nhìn thấy. Đạt được Hạ Vân khẳng định đáp án sau, Toàn Giáp cũng không đoái hoài tới trên người mình gương, đi thẳng. Đợi đến huynh trưởng của mình sau khi rời đi, Lôi Long nhỏ giọng hỏi, ngươi đem đặt ở hậu sơn quả thụ lâm mấy cái kia dây buộc thu không có? Hạ Vân lắc đầu. Gặp Hạ Vân lắc đầu, Lôi Long liền hướng phía hậu sơn quả thụ lâm phương hướng, khập khiễng chạy tới. Hạ Vân biết Lôi Long đi làm cái gì, đơn giản là đến phía sau núi nơi đó nhìn xem, có hay không dê bị dây buộc bao lấy. Nếu tất cả mọi người đi, chính mình cũng nên rời đi. Hạ Vân ra Lôi Long sơn động, ôm lấy trước đó ném ở cửa động cái kia đống lông cừu, hướng phía cô nhi động đi đến. Còn chưa tới cô nhi động, Hạ Vân đã nhìn thấy Lôi Long khập khiễng chiều sơn hạ đi tới, trong tay còn cầm một đoạn gãy mất dây ra. Lôi Long đi đến Hạ Vân trước người, đem cái kia cắt đứt rơi dây ra đưa cho Hạ Vân, để hắn nhìn xem. Tiếp nhận Lôi Long cho hắn dây ra, Hạ Vân cẩn thận tra xét đứng lên. Nhìn dây ra chỗ đứt, Hạ Vân có thể xác định hẳn là bị vật gì đó từ từ thôi đoạn, hẳn là những cái kia dây làm. Đạt được câu trả lời, Lôi Long càng lộ vẻ bề bài, hắn hẳn là sớm đi thăm dò nhìn dây buộc, nhưng là hôm nay sự tình nhiều lắm, hắn lại bị đánh, liền không có tâm tình đi. Ngay tại Lôi Long dự định lúc rời đi, Hạ Vân kêu hắn lại. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó cho ta đưa tới mấy cái kia nhỏ thạch bình sao? Lôi Long nhẹ gật đầu. Thạch bình bên trong màu vàng nhạt một phấn, là dùng đến dẫn dụ dê rừng tiến vào dây buộc. Chỉ cần đem thạch bình bên trong những bột phấn kia vung đến dây buộc bên trong, liền có rất lớn tỷ lệ có thể dẫn dụ dê rừng tới, chui vào dây buộc bên trong, ta ngày mai trời chưa sáng liền bồi người cùng đi hậu sơn quả thụ lâm. Nghe đến đó, Lôi Long đội vàng thúc giục Hạ Vân cho hắn cầm một cái thạch bình tới, hắn muốn đi hậu sơn quả thụ lâm nơi đó. Nhìn Lôi Long một mặt dáng vẻ lo lắng, Hạ Vân chỉ có thể trở lại cô nhi động bên trong, tìm một cái thạch bình, giao nó cho Lôi Long. Cầm tới thạch bình sau, Lôi Long liền hướng phía hậu sơn chạy. Lần nữa trở lại cửa hang, nhìn xem thạch đầu đại thúc đặt ở cửa động những con thú kia gần, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đuổi tại trước khi trời tối chính mình hẳn là có thể toàn bộ đánh xong. Đem gân thú ném tới trong chu nước ngâm một hồi sau, Hạ Vân an vị trên mặt đất bắt đầu nện đập vào. Một mực đánh đến trời tối, Hạ Vân rốt cục xử lý xong gân thú, trong lúc đó hắn cũng lưu ý qua, Lôi Long từ khi cầm thạch bình sau khi rời đi, cũng không có trở lại nữa. Khả năng hắn từ địa phương khác xuống núi đi, Hạ Vân thầm nghĩ. Ngay kế, Hạ Vân cũng mệt mỏi đến quá sức, trở lại sơn động ngã xuống giường liền ngủ mất. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng thời điểm, Hạ Vân liền bị một trận be 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 dê tiếng kêu đánh thức. Đi ra cửa động, Hạ Vân đã nhìn thấy Lôi Long trên bờ vai khiêng một cái dê rừng, không ngừng be 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 đều. Hạ Vân có chút không làm rõ ràng được tình huống, gia hỏa này khiêng dê tới làm gì? Lôi Long thử lấy răng hàm, cười đến rất vui vẻ. Nhìn Lôi Long bộ dáng này, Hạ Vân hỏi, trời còn chưa sáng đâu, ngươi khiêng dê tới là làm cái gì? Lôi Long, ta không phải không cưới qua dê sao? Ngươi hôm qua nhìn thấy Vu Công cưới dê, ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút, cái này dê làm như thế nào cưới? Hạ Vân giải thích, ta hôm qua đã nói qua, ta nhìn thấy thời điểm, Vu Công liền đã cưới dê, khắp nơi tản bộ. Về phần muốn làm sao để dê nghe lời, ngươi chỉ có thể đi thỉnh giáo Vu Công lão nhân gia ông ta, ta là thật không biết. Đuổi đi Lôi Long, Hạ Vân dự định trở về ngủ tiếp cái hồi lung giác. Thế nhưng là nằm ở trên giường không bao lâu, hắn lại bị Lôi Long thanh âm đánh thức. Chương 30 nuôi thú chi tranh, 1, chương 30 nuôi thú chi tranh, 1, nằm ở trên giường Hạ Vân, lại một lần bị Lôi Long tiếng la khóc đánh thức. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đứng dậy ra ngoài xem xét. Gặp Hạ Vân tới, Lôi Long khóc đến lớn tiếng hơn. Một bên khóc một bên nghẹn ngào nói, ta vừa cong dê đến Vu Công sơn động nơi đó, liền bị đến tìm Vu Công á phụ cấp đi. Ta nếm thử qua đi phản kháng, thế nhưng là không dùng, còn bị ta A Phụ đánh một trận. Hạ Vân nghe có chút đau đầu. Chỉ có thể vỗ Lôi Long bả vai an ủi, không phải liền là một con cừu sao, cướp đi liền cướp đi, lại đi bắt một cái liền tốt, chờ chút ta lấy cho ngươi cái nhỏ thạch bình. Nghe được Hạ Vân lại dự định giúp mình bắt dê, Lôi Long lắc đầu. ta không muốn đi bắt, coi như bắt được cũng không giữ được, trừ phi con dê kia chịu nghe ta lời nói. Nhìn xem Lôi Long con mắt, Hạ Vân im lặng nói ra, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Bắt dê sự tình ta có thể giúp ngươi, muốn để dê nghe lời ngươi, chuyện này ngươi chỉ có thể đi thỉnh giáo Vu Công Lôi Long. Ta hỏi qua Vu Công, lão nhân gia ông ta không nói cho ta. Hắn để cho ta tới tìm ngươi. Hạ Vân nghĩ thầm, lão đầu tử này thật là biết vứt nổi. Thế nhưng là Vu Công nếu đem chuyện này vứt cho hắn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cho Lôi Long một cái trả lời chắc chắn. Suy tư một hồi, Hạ Vân nhìn xem Lôi Long nói ra, ngươi có thể đem bắt dê phương pháp công bố ra, để muốn bắt dê người đều đi bắt dê. Nếu Vu Công có biện pháp để dê nghe lời, vậy ngươi trực tiếp nói cho tất cả mọi người, Vu Công có huấn luyện dê, để dê nghe lời biện pháp. Nếu như ngươi muốn bắt dê cưới, tối thiểu nhất phải chờ tới trong bộ lạc đại bộ phận chiến sĩ có được sau, ngươi lại đi bắt dê huấn luyện, dạng này người khác mới sẽ không đoạt ngươi. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, dê loại vật này dù sao không có mạnh cỡ nào lực công kích, chỉ là chạy nhanh mà thôi, ngươi chẳng lẽ muốn cả một đời cưới dê sao? Không muốn thử một chút mặt khác giá thú hiện tại đã có bán lộc tác loại vật này, bắt được những giá thú khác tỷ lệ cũng sẽ tăng lớn, đã thành niên giá thú không tốt huấn luyện, vậy chúng ta có thể đem tinh lực quăng tại ấu thú trên thân, từ nhỏ đã đi huấn luyện nó ta muốn, nếu Vu Công có thuần phục dê rừng biện pháp, khẳng định liền có thuần phục những giá thú khác biện pháp, mấy ngày nữa không phải ra ngoài đi săn sao, đến lúc đó ngươi có thể bắt một cái mình thích giá thú con non. Làm như vậy chẳng phải là tốt hơn? Đồng thời ngươi cũng muốn cân nhắc đến, chính mình có thể hay không nuôi nổi, dù sao giá thú ăn khẳng định so nhiều người. Một khi ngươi đem ấu thú mang về, ngươi liền muốn chuẩn bị kỹ càng thức ăn của nó cùng chỗ ở. Nói có chút miệng đắng lưỡi khô, Hạ Vân nhìn xem Lôi Long, ngươi nghĩ thế nào, vẫn kiên trì muốn cưỡi dê sao? Nghe đến đó, Lôi Long đội vàng lắc đầu. Ta không muốn dê, ta muốn bắt mặt khác giá thú, hoặc là hung một điểm, hoặc là da dày thịt béo, người trước có thể giúp ta đánh nhau, người sau có thể giúp ta bị đánh cái này thành kỳ mạch não. Hạ Vân cũng cho chỉnh có chút im lặng. Đồng thời Hạ Vân biểu thị, lại xuất phát đi săn một ngày trước ban đêm, Lôi Long có thể tới tìm chính mình, lấy chính mình sớm chuẩn bị tốt bán lộc tác, thời gian tốt nhất là nửa đêm, bằng không Lôi Long chính mình không gánh nổi bán lộc tác. Đuổi đi Lôi Long, nhìn lên trời bên cạnh vừa dâng lên thái dương, Hạ Vân trở lại trong động, để những hải tử khác tranh thủ thời gian rời giường, giúp mình gia công một chút những cái kia gân kia cùng lông cừu, hắn có việc cần phải đi tìm Vu Công. Vừa rồi vì giải quyết Lôi Long vấn đề, hắn đem nổi lại vùng trở lại Vu Công lão nhân ra ông ta trên thân, vạn nhất xảy ra sự tình gì, hắn sợ lao đầu tử kia tìm chính mình phiền phức. Vừa tới Vu Công cửa sân động, Hạ Vân chỉ nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện truyền đến. Vu Công, ngài cái này dê là thế nào đến thuần phục? Ngài dạy ta một chút. Lôi Long tiểu tử này hôm nay trời chưa sáng liền bắt một con cừu, vừa lúc bị ta gặp, đoạt lại ngay tại Hạ Vân do dự có nên đi vào hay không lúc, bên trong Vu Công thanh âm giản mua truyền ra. Nếu đã tới, liền vào đi. Hạ Vân trông thấy thủ lĩnh Mặc Giác cũng đứng ở một bên, dưới chân hắn còn nằm một cái bốn cái móng đều bị trói lại dê, thỉnh thoảng sẽ còn be 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 gọi vài tiếng. Hạ Vân nghĩ thầm, thủ lĩnh này Mặc Giác thật sự có chút không biết xấu hổ, ngay cả mình nhi tử đồ vật đều đoạn. Ngay tại Hạ Vân nghĩ đến, làm sao tổ chức ngôn ngữ đến nói cho Vu Công, hắn bị Lôi Long phiền không được, đem nổi lại vùng trở lại lão nhân ra ông ta trên thân lúc, lão nhân mở miệng trước. Lôi Long đi tìm ngươi. Hạ Vân nhẹ gật đầu. Vu Công, vậy là ngươi tại sao cùng Lôi Long nói nha? Hạ Vân suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, ta để Lôi Long nói cho tất cả mọi người, lão nhân ra ngài có thể thuần dê, cũng có thể để dê nghe lời. Nhưng là chúng ta đã có bán lộc tác, sao không suy tính một chút trong rừng mặt khác giá thu đâu? Nếu Vu Công lão nhân ra ngài có thể thuần phục dê, tin tưởng ngài cũng có thể thuần phục mặt khác giá thu hoặc là hung thú. Nghe được Hạ Vân sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác cũng không tiếp tục để ý dưới chân dê, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vu Công. Lão nhân không có gấp giải thích, hắn hướng Hạ Vân cùng Mặc Giác hai người giảng một cái cố sự. Tại ta vẫn là hài tử thời điểm, bị trong bộ lạc Vu nhìn chúng chọn làm học đồ, cũng không lâu lắm ta liền bị trong bộ lạc thủ lĩnh phái người đưa đến Đồ Sơn thị tộc đi học tập. Tại Đồ Sơn thị tộc, ta gặp được rất nhiều giống như ta hài tử, bọn hắn nhiệm vụ hàng ngày chính là học tập như thế nào trở thành một cái Vu, như thế nào để bộ lạc người tốt hơn ở thế giới này khai chi tán diệp. Bọn hắn mỗi ngày trừ học tập, ngay cả khi ngủ, thẳng đến bọn hắn bộ lạc Vu ra đi một khắc này, bọn hắn liền sẽ bị chính mình bộ lạc người đến Đồ Sơn thị tộc tiếp về. Tại Đồ Sơn thị tộc, ta thấy được rất nhiều đồ vật không tầm thường, có thật nhiều cường đại chiến sĩ sẽ chăn nuôi chiến thú, bọn hắn cùng chiến thú cùng ăn cùng ở, như là người nhà mở dạng. Chiến thú tại ấu tiểu thời điểm cần chiến sĩ bảo hộ, tại chiến thú sau khi lớn lên, bọn chúng sẽ bồi tiếp chủ nhân cùng một chỗ tiến vào rừng cây đi đi săn, đi chiến đấu. Có nhiều thứ tin tưởng Mặc Giác ngươi cũng đã gặp. 8 năm trước ngươi đưa Tuyết Vượng đi Đồ Sơn thị tộc, tin tưởng ngươi chỉ thấy qua loại kia tùng lâm cự lang đi. Thủ lĩnh Mặc Giác trầm mặc nhẹ gật đầu. Nhớ lại hắn năm đó đưa Tuyết Vượng đi Đồ Sơn thị tộc trải qua. Lúc đó ta bị phụ thân của ta thụ mệnh, đưa trong bộ lạc đời tiếp theo Vu tiến về Đồ Sơn thị tộc, tại trải qua dài đến 15 cái ngày đêm thời gian, chúng ta một đoàn người cuối cùng đã tới Đồ Sơn thị tộc. Ta lần thứ nhất gặp được tường thành là cái gì? Những cái kia do cự thạch xây thành tường, so ta gặp qua cao lớn nhất cây cối còn cao hơn, tường thành chung quanh khắp nơi đều là cưỡi tùng lâm cự lang tuần tra chiến sĩ, mỗi một cái đều so với ta mạnh hơn. Chúng ta đưa Tuyết Vượng một đoàn người, còn không có tới gần tường thành lúc, liền bị một đội cưỡi cự lang người ngăn cản đường đi. Người cầm đầu ngồi tại cự lang trên lưng, lên tiếng hỏi chúng ta tới Đồ Sơn thị tộc nguyên do sau, cưỡi cự lang liền hướng chúng ta đi tới, trong chúng ta có một người nhát gan, trực tiếp bị dọa đến ngồi dưới đất không dám động đậy. Người cầm đầu kia tại cách chúng ta đại khái 10 bước khoảng cách lúc, trực tiếp nhảy xuống lưng sói, sau lưng những người kia cũng cưỡi cự lang, hướng chúng ta xuống tới, thẳng đến người cầm đầu kia thấy rõ Tuyết Vượng chán đầu đồ đằng ấn ký lúc, cùng lên đến cái kia vài đầu cự lang, mới tại người kia phất tay lui xuống. Người kia từ trong tay ta tiếp nhận Tuyết Phượng lúc, chỉ là nói đơn giản một câu, các ngươi vất vả. Quay người ôm Tuyết Phượng liền nhảy tới cự lang trên lưng, hướng phía tường thành đi đến chương 30 nuôi thú chi tranh 2, chương 30 nuôi thú chi tranh 2, người kia vừa đi ra không có xa mấy bước, tựa như nhớ ra cái gì đó, lại thay đổi đầu sói, từ thân sói bên trên cởi xuống một cái túi da thú, hướng chúng ta ném tới, thuận miệng hô một câu, đây là bạo lực cự viên thịt, không cần lãng phí, chính là bởi vì những cái kia bạo lực cự viên thịt, ta mới lấy tấn thăng cấp bà, cùng ta đồng hành những người kia đang ăn qua bạo lực cự viên thịt sau thực lực cũng tăng lên, trên đường trở về ta vẫn tại muốn, nếu có một ngày ta cũng có thể cưỡi tùng lâm cự lang, có thể đi khắp nơi thì tốt biết bao. Thế nhưng là đây hết thảy ta vẫn muốn nhiều năm như vậy vẫn là không có thực hiện, thẳng đến hôm qua Vu Công lão nhân ra ông ta cưỡi dê tại trong bộ lạc tàn bộ, một khắc này ta lại lần nữa dấy lên kỵ thú dục vọng, cự lang hắn là làm không được, làm con dê đến cưỡi một phát cũng không tệ, tối thiểu nhất chạy nhanh. Cho nên tại phát hiện lôi long bắt được dê sau, ta liền trước tiên đem dê vào lại. Một mực chờ đến Mặc Giác sau khi nói xong, lão nhân mới quay đầu nhìn về phía Hạ Vân. Ngươi cùng Lôi Long nói ta có thể thuần phục giá thú, điểm này ta có thể làm được. Có hai loại biện pháp. Một loại là thông qua đồ đằng chi lực trực tiếp khống chế, một loại khác chính là từ nhỏ cùng chiến thú bồi dưỡng tình cảm, nó nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ngươi cùng một chỗ sánh vai chiến đấu. Còn có một loại biện pháp tốt nhất, chính là đánh, đánh tới nó nghe lời mới thôi. Nhưng là loại biện pháp này dễ dàng để giá thú hoặc là hung thú mất lý trí, mất khống chế sau sẽ làm bị thương đến người vô tội. Thông qua đồ đằng chi lực khống chế sẽ hủy đi giá thú hoặc là hung thú tấn cấp chi lộ, ngươi bắt đến nó lúc là đẳng cấp gì, nó vĩnh viễn chính là cái gì đẳng cấp. Biện pháp tốt nhất chính là bắt một chút con non trở về từ từ bồi dưỡng, thế nhưng là trong bộ lạc đồ ăn căn bản không cho phép bọn hắn làm như vậy. Khi Vu Công nâng lên thức ăn thời điểm, thủ lĩnh Mặc Giác quay đầu cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Vân. Hạ Vân trực tiếp bị dọa run một cái, la lớn, nhìn ta làm gì, ta vẫn là đứa bé, nhiều nhất chỉ có thể giúp bộ lạc đi nhiều câu điểm cá hứng hồ, ta mới làm bán lộc tác đã đều cho các ngươi, còn lại vật liệu chỉ có thể làm hai cây, đợi đến hôm nay chạm vạng tối thời điểm để thạch đầu đại thúc tới tìm ta cầm là được rồi. Vu Công liếc qua thủ lĩnh Mặc Giác, nhìn ngươi đem đứa nhỏ này bị hủ. Thủ lĩnh Mặc Giác, ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là có chút cao hứng thôi. Đứa nhỏ này trước đó vài ngày giúp bộ lạc thu hoạch nhiều như vậy đồ ăn, đầy đủ mưa năm nay quý cùng mùa đông dùng ăn. Nếu lao nhân ra ngài nói, chiến thú tốt nhất là từ nhỏ bồi dưỡng, vậy chúng ta lần này ra ngoài liền nhiều bắt mấy con non trở về. Con dê này liền đưa ngài nói xong, thủ lĩnh liền chuẩn bị quay người rời đi. Hạ Vân vội vàng ngăn cản hắn, lại liếc mắt nhìn Vu Công, nhìn xem thủ lĩnh hai mắt. Hạ Vân chém đinh chặt sắt nói, ta cảm thấy ngài hay là không nên quá lạc quan, lấy trước mắt trong bộ lạc thức ăn dự trữ số lượng, tốt nhất vẫn là thiếu bắt mấy con, không phải vậy đến lúc đó lãng phí đại lượng đồ ăn, chiến thú còn nuôi không tốt. Ngài nói đúng không? Vu Công. Lao nhân trầm mặc một hồi. Đứa nhỏ này lo lắng không phải không có lý, con non có thể nuôi. Không bằng trước thiếu nuôi mấy cái, nhìn xem tình huống, đợi đến sang năm mùa xuân thời điểm, suy nghĩ thêm muốn hay không nhiều nuôi thú. Lĩnh Mặc Giác nhìn xem Vu Công, vậy ngài nói, đến cùng nuôi mấy cái? Lão nhân nhìn thoáng qua Hạ Vân, trầm mặc một hồi nói ra, nếu không trước nuôi 20 con. Thủ lĩnh Mặc Giác, 20 con, có phải hay không hơi ít? Hạ Vân, không được, nhiều lắm, nhiều nhất nuôi 10 cái. 5 cái ăn cỏ, 5 cái ăn thịt. Hạ Vân mặc dù không biết thế giới này dã thú hoặc là hung thú sức ăn lớn bao nhiêu, nhưng là lấy hắn ở kiếp trước nuôi chó kinh nghiệm đến xem, 4 cái chân vĩnh viễn so 2 cái chân ăn nhiều. Nghĩ tới đây Hạ Vân lại bổ sung, ai nuôi người nào chịu trách nhiệm, không thể động trong bộ lạc hiện hữu đồ ăn. Nhìn trước mắt so với hắn tuổi tác lớn được nhiều hai người, vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được, Hạ Vân tiếp tục nói, trước đó ta nghe trong bộ lạc người nói qua, trước kia mùa mưa cùng mùa đông thời điểm sẽ có người thường xuyên chịu đói, mùa đông thời điểm thậm chí có người chết đói, chúng ta thật muốn vì một cái không xác định chiến thú mà lãng phí đồ ăn sao? Bây giờ cách mùa mưa đã không xa, mùa mưa cùng mùa đông như vậy thời gian dài dằng dặc, các ngươi biết một cái chiến thú muốn ăn rơi bao nhiêu đồ ăn sao? Muốn ta nói 10 cái đều nhiều, nhiều nhất nuôi cái 3 năm chỉ nhìn một chút tình huống, có thể được nói sang năm mùa xuân lại nuôi. Đợi đến Hạ Vân sau khi nói xong, Vu Công cùng thủ lĩnh hai người hai mặt nhìn nhau, ba người lại bắt đầu một phen thảo luận, quyết định cuối cùng hay là trước nuôi 10 cái nhìn xem tình huống. Về phần ấu thú là ai đến nuôi, đến lúc đó ai trước mang về bộ lạc, liền xem như ai, một mực đụng đủ 10 cái mới thôi. Đồng thời, ai nuôi ai liền muốn đi phụ trách, không thể vận dụng trong bộ lạc đồ ăn. Đạt được kết quả sau Hạ Vân quay người rời đi, Vu Công cùng thủ lĩnh hai người còn giống như muốn thương nghị cái gì. Trải qua Lôi Long Sơn động lúc, Hạ Vân quyết định đem tin tức này nói cho hắn biết, để trong lòng của hắn cũng có cái chuẩn bị. Nhìn thấy Lôi Long sau, Hạ Vân trực tiếp nói cho hắn biết, trong bộ lạc chuẩn bị nuôi 10 cái chiến thú, ai trước tiên đem ấu thú mang về bộ lạc, coi như ai. Đồng thời, những này ấu thú là ai mang về ai liền muốn đi nuôi, thực sự nuôi không nổi, hoặc là giết chết, hoặc là thả về sơn lâm. Hạ Vân đề nghị Lôi Long tốt nhất tuyển cái ăn cỏ, nếu như ăn cỏ lời nói, hắn có thể tìm trong động hải tử hỗ trợ cùng một chỗ nuôi. Giao phó xong Lôi Long, lại từ chỗ của hắn cầm một chút thịt hung thú, Hạ Vân liền trở về cô nhi động, dù sao hắn hôm nay còn có bán lộc tắc cần chế tác. Trên đường trở về, Hạ Vân một bên gặm thịt hung thú, vừa nghĩ, sau này mình muốn nuôi hung thú gì hoặc là dã thú đến cưới. Có thể đã từng giấc mộng kia thật rất chân thực, mà lại trở đi hắn tại giữa rừng núi không ngừng bay vọt cái kia động vật còn biết nói chuyện, đồng thời nói cho hắn biết tên của mình gọi Liệt Tiên. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Vân đã đến cô nhi động cửa hàng, đi vào xem xét, bọn nhỏ đã đem hôm qua chính mình chuẩn bị xong những cái kia gân kia cùng lông cừu toàn bộ tơ lụa thành tuyến. Cầm đồ vật Hạ Vân đi tới cửa động, bắt đầu chế tác bán lục tác, một mực bận rộn đến lúc chạm vào tối, Hạ Vân rốt cục bệnh tốt 3 cây bán lục tác. 2 cây đặt ở cửa hang, chờ lấy thạch đầu đại thúc tới lấy, một cây chính mình lặng lẽ nhét vào trong ngực, cầm lại sơn động đặt ở dưới giường của mình, các loại lôi long tới lấy. Trời sắp tối thời điểm, thạch đầu đại thúc tới cùng Hạ Vân lên tiếng chào hỏi sau, cầm đi 2 cây bán lục tác. 2 ngày sau, Hạ Vân rốt cục giải phóng 2 tay, không cần bệnh dây thừng, hắn lại bắt đầu rèn luyện lên cốt khải đưa hắn cây kia xương đùi. Đêm hôm ấy, lôi long tới lặng lẽ đến cô nhi động cửa hàng, lặng yên không tiếng động sờ đến Hạ Vân bên giường, đánh thức Hạ Vân. Trông thấy lôi long sau, Hạ Vân đem chuẩn bị xong cây kia bán lộc tác kín đáo đưa cho hắn, đồng thời hắn cũng từ lôi long trong miệng biết được, ngày mai sáng sớm bọn hắn liền muốn xuất phát đi săn. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Vân mỗi ngày không phải rèn luyện xương đùi, chính là cùng bọn nhỏ cùng đi hậu sơn quả thụ lâm nơi đó hái quả dại ăn. Mãi cho đến lôi long bọn hắn đi săn sau khi xuất phát ngày thứ 3 rưỡi đêm, cô nhi động trong động bị một cái bó đuốc chiếu sáng, Hạ Vân cái thứ nhất từ trên giường giật mình tỉnh lại. Nhìn xem trước mặt hai người, Hạ Vân là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, hơn nửa đêm lôi long cùng toàn giáp hai huynh đệ này chạy đến trong động đến dọa người. Vui chính là, hai huynh đệ này mỗi người trong ngực đều ôm một cái béo mút míp con non.